Trong linh đài, chúng thần chi thư bên trên, giải linh đài xanh thảm vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, đạo đạo hào quang nở rộ. Cổ pháp cự sách dần dần lật ra, ố vàng trang sách bên trên, chậm rãi hiện ra từng dãy kim sắc văn tự, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lâm Tấn, Hạo Cực Đại Lục, Địa Nguyên Hạo Cực 6.676 năm, Lâm Tấn lĩnh ngộ thanh hồng trảm. Tại cái này xếp hạng văn tự phía dưới, một đạo thanh sắc kiếm quang tại trang sách bừng bừng nhảy động. Thanh hồng trảm nha. Chậc chậc. Chương 68, nghi vấn. Mạc Trần đem linh thức hướng cái kia đạo thanh sắc kiếm quang thăm dò qua, vô số khiêu động ký hiệu theo lấy kiếm quang cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn. Chiêu thức, công pháp, lĩnh ngộ đều ở trong thân thể hắn lắng đọng xuống. Thanh hồng trảm, địa cấp trung phẩm kiếm kỹ, cựu tầng mãn cấp. Lâm Tấn một kiếm chạm thanh hồng, khí thế nhất thời không hai, nhuệ khí bên ngoài thơ ý điểm, trực tiếp dùng kiếm chỉ lấy Mạc Trần đầu, mũi kiếm xuất ra từng tia nguyên khí, vừa lúc bị chúng thần chi thư hấp thu đi vào. Giải linh đài không phụ kỳ vọng, không có chút nào không hài hòa cảm giác giải đọc ra cái này một đạo hoàn chỉnh kiếm kỹ cùng công pháp. Cái này một công pháp mãn cấp sử xuất lúc, như thanh hồng quán nhật, là rất có lực công kích đơn thể công kích chiêu số. Bất quá Mạc Trần vội vàng quét một lần, bởi vì cái này một kỹ năng càng về sau cần nguyên khí càng lớn, dùng chính mình trước mắt trạng thái, hẳn là cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển đến tầng thứ 6 mà thôi. Đây là nhờ vào chính mình hấp thu hỏa lam nguyên tinh nguyên khí, có khá nhiều nguyên khí dự trữ. Lại thêm kim vân ma công trên phạm vi lớn cường hóa hắn thân thể, khiến cho hắn có thể tiếp nhận càng lớn nguyên khí xung kích. Lâm Tấn bây giờ có thể đột phá tới thanh hồng trạm tầng thứ 2, nói rõ hắn thần linh thức tỉnh cũng không chậm. Dùng Lâm Tấn hiện tại tăng trưởng tiến độ, 3-4 tháng sau tông môn thi đấu, hẳn là cũng có thể đem đạo này kiếm kỹ phát huy đến tầng thứ 6. Đến lúc đó, quả nhiên lại là một trận ác chiến nha. Cũng may lấy trước mắt tình huống nhìn, Mạc Trần còn chiếm lấy một chút lợi lộc. Không nhìn gần ngay trước mắt mũi kiếm, Mạc Trần ngón tay một chiêu, hơn trượng đại tiểu hoàng trong vắt bù mẹ dạng xoát co vào nhỏ đi, thình thịch bay trở lại hắn giữa ngón tay. Việc nơi này, chúng ta mau tới đường đi. Mạc Trần đung đưa đầu, thản nhiên đi ra. Hoàn toàn không có coi Lâm Tấn là làm một chuyện. Hừ. Giả vờ giả vịt. Lâm Uyển Di quả thực không quen nhìn Mạc Trần bộ kia lười nhác bộ dáng. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Trần mặc dù đã từng lực khắc đồng môn võ tu, lại vẫn là không bằng Lâm Tấn như vậy kinh diễm tuyệt thế thiên tư. Dù sao thối thể chi thuật, vốn thuộc Mạc Lưu. Chính là võ tu, dùng võ thối thể cũng chỉ là cơ sở, lực phá núi sông chấn động càn khôn võ kỹ, mới là bọn hắn đệ nhất truy cầu. Lâm Tấn mặc dù đồng dạng bất mãn Mạc Trần như vậy khinh thị cử chỉ, nhưng mà hắn vừa mới có thể đột phá, chính vào lòng dạ trôi chạy thời khắc, cười lạnh một tiếng, không cùng Mạc Trần nhiều tính toán, xoạt thu kiếm vào vỏ, trên trán đều là bất phàm chi khí. Mỗi một lần đột phá, đều là đối với mình khẳng định. Tu hành một đạo, cuối cùng là phải cầm thực lực đến nói chuyện. Các thôn dân nhìn thấy những này phệ nhân huyết bức rốt cục bị thanh trừ sạch sẽ, cảm kích vạn phần, liên tục hướng bọn hắn thở dài bái tạ. Hứa Chí Minh mang theo hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, lại chỉ gặp Mộ Dung Thanh Nguyệt hơi lắc đầu. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thanh Nguyệt đều chưa từng tại thôn dân bên trong phát giác được bất cứ dị thường nào. Hứa Chí Minh nội tâm nghi ngờ nổi lên. Chẳng lẽ quả nhiên như Mạc Sư để nói, những này thôn dân bên trong, cũng không có hung phạm ẩn nấp. Cái này kẻ sau màn, kỳ thật có âm như kha cờ. Lúc này Trần Uyển Di cùng Lâm Tấn, Trung Tiểu Uyển cũng phát giác được Mộ Dung Thanh Nguyệt tuyệt không có bất kỳ xuất thủ động tác. Trên mặt vẻ nghi hoặc nhích lại gần. Hứa Chí Minh đem bọn hắn mang đến một bên, đem thanh âm áp đến chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được, sự tình sợ có biến, hung phạm sợ rằng tuyệt không tại thôn dân bên trong. Lâm Tấn đã phát giác được dị thường, nhưng mình suy luận sẽ không có sai mới đúng, do hỏi, ma âm huyết bức không có khả năng không phải người vì thao túng, hoặc là hung phạm đã giấu đi rồi. Hứa Chí Minh nói, hung phạm kỳ thật một người khác hoàn toàn, thế nhưng tu vi của người này cực cao, chúng ta mấy người chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Trần Uyển Di có một ít không tin nói, chúng ta cái này rất nhiều người, còn có Mộ Dung sư muội ở đây, chẳng lẽ cũng ứng phó không? Ba vị động sát cảnh tu hành người, trong đó Mộ Dung Thanh Nguyệt càng là kiếm đạo thiên tài, tay cầm thiên diễm phi vũ, chính là không tăng thêm ca cờ sư đệ sư mù ổ y, như vậy phối trí cũng đã không kém. Như thế trận thế, thế mà cũng muốn đối kia ẩn tàng chân hung cẩn thận né tránh. Kỳ thật Hứa Chí Minh đối Mạc Trần trong miệng vị kia thần bí hắc y nhân cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đối Trần Uyển Di truy vấn thực sự cũng không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp manh mối. Bất quá Hứa Chí Minh đối Mạc Trần ngược lại là rất là tín nhiệm, liền muốn gọi Mạc Trần tới, thế nhưng ngẩng đầu thời khắc, lại là không biết Mạc Trần chuyển tới nơi nào. Mạc Trần đâu? Trần Uyển Di vừa nghe lại là cùng Mạc Trần có quan hệ, lập tức bất mãn nói, Hứa Sư Minh, chúng ta đám người này dùng ngươi vì trưởng, nghe ngươi hiệu lệnh, ngươi lại muốn đi nghe cái này phóng đãng tiểu tử. Lâm Tấn cũng hỏi, chuyện này, vì cái gì cùng Mạc Trần dính líu quan hệ. Hứa Chí Minh cảm thấy chuyện này xác thực không tốt lắm nói được rõ ràng, đành phải đem Mạc Trần nói với hắn lời nói, lại ngắn gọn thuật lại một lần, cuối cùng còn dặn dò. Chuyện này quan hệ đến tông môn đại cục, các ngươi nhất định không thể tùy tiện đối ngoại trương dương. Mấy người không nghĩ tới trong này thế mà còn có cái này rất nhiều ẩn tình, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói gì. Có thể tự do ra vào Thanh Ly Tông thần bí hắc y nhân, đối tông môn mang có hận cũ, ý đồ đối tông môn bất lợi. Dạng này ly kỳ bối cảnh, bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nghe được. Nếu thật là dạng này, người này tu vi xác thực thâm bất khả chắc. Mộ Dung Thanh Nguyệt là cái thứ nhất mở miệng, đã như vậy, chúng ta liền mau mau rời đi thuận tiện. Hứa Chí Minh gặp Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng biểu thị đồng ý, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đúng đúng, ta cũng là như vậy nghĩ. Trung Tiểu Huyền cùng Trần Huyền dụng cụ song song nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nguyệt, lại đều hơi kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Nguyệt trên mặt mặc dù tổng là lãnh lãnh thanh thanh, bên trong tính tình lại là cực mạnh, tùy tiện không chịu nói lui. Nhưng mà lần này vậy mà không chút nào dây dưa dài do nở dê biểu thị lui bước, thậm chí liền thử lời nói đều không có. Cái này có cái gì kỳ quái, đã chênh lệch quá lớn, biết rõ đánh không lại, lại vì cái gì nhất định phải liều mạng. Chính Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Lâm Tấn Di cuối cùng là đè nén không được trong lòng nghi vấn, trầm giọng nói, thế nhưng, đây bất quá là Mạc Trần một mặt chi tử. Đầu tiên, chúng ta làm sao có thể xác định, Mạc Trần miệng bên trong người kia, liền nhất định là giết chết người một nhà này hung thủ. Cái này một nhà năm miệng, đều là bị hút khô toàn thân tiên huyết, như vậy thủ pháp, cũng không phải là bình thường. Xin hỏi Mạc Trần tại Thanh Ly Tông lúc, làm thế nào biết hắn gặp được người kia, có như vậy thị huyết chuyện tốt. Là kia người tại Thanh Ly Tông lúc, cũng đã giết người hút máu sao. Nếu là như vậy, tông môn bên trong, sợ là sẽ không như vậy gió êm sóng lặng đi. Lâm Tấn liên tiếp vấn đề đều rất là bén nhọn, lập tức đem Hứa Chí Minh cũng cho hỏi khó. Mạc Trần cho hắn nói đến đây sự tình lúc, cũng chỉ là đơn giản giao phó tiền căn hậu quả, cũng nhiều lần cường điệu là cái này thần bí người cố ý giết chết những người này, muốn nuôi tông môn bất lợi. Nhưng mà tựa hồ tại Mạc Trần nguyên thoại bên trong, xác thực cũng không có nói tới qua, tại Thanh Ly Tông xuất hiện người kia, có thị huyết như vậy thủ đoạn. Có lẽ Mạc sư huynh là nhìn ra kia người là ma môn bên trong người, từ một điểm này đến suy đoán. Trung Tiểu Huyền có chút chần chờ đưa ra cái nhìn của mình. Chương 69, Ám thông ma môn. Trung Tiểu Huyền là nguyện ý tin tưởng Mạc Trần, thế nhưng đối với Lâm Tấn phân tích, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra một chút như vậy lý do để giải thích. Ma môn bên trong người phổ biến thị huyết, là rất nhiều người đều công nhận sự thật. Trước đó Lâm Tấn tại phân tích hung thủ thơ ý điểm, cũng là trực chỉ ma môn, Mạc Trần coi đây là theo đến phỏng đoán. Cũng thuộc về bình thường. Bất quá Lâm Tấn đối lời giải thích này cũng không đồng ý. Mạc Trần miệng bên trong kia người, nếu có thể không nhìn Thanh Ly Tông hộ sơn đại trận cùng đủ loại cấm chế, như thế tu vi sợ là đã đến ma vương thậm chí ma hoàng cấp bậc. Dạng này người chui vào Thanh Ly Tông, cũng chỉ là cùng một cái dẫn khí cảnh phổ thông đệ tử lên tiếng chào, thả vài câu ngoan thoại, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến kỳ quái sao? Như vậy nói chuyện, mọi người tại chỗ nghĩ lại phía dưới, cảm thấy thật đúng là có chút kỳ quái. Dạng này ma môn cao thủ, đã có thể thị tông môn các loại cấm chế như không, chính là đến tông chủ mặt tiến đến sáng cái tướng, sợ rằng tông chủ đều sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng hắn chỗ nào đều không có đi, lại là đi cùng một cái Mạc Trần dạng này tiểu đệ tử trò chuyện vài câu thiên, cuối cùng thậm chí đều không có xuống tay với Mạc Trần, đây quả thật là có một ít cổ quái. Trần Huyền Di hỏi, kia Lâm sư đệ phỏng đoán, trong này nội tình đến tột cùng như thế nào? Lâm Tấn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, gàn từng chữ. Ta hoài nghi có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, xác thực có dạng này một cái tu vi cao tuyệt ma môn bên trong người tồn tại, hắn cũng xác thực đi qua Thanh Ly Tông. Thế nhưng, hắn đi Thanh Ly Tông, không phải vì khác, mà là chuyên đi tìm một người. Trung Tiểu Huyền lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, Mạc Sư Minh? Lâm Tấn nói, không tệ, ta phỏng đoán, hắn đi tìm người, chính là Mạc Trần. Trần Huyền Di vẫn không có minh bạch, như vậy lợi hại ma môn bên trong người. Vì sao muốn đi tìm Mạc Trần? Lâm Tấn thản nhiên nói, cái này, chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút, Mạc Trần vì cái gì có thể dùng nguyên tu chi thể, lực khắc minh ngộ cảnh võ tu? Trần Huyền Di lập tức lên người, Lâm sư đệ, chẳng lẽ ý của ngươi là, người này tại hướng Mạc Trần truyền thụ ma công? Ma môn ma công, dùng thân là lô, túy luyện thiên địa nguyên khí, luyện chi ma thể có thể xương thiên hạ trí cương. Nếu là lấy nói như vậy, Mạc Trần nếu là thật tu tập ma công, kia hắn có thể là minh ngộ cảnh võ tu túi đầu nhận thua. Cũng tựa hồn no y con ở nghe được cờ. Hứa Chí Minh lại là sắc mặt đại biến, hấp tấp nói, Lâm sư đệ, việc này không phải chuyện đùa, ngươi cũng không thể không có căn cứ nói loạn. Ta cùng Mạc sư đệ từng có kết giao, Mạc sư đệ lòng mang sóng phẳng, tuyệt không phải ma môn bên trong người. Ám thông ma môn, còn tu tập ma môn công pháp, cái này muốn là lưu truyền ra đi, đừng nói tại trong tông môn, liền là toàn bộ tu hành giới, sợ rằng đều dung không được Mạc Trần. Lâm Tấn nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là chống rông chỉ trích, thế nhưng các ngươi không cảm thấy Mạc Trần tại Phong Lôi Đường ở dê biểu hiện, có một ít quá mức không hợp thói thường sao. Một mực không nói gì Mộ Dung Thanh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, muốn nói không hợp thói thường, theo ta được biết, lúc trước ngươi tại tông môn trước, nhất cảnh chưa phá đi lúc, liền sử xuất xanh nguyệt lưu quang, chẳng lẽ không ngoại hạng. Hiện tại ngươi dùng dẫn khí thất trọng cảnh, một kiếm chạm thanh hồng, thẳng phá tầng thứ hai, chẳng lẽ không ngoại hạng sao? Ngươi các loại biểu hiện, liền có thể bị đồng môn xưng là kỳ tài ngút trời, thả trên người Mạc Trần, liền thành điểm đáng ngờ trọng trọng sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt tiếng nói thanh lãnh, không mang một tia tình cảm sát thái, lại để lộ ra một chủng không thể cãi lại khí thế. Tu hành một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, luôn có một số người, có thể ngộ người thường không thể ngộ, như thế nào liền có thể dùng không hợp thói thường một câu khái chi. Lâm Tấn không nghĩ tới từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào hơi giả sắc thái Mộ Dung Thanh Nguyệt, vậy mà lại đứng ra ủng hộ Mạc Trần. Mà lại lời nói này không chỉ có bác bỏ Lâm Tấn, thậm chí đem Lâm Uyển Di đối Lâm Tấn cùng Mạc Trần hoàn toàn khác biệt hai mặt thái độ cũng tiện thể phê bình một phen. Trần Uyển Di nhập môn so Mộ Dung Thanh Nguyệt sớm đến nhiều, lại bị ngay mặt chỉ trích, mặt liền có một ít không nhịn được, hơn nhưng nói, ta vậy mà là không biết, Mộ Dung sư muội vậy mà đối cái này tay ăn chơi như vậy xem trọng. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ta chỉ là thật lòng mà nói. Cái gì thật lòng mà nói? Trần Uyển Di trong lòng tức giận, tiếng nói chuyện điều liền cao rất nhiều, Mộ Dung sư muội đối Mạc Trần các loại giữ gìn, đều chẳng qua chỉ là ngươi phỏng đoán, hoàn toàn không có thực bằng, hay không chứng cứ xác thực. Như thế nào được xưng tụng là thật lòng mà nói. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn thẳng Trần Uyển Di, lãnh đạm nói, kia Lâm sư đệ nói tới, Mạc Trần ám thông ma môn, tu tập ma công, bằng chứng lại tại nơi nào? Trần Uyển Di nhất thời nghẹn lời. Lâm Tấn đối Mạc Trần suy đoán, vẹn vẹn chỉ là từ Mạc Trần đối hắc y nhân toàn bộ miêu tả cùng sự kiện logic đến phán, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Nhưng mà Trần Uyển Di cũng không phải một cái người dễ dàng nhận thua, gặp Mộ Dung Thanh Nguyệt khí thế bức người, cũng không nhượng bộ chút nào nói. Mạc Trần trong tông môn thanh danh cực kém, nhân phẩm bại hoại, loại người này chính là ám thông ma môn, lại có gì có thể kỳ quái. Lời này liền nói đến có một ít qua. Dù sao liền Lâm Tấn cũng chỉ để một cái phỏng đoán, Trần Uyển Di lời này quả thực liền là ngồi vững Mạc Trần tội danh. Hứa Chí Minh gặp song phương càng nháo càng cương, mau chạy ra đây đánh cái giảng hòa, đại gia trước bớt giận, chuyện này là từ thôn trang giết người bắt đầu, Mạc sư đệ chỉ là cho chúng ta cung cấp một đầu có thể là hung phạm manh mối. Thế nào liền đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng hắn đây? Đúng à, Trung Tiểu Huyền cũng nói, ám thông ma môn tội danh sao mà trọng đại, thế nào có thể tùy tiện hướng người trong nhà thân bên trên? Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là không muốn lại cùng bọn hắn lại nói tiếp, nhu chỉ giáng nhẹ, sau lưng hỏa hồng trường kiếm phút chốc bay lên, trong nháy mắt mở rộng mấy lần, thường thường vững vàng dừng ở giữa không trung. Mộ Dung Thanh Nguyệt huyền chuyển bay lên, váy áo dương nhẹ, lâng lâng rơi vào trên phi kiếm, quay đầu lại nói, các ngươi chỉ cần suy nghĩ một sự kiện. Mạc Trần không nói trước đó, trong chúng ta, ai nào biết cái này thần bí người tồn tại. Hứa Chí Minh trọng trọng vỗ một cái đùi, kêu lên, đúng a. Chúng ta lúc trước mạch suy nghĩ bên trong, chỉ là muốn tại thôn dân bên trong tìm kiếm hung phạm. Mạc sư đệ nếu là thật sự có cái gì dị tâm, hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến, tùy tiện hành hạ chúng ta. Tìm không thấy được đến hung phạm, cùng hắn lại có quan hệ gì. Trần Uyển Di còn muốn nói điều gì, Hứa Chí Minh tranh thủ thời gian hướng nàng chắp tay một cái nói. Chuyện này liền trước tạm thời có một kết thúc đi, ta cũng muốn dẫn bọn hắn đi trước. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Hứa Chí Minh lần lượt rời đi về sau, Trần Uyển Di mới nhận không được hướng Lâm Tấn nói, Lâm sư đệ, hẳn là, suy đoán của ngươi thật sai rồi. Lâm Tấn không có trả lời, mắt bên trong hàn ý lại so lúc trước càng sâu. Được rồi, đi thôi. Gặp Lâm Tấn không muốn nói, Trần Uyển Di cũng cảm thấy có một ít kẻ nhạt. Trung Tiểu Huyền cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nhanh chóng hướng về phía trước chạy hai bước, lại dừng thân. Quay đầu lại nói, ta đi đem các nàng đều gọi tới. Nhìn thấy Trung Tiểu Huyền rời đi, Lâm Tấn mới chậm rãi mở miệng nói, lúc trước ta chỉ nói một loại khả năng, nhưng mà còn có loại thứ hai khả năng, ta còn chưa kịp nói. Trần Huyền Di mê hoặc nói, còn có loại thứ hai khả năng. Lâm Tấn nói, loại thứ hai khả năng chính là, những người này chết, có lẽ cùng Mạc Trần có quan hệ trực tiếp. Trần Huyền Di cũng không khỏi đến kinh động, tranh thủ thời gian hạ giọng nói, chẳng lẽ, ngươi hoài nghi là Mạc Trần giết chết những người này. Chương 70, kinh biến. Lâm Tấn hít một hơi thật sâu, mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên. Thế nhưng Mộ Dung sư tỷ có một chút nói đến không có sai, ta cũng không có thực chất chứng cứ, cho nên, điểm này mời sư tỷ tạm thời đừng rêu rao. Trần Uyển Di nói liên tục, ta biết, ta đương nhiên biết. Có thể là nội tâm lại là y nguyên khiếp sợ không thôi. Lúc trước cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt tranh chấp, kỳ thật càng nhiều là đánh nhau vì thể diện, chủ yếu là nàng không yêu thích Mộ Dung Thanh Nguyệt hướng về Mạc Trần nói chuyện. Nhưng nếu muốn thật nói Mạc Trần hội phệ huyết giết người, chính là liền chính nàng, cũng là có chút không thể tin được. Lâm Tấn nội tâm lại là một phen khác ý nghĩ. Chuyện này bên trên, Mạc Trần điểm đáng ngờ rất lớn, ta nhất định muốn cẩn thận tiếp cận hắn, nhìn hắn đến tột cùng có cái gì chân ngựa lộ ra. Sát khí lạnh như băng trong mắt hắn rung động. Nếu là ta suy đoán thật được chứng thực, Mạc Trần, ta nhất định hội không chút do dự giết chết ngươi. Trung Tiểu Huyền đuổi kịp Mộ Dung Thanh Nguyệt, kêu lên, Mộ Dung sư tỷ, có thể nói hai câu no y sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt dừng lại phi kiếm, thấy là nàng, thần sắc hơi chậm, nói. Trung Tiểu Huyền dừng một chút, nói khẽ, sư tỷ, Lâm Tấn hắn, cũng chỉ là đưa ra một cái suy đoán mà thôi. Mộ Dung Thanh Nguyệt ánh mắt rơi trên người Trung Tiểu Huyền, nói, ngươi cố ý đuổi theo, không phải vì nói với ta cái này à? Trung Tiểu Huyền theo Thanh La tại bên ngoài du lịch mấy năm, là dùng cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt quan hệ trong đó, liền không giống Lạc Kỳ Nhi như vậy quen thuộc. Nghe được Mộ Dung Thanh Nguyệt thanh âm có một ít lãnh đạm, vội vàng nói, ta là muốn nói, ta cũng không cho rằng Mạc Trần là ma môn bên trong người, thế nhưng. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn xem Trung Tiểu Huyền, không nói lời nào, ánh mắt không mang mảy may ba động, lại cho người ta một chủng khó mà hình dung uy áp cảm giác. Trung Tiểu Huyền tại Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn chăm chú có một ít co quắp, khẽ cắn môi đỏ, rốt cục nói ra lời trong lòng. Mộ Dung sư tỷ, Lâm Tấn trước đó cùng Mạc sư huynh có một ít khúc mắc, khả năng hội có một chút nhằm vào hắn. Mạc sư huynh tác phong làm việc xác thực có khi hội có một ít đặc biệt, nhưng mà ta biết, hắn trên thực tế là một cái rất tốt người. Cái này đằng sau muốn là còn có chuyện gì, mời Mộ Dung sư tỷ tốn nhiều chút tâm. Mộ Dung Thanh Nguyệt ồ một tiếng, nói, ngươi là muốn cho ta giữ gìn Mạc Trần. Trung Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng thế. Mộ Dung Thanh Nguyệt giống như vạn năm băng hồ mắt bên trong rốt cục có một tia hơi ba động. Ta nghe nói, cái này Mạc Trần còn giống như xuất thủ đánh qua ngươi. Ngươi lại vẫn sẽ vì hắn nói chuyện. Cái kia, kỳ thật hẳn là chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Trung Tiểu Huyền hồi đáp, mà lại, ta cũng không ghi hận hắn. Trung Tiểu Huyền hướng Mộ Dung Thanh Nguyệt túi thấp thi lễ, lúc này mới quay người rời bước hướng cái khác cùng tổ đồng môn chạy tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, sống mũi thẳng tắp tại bóng đêm làm nổi bật hạ, hiện ra một đầu rõ ràng hoàn mỹ đường nét. Có chút ý tứ. Lúc này, Mẫn Thanh Hà thần sắc hốt hoảng chạy tới, còn chưa chạy đến, liền lớn tiếng kêu lên, Mộ Dung sư tỷ, xảy ra chuyện. Mộ Dung Thanh Nguyệt thần sắc hơi rét, cất giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Kỳ Nhi cùng Mạc Trần, cũng không thấy. Lạc Kỳ Nhi cùng Mạc Trần song song mất tích. Những người khác nghe được tin tức, cũng tranh thủ thời gian vây quanh. Nhưng mà liền Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Linh, cũng nói không rõ ràng Lạc Kỳ Nhi đến tột cùng đi nơi nào. Vừa rồi đánh giết xong ma âm huyết bức về sau, Lạc Kỳ Nhi liền nói nàng có một ít hoảng hốt, muốn đi bên kia ngồi một chút, chúng ta liền theo nàng cùng đi. Lạc Kỳ Nhi gặp huyết liền muốn phạm choáng, cái này là hướng Dương Phong rất nhiều người đều biết, cho nên cũng không kỳ quái. Lạc Kỳ Nhi đương thời liền nói với ta nàng muốn đi thôn dân trong nhà muốn bắt nước nóng uống, ta nói ta theo nàng đi, nàng cùng ta khoát khoát tay, nói không cần. Về sau Mạc Trần tới, đi được có một ít gấp, cũng cùng Lạc Kỳ Nhi một cái phương hướng đi. Chúng ta các loại một trận, phát hiện Lạc Kỳ Nhi còn chưa có trở lại, Mạc Trần cũng không có bóng người, liền theo tới xem xét. Kết quả chúng ta hỏi mấy hộ nhân gia, kết quả đều không có người nói thấy được nàng, cũng không có thấy Mạc Trần. Lúc này chúng ta mới phát giác được có chút không đúng, tranh thủ thời gian khắp nơi đi tìm, thế nhưng tìm một vòng cũng không có thấy người. Ma âm huyết bức bị đánh giết về sau, có một ít thôn dân tự hành trở lại trong nhà, nhưng mà tuyệt đại bộ phận cũng còn lưu tại từ đường không hề rời đi, cho nên trên cơ bản không ai có thể cung cấp đầu mối gì. Trần Uyển Di không khỏi hướng Lâm Tấn bên kia nhìn một cái. Thật sự là chuyện gì đều cùng Mạc Trần quấy đến cùng một chỗ. Thời gian này đột nhiên mất tích, thật chẳng lẽ cùng Lâm Tấn suy đoán đồng dạng, Mạc Trần tại cái này sự kiện bên trong, có trọng đại hiểm nghi. Làm hắn phát giác được đám người đối hắn có đến hoài nghi, liền đem Lạc Kỳ Nhi cho mang đi rồi. Trần Uyển Di trong đầu không bị khống chế bắt đầu não bổ các loại khả năng, trong lúc nhất thời đúng là nghĩ đến tâm thần không yên. Mộ Dung Thanh Nguyệt nghe được Mẫn Thanh Hà, lại là thần sắc khẽ biến. Lái phi kiếm bay thẳng lên trời, thanh lanh thanh âm xa xa truyền đến, phân tán đi tìm. Hứa Chí Minh cũng lập tức tế ra phi kiếm, một bước đạp lên, hướng mọi người nói, hành động thơ ý điểm 2-3 người nhất tổ, không cần ngăn cách quá xa, một có biến lập tức đưa tin. Chúng Thanh Ly Tông đệ tử mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đồng môn mất tích, tự nhiên cực kỳ trọng thị, đều giữ vững tinh thần, ở trong thôn bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, thôn đầu đông truyền đến Mộ Dung Thanh Nguyệt tín hiệu âm thanh. còn tại trong thôn siêu tầm đám người lập tức tốc độ cao nhất chạy tới mộ dung thanh nguyệt vị trí. Lần theo tín hiệu một mực đuổi theo ra ngoài thôn, một đường đến một chỗ rừng cây phía trước, mới nhìn đến phía trước đứng một cái màu trảm váy áo bóng người. Mộ dung sư tỷ, Mẫn Thanh Hà người còn chưa tới, liền đã vội vã kêu lên tiếng. Mộ dung thanh nguyệt lại là phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn ý như là dựng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Đám người bước nhanh chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại tất cả đều ngây người. Mảnh rừng cây kia bên cạnh, Lạc Kỳ Nhi ngửa mặt tựa ở dưới một thân cây, trên cổ, trên ngực, tất cả đều là tiên huyết, hai mắt nhắm nghiền, đúng là không biết là chết còn là sống. Mẫn Thanh Hà mặt bên trên lập tức huyết sắc hoàn toàn không có, đầu ngón tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Lạc Kỳ Nhi. Mấy cái còn không rõ nội tình đệ tử càng khiếp sợ hơn, tại sao có thể như vậy? Ma âm huyết bức không phải đã bị toàn bộ giết chết sao? Mẫn Thanh Hà đỏ hứng mắt, vạn người đề khí, vọt người liền muốn hướng Lạc Kỳ Nhi tiến lên. Đừng núp đích. Mộ Dung Thanh Nguyệt một tiếng lệ uống, đem Mẫn Thanh Hà ngăn lại. Nàng còn sống. Mẫn Thanh Hà vội la lên, kia nàng khẳng định bị trọng thương, nhanh đi cứu hắn nha. Lâm bên trong có người. Mộ Dung Thanh Nguyệt khí thế toàn thân lại đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, tản mát ra vạn cổ lẫm đông hàn ý. Hứa Chí Minh cũng phát giác được cái gì, bang một tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng, là cái gì người ở bên trong? Ra. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà gặp Lạc Kỳ Nhi đổ xuống, Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Hứa Chí Minh cũng đều như thế cảnh giới, đều đem linh khí tế ra, con mắt kinh nghi bất định bốn phía dò xét. Trong rừng cây truyền ra sàn sạt thanh âm, một cái lung la lung lay bóng người, từ ám ảnh lay động trong rừng cây, từng bước một, chậm rãi đi tới. Đám người gặp thật sự có dị động, càng sợ hãi, nguyên khí cấp tốc lưu chuyển, bấm quyết nơi tay, chỉ đợi một tiếng hiệu lệnh, liền hướng kia người đều chào hỏi. Nhưng mà thấy rõ kia mặt người mắt về sau, hết thể người đều là kinh ngạc ngay tại chỗ. Mặc Trần. Chương 71, ta tin ngươi. Từ trong rừng cây đi ra người kia, bất ngờ đúng là Mặc Trần. Chỉ là Mặc Trần bộ dáng cực kỳ quái dị. Không chỉ có ngực chỗ vết máu loang lổ, liền miệng mũi mặt bên trên, cũng đầy là tiên huyết, trong hai mắt còn ẩn ẩn có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị chớp động, nhìn qua, toàn bộ người như là một cái phệ huyết dã thú. Lâm Tấn mắt bên trong hàn quang thế nào sáng, Mặc Trần, quả nhiên là ngươi. Quát to một tiếng, Lâm Tấn đã thả người lướt đi, trở tay rút ra trường kiếm. Hiện tại liền để ta làm tông môn thanh lý ma trướng. Thanh hồng chạm. Thanh hồng, ở trong màn đêm phun ra một đạo lộng lẫy quang hoa. Cong. Hơn trượng lớn nhỏ kim sắc bú mẹ giảng mang ra một tiếng tranh vang, hoa mỹ thanh hồng bị xoắn nát, hóa thành vô số xinh đẹp nhiều màu lấm ta lấm tấm. Lâm Tấn sắc mặt trầm xuống. Mặc Trần trong tay món kia linh khí quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng mà trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, lại là không thể nào như vậy rút về. Nguyên khí trào lên, trên thân kiếm quang hoa tăng vọt. Lâm Tấn thân hình lại là chưa ngừng, trường kiếm mang ra thật dài đôi mang, trực tiếp hướng Mặc Trần đầu gọt đi. Cái này một kiếm lại nhanh lại nhanh. Xuất thủ góc độ cũng là cực kỳ xảo trá, đã là hạ quyết tâm muốn đem Mạc Trần chạm dưới kiếm. Kiếm quang lướt qua, ở trong màn đêm chiếu sáng Mạc Trần mặt. Chỉ gặp hắn hạ nửa gương mặt một vòng đỏ thắm huyết sắc, hai mắt lại chớp động lên tinh quang. Đối mặt Lâm Tấn tràn ngập sát ý thế công, Mạc Trần vậy mà không nhúc nhích. Ừm, cái này ra hỏa đã từ bỏ sao? Lâm Tấn nội tâm ý nghĩ này chợt lóe lên, lòng bàn tay nhưng lại thêm hai phần kinh đạo. Một kích, tất sát. Liên tại Lâm Tấn cho là mình cái này một kiếm chắc chắn vững vàng chém trúng Mạc Trần thơ ý điểm, kiếm quang chiếu rọi tại Mạc Trần mang theo vết máu mặt bên trên, soi sáng ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đột nhiên ở giữa, Lâm Tấn cảm giác đến một chủng lệnh người hít thở không thông nguy cơ bước tới. Lâm sư đệ, nguy hiểm. Trần Uyển Di ở phía sau thấy rõ ràng, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Mạc Trần bú mẹ giảng tại xoắn nát thanh hồng chạm về sau, liền đột nhiên biến mất ở trong màn đêm, ai cũng không có chú ý hắn đi nơi nào. Nhưng mà lại ở thơ y điểm này, như quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Tấn, mang theo lệnh nhân sinh sợ mãnh liệt lượn vòng, cấp tốc hướng hắn rào sát tới. Lâm Tấn trường kiếm tại cách Mạc Trần còn có một thước thơ y điểm sinh sinh dừng lại, không chút nghĩ ngợi, quay người hướng sau lưng chém tới. Keng! Trên thân kiếm lóe ra chói sáng hỏa hoa, lại không cách nào tiếp nhận cực lớn lực trùng kích, răng rác một tiếng, đúng là từ bên trong bẻ gãy. Lâm Tấn sững sờ nhìn xem trong tay đoạn kiếm, đúng là ngay tại chỗ ngây người. Xoạt xoạt xoạt. Kim sắc bú mẹ giảng càng chuyển càng chậm, cũng càng ngày càng nhỏ. 3. Mặc Trần nhúng tay. Bú mẹ giảng hóa thành một cái không đáng chú ý đồng sức, tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động, hoàn toàn không có vừa rồi thẳng phá thanh hồng khí thế. Lâm Tấn, ngươi cái này là quyết định chủ ý, muốn giết ta nha. Mặc Trần nhẹ nhàng lau một lần trên mặt vết máu, trắng loãng chỉnh tề răng cùng trên mặt tiên huyết lẫn nhau làm nổi bật, lộ ra nói không nên lời tà mị. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Trần Uyển Di nghiêm nghị quát, cầm trong tay trường kiếm hướng Lâm Tấn ném qua, Lâm sư đệ, tiếp kiếm. Lâm Tấn nhúng tay tiếp được bay tới trường kiếm, trực chỉ Mạc Trần, ngươi cho rằng bằng vào lấy một kiện linh khí chi lợi, liền có thể từ nơi này toàn thân trở ra. Mạc Trần liếc nhìn đám người một vòng, khiếp mắt nói, kìa, đây là muốn hợp nhau tấn công, chứ ta cho thống khoái đi. Hứa Chí Minh cao giọng nói, Mạc sư đệ, chuyện này quá mức kỳ quặc, ngươi lại đem sự tình chân tướng giảng một chút, chúng ta mới tốt phán đoán. Mạc Trần hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói, chuyện này cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi sẽ tin. Nếu như ta nói là kỳ nhi thương cũng không phải là ta làm, các ngươi tin. Hứa Chí Minh nói, Mạc sư đệ, ngươi cái này cái gì còn không có nói, chúng ta làm sao biết sự tình là như thế nào. Mộ Dung Thanh Nguyệt bỗng nhiên nói, ta tin ngươi. Mạc Trần kinh ngạc nói, ngươi tin. Mộ Dung Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, ta tin. Mạc Trần búng tay một cái, xoái. Ta thưởng thức ngươi. Trần Uyển Di nghe được một cỗ vô danh lư a cha y, Mộ Dung sư muội, lúc trước vẫn còn được rồi, hiện tại Lạc Kỳ Nhi còn tại bên kia nằm, không rõ sống chết, Mạc Trần bộ dáng như vậy, vừa nhìn liền biết thoát không khỏi liên quan, ngươi thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi phải tin hắn, ta có thể nửa điểm không tin. Ta cũng muốn thay tông môn thanh lý môn hộ. Trần Uyển Di trước liền muốn xuất thủ. Mộ Dung Thanh Nguyệt đưa lưng về phía Trần Uyển Di, tuyệt không quay người. Lại là phía bên trái nhẹ nhàng rời một bước nhỏ. Chỉ cái này một bước nhỏ, liền đem Trần Uyển Di đường đi toàn bộ phong kín. Mộ Dung Thanh Nguyệt. Trần Uyển Di đã là không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải ta biết ngươi nhiều năm như vậy, nếu không hiện tại ta là có thể đem ngươi cùng hắn định làm một đám. Mộ Dung Thanh Nguyệt không hề bị lay động, thản nhiên nói, sư tỷ đối người bình phán, chính là qua loa như vậy. Qua loa. Dưới mắt sự thật chứng cứ đều tại, cái gì đến qua loa. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ta chỉ thấy hai cái thụ thương đồng môn, tuyệt không nhìn thấy bất cứ chuyện gì thực. Ngươi! Trần Uyển Di nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Bên kia Mạc Trần gãi đầu một cái, thở dài một hơi, đi đến còn vẫn hôn mê Lạc Kỳ Nhi bên người. Mạc Trần, ngươi muốn làm gì? Mẫn Thanh Hà gặp Mạc Trần một mặt dọa người bộ dáng, nội tâm sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, ngươi, ngươi, không cho phép đụng nàng. Mạc Trần ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ta còn thực sự muốn đụng nàng. Bàn tay duỗi ra, trực tiếp đập vào Lạc Kỳ Nhi có một ít thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba ba ba. Mạc Trần đập đến rung động đùng đùng, một điểm không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, miệng bên trong còn nhắc tới lấy, uy, thị tống. Tỉnh. Ngươi lại không lên đến, ta liền bị sống lột nuốt sống. Uy. Đừng ngủ mau tỉnh lại. Lạc Kỳ Nhi bị đập đến gương mặt đỏ lên, rốt cục cư một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Con mắt vừa mới mở ra, liền nhìn thấy Mạc Trần bàn tay chính hướng nàng đập tới tới. Mạc Trần, ngươi muốn chết đúng hay không? Lạc Kỳ Nhi lông mày nhất thời dựng thẳng lên, kiếm đứng dậy liền muốn sắn tay hào đánh, nhưng mà lần này động tác quá lớn, khẽ động vết thương, thở nhẹ một tiếng lại ngã xuống. Ta đây là... Một lần nhìn thấy bộ ngực mình đỏ thắm một mảnh, Lạc Kỳ Nhi hai mắt lật một cái, cơ hồ lại muốn ngất đi. Đừng cho nha. Mạc Trần tranh thủ thời gian duỗi ra ngón cái dùng sức bấm nàng người bên trong, lúc này mới tỉnh đâu, tại sao lại choáng rồi? Đừng bấm, đau quá. Lạc Kỳ Nhi dùng sức nhắm mắt lại không chịu mở ra, lại rốt cục nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, ngươi, ngươi có sao không? Mạc Trần ba cây đầu ngón tay nắm bắt trên mặt nàng thịt thịt, dùng lực tả hữu lay động. Ngươi lại muốn ngất đi, ta liền sẽ có sự tình. Đầu ngón tay xúc cảm mềm mại chân nhắn, xúc cảm còn rất tốt. Mẫn Thanh Hà gặp Lạc Kỳ Nhi đã tỉnh lại, có lòng muốn qua đi, nhưng lại lo lắng Mạc Trần gây bất lợi cho Lạc Kỳ Nhi, đành phải đưa cổ kêu lên, Lạc Kỳ Nhi, ngươi, ngươi thế nào rồi? Nghe được Mẫn Thanh Hà tiếng la, Lạc Kỳ Nhi lúc này mới mở mắt ra, dùng lực đem Mạc Trần tay từ trên mặt nàng quẳng ra, đối Mẫn Thanh Hà nói, ta bị thương, hẳn là, còn không có gì trở ngại. Mẫn Thanh Hà thoảng qua yên tâm, lại nói, là Mạc Trần đem ngươi biến thành dạng này. Mạc Trần. Lạc Kỳ Nhi mặt lộ ra một tia mê hoặc, không có a, là hắn đã cứu ta. Chương 72, bị cắn chết báo. Một đám thanh ly đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới về nghe được dạng này một đáp án. Lại là sửng sốt. Mạc Trần không có đả thương Lạc Kỳ Nhi, ngược lại là cứu nàng. Lạc Kỳ Nhi lúc này mới chú ý tới đối diện cái này rất nhiều đồng môn biểu lộ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, các ngươi cho là ta là bị cái này chết ra hỏa đả thương. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, vậy các ngươi là bị ai biến thành dạng này? Là ma môn bên trong người sao? Lạc Kỳ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, là một cái ám dạ thứ nhận báo. Đám người không khỏi lại hít một hơi khí lạnh. Ám dạ thứ nhận báo thuộc về tam gia yêu thú. Toàn thân đen nhánh, tốc độ cực nhanh, mà lại trời sinh có thể ẩn nấp hành tung, rất khó phát hiện. Tam giai yêu thú, chính là minh ngộ cảnh tu vi ứng phó cũng đã có chút phí sức, lại thêm ám dạ thứ nhận báo nhanh nhẹn độ cùng dạ hành thuộc tính, tại ban đêm gặp gỡ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Con kia ám dạ thứ nhận báo hiện tại nơi nào? Mộ Dung Thanh Nguyệt lời này lại là hỏi hướng Mạc Trần. Nếu là yêu thú kia vẫn còn, dùng hắn xuất quỷ nhập thần hành tung, người nơi này đều sẽ có nguy hiểm. Mạc Trần hướng trong rừng cây nỗ bĩu môi, nói, đã bị ta cắn chết. Cắn chết. Mộ Dung Thanh Nguyệt không khỏi khẽ giật mình. Không cần nói Mạc Trần nói là đánh lui cũng tốt, còn là chính nó chạy cũng tốt, cũng còn tại có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi. Thế nhưng, bị cắn chết. Cái này có một ít lạ thường. Mạc Trần xông Mẫn Thanh Hà với tay, ta đã thay nàng cầm máu, ngươi trước giúp nàng đem miệng vết thương li một lần, sự tình khác đằng sau rồi nói sau. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh tranh thủ thời gian chạy tới, xem xét phía dưới, Lạc Kỳ Nhi vết thương trên cổ vừa sâu vừa dài, may mắn là không có thương tổn đến động mạch, lập tức lấy ra thuốc trị thương làm hắn đắp lên. Vết thương sâu như vậy, sợ là sẽ phải lưu lại vết sẹo a. Trịnh Ninh lo lắng nói. Lạc Kỳ Nhi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngược lại mặt giãn ra an ủi hai nàng nói, một đạo sẹo tính toán cái gì, có thể đem mệnh kiếm về cũng không tệ. Mạc Trần gọi lại các nàng, đưa qua một bình sứ nhỏ. Vết thương có một ít sâu, khả năng hội lưu lại vết sẹo, cái này là hồi xuân hoàn, có thể sống huyết sinh cơ, khôi phục sau sẽ không lưu lại vết tích. Lạc Kỳ Nhi có chút tái nhợt mặt hiện ra một vòng tiêu dung, tiểu xảo cái mũi cũng nhẹ nhàng nhăn lại, nghĩ không đến trong tay ngươi còn có cái này chủng đồ vật. Mạc Trần hì hì cười một tiếng, dù sao ta bình thường đều là cho ra xúc dùng, cho ngươi dùng cũng giống như vậy. Lạc Kỳ Nhi sắc mặt tối đen, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói lầm bầm, chết ra hỏa, nói một câu tiếng người ngươi biết chết à. Lạc Kỳ Nhi chỉ coi Mạc Trần trò đùa quen, lúc này còn cầm nàng trêu ghẹo làm trò cười. Lại không biết lần này Mạc Trần nói lại là nói thật. Viện bên trong Đại Sơn Dương còn tại thời điểm, hắn mỗi lần hút huyết đều sẽ cho dê dư nở dê xoa một ít, để cho chúng nó khôi phục được nhanh một chút. Mặt khác cũng tận lực không để vết thương lưu lại quá nhiều vết tích. Hiện tại dê đều tử quang, những vật này không biết còn có thể hay không lại dùng được, dù sao lập tức Lạc Kỳ Nhi cũng cần, thuận tiện liền cho nàng. Hứa Chí Minh thấy tình thế có đến chuyển cơ, cũng cảm thấy rất là cao hứng, đối Trần Uyển Di nói, ngươi nhìn, Mạc sư đệ xác thực không phải hung thủ, các ngươi đều oan uổng hắn. Trần Uyển Di cũng không ngờ tới Lạc Kỳ Nhi sau khi tỉnh lại, vậy mà đem Mạc Trần hiểm nghi toàn bộ tẩy thoát, mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng lại không tiện lại nói cái gì, chỉ hư lạnh một tiếng, lại không biểu lộ. Mạc Trần liếc mắt thoáng nhìn, nhìn Lâm Tấn Trường kiếm còn chỉ vào hắn, lãnh đạm nói, ngươi hôm nay đã cầm cái đồ chơi này chỉ ta mấy lần, muốn là ngươi lại chỉ vào người của ta, cẩn thận ta đánh gãy tay của ngươi. Lâm Tấn ánh mắt nghiêm một chút, muốn phát tác, nhưng mà phát hiện lúc này hắn giống như đã không có xuất kiếm lý do. Suy nghĩ một chút, đem trường kiếm ném về cho Trần Uyển Di, điềm nhiên nói, Mạc Trần, Lạc Kỳ Nhi chuyện này, có lẽ cùng ngươi xác thực không có quan hệ, thế nhưng, không có nghĩa là chuyện khác cũng với ngươi không quan hệ. Ngươi yên tâm, ta hội nhìn chằm chằm vào ngươi. Mạc Trần xoay người lại, nhìn thẳng Lâm Tấn nói, ta tùy thời phục bồi. Ta đều cùng tao lão đầu tử đều đã vạch mặt, ngươi còn ở lại chỗ này mà cùng ta bày cái gì nhân vật chính giá đỡ. Mộ Dung Thanh Nguyệt đối Mẫn Thanh Hà nói, các ngươi mang nàng tới trong làng chữa thương, ta lại đi nhìn xem có hay không những yêu thú khác. Hòa Hồng Thiên Diễm Phi Vũ thuận gió mà lên, ở trong trời đêm vạch ra một đạo kiếm quang. Trần Uyển Di lại nói, Mạc Trần ngươi chờ một chút, ta còn muốn hỏi một chút ngươi chuyện này chi tiết. Tuy nói là Kỳ Nhi đã chứng thực, trên người nàng thương cũng không phải là Mạc Trần làm, nhưng mà chuyện này vẫn có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Lúc đầu muốn đi thôn dân nhà muốn nước uống Lạc Kỳ Nhi, thế nào chạy đến thôn này bên ngoài trong rừng cây. Cổ nàng thương, nói là ám dạ thứ nhận báo gây nên, là như thế nào thụ thương. Mạc Trần lại là như thế nào chạy đến nơi đây. Kỳ quái nhất là, Mạc Trần nói con kia ám dạ thứ nhận báo là bị hắn cắn chết. Loại phương thức công kích này quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu như không để hỏi tinh tưởng, Trần Uyển Di là vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Nào biết được Mạc Trần căn bản không có cho nàng mặt mũi, trực tiếp ném một câu ra, ta không rảnh. Cuối cùng lại nhưng một cái, bất quá, trong rừng cây con kia báo hẳn là rất rảnh rỗi, ngươi có thể hỏi hắn đi. Trở lại trong làng, các thôn dân nghe được Thanh Ly Tông các tiên trưởng lại đánh giết một đầu uống người yêu thú, càng cảm kích không thôi, mau đem từ đường quét dọn đưa ra đến, lưu cho bọn hắn ban đêm nghỉ ngơi đặt chân, còn đưa tới không ít đồ ăn cùng hương thổ đặc sản. Lạc Kỳ Nhi vết thương đã xử lý thỏa đáng, quần áo cũng tân đổi một thân, nhìn qua trạng thái đã khá nhiều. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh ngồi tại bên cạnh nàng, thấp giọng nói chuyện. Trần Uyển Di tại Mạc Trần nơi đó đụng một cái đại cái đinh, lại không tốt đi quấy rầy thụ thương Lạc Kỳ Nhi, chính mặt đen lên ngồi ở một bên phục thịu. Thế nhưng Hứa Chí Minh cùng Lâm Tấn lại là thật sự đi vào lâm bên trong đi thăm dò nhìn một phen, mang về tin tức đồng dạng lệnh người chấn kinh. Lâm bên trong thật sự có một đầu vừa mới chết đi ám dạ thứ nhận báo, mà lại quả thật là bị sinh sinh cắn đứt cổ. Báo thân trên có không ít vết thương, nhìn ra được là cận thân chiến đấu lúc lưu lại, thế nhưng vết thương chí mạng lại là tại trên cổ. Hai người bọn họ lời nói cũng từ khía cạnh chứng thực Mạc Trần cùng Lạc Kỳ Nhi nói tới đều là tình hình thực tế. Một đám thanh ly đệ tử nhìn về phía Mạc Trần ánh mắt, liền lại có sự khác nhau rất lớn. Không có người nhìn thấy Mạc Trần cùng ám dạ thứ nhận báo chiến đấu bộ dáng, thế nhưng cận thân chiến đấu tin tức này, lại đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đánh giết ma âm huyết bức thơ ý điểm, tất cả mọi người biết Mạc Trần có một kiện phi thường lợi hại linh khí. Nhưng mà rất rõ ràng, cái này linh khí tại cùng ám dạ thứ nhận báo thời điểm chiến đấu, không có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Tổng hợp hết thể tin tức đến cân nhờ hạ cờ, hẳn là cùng ám dạ thứ nhận báo có thể mở ra ẩn nấp hình thức, hành động phiêu hốt quỷ dị, tăng thêm ban đêm, rừng cây mấy cái này bất lợi nhân tố có quan hệ. Không có linh khí gia trì, đối thủ hành động lại quỷ dị khó dò, lúc này Mạc Trần lựa chọn thảm thiết nhất cũng là nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu. Sát người vật lộn. Rất khó tưởng tượng, đối mặt cái này hung hãn yêu thú, Mạc Trần toàn bằng một bộ nhục thân cùng một đôi nắm đấm, khí lực va chạm đối phương răng nanh cùng lợi chảo. Mà lại từ ám dạ thứ nhận báo xương sườn cùng lưng bu nở dê vết thương đến xem, Mạc Trần đương thời thậm chí là cùng nó ôm ở cùng một chỗ đánh lẫn nhau. Như vậy chiến đấu, cơ hồ cùng liều mạng không khác. Phải biết, Mạc Trần hiện tại cũng mới dẫn khí cửu trọng cảnh mà thôi. Mạc Trần ngồi một mình ở cửa vào, đầu ngón tay đồng sức không ngừng đi lòng vòng, trên mặt như giếng cổ không gợn sóng, nội tâm lại là sóng ngầm dũng động. Lạc Kỳ Nhi bị tập kích, cùng Hắc Ý Nhân có lấy quan hệ trực tiếp. Chương 73, Hắc Ý Nhân cái bẫy. Lúc trước phát sinh hết thảy, lại lần nữa hiện lên ở Mạc Trần náo hải bên trong. Giết hết ma âm huyết bức về sau, bởi vì một mực nhận huyết tinh chi khí ảnh hưởng, Mạc Trần trong thân thể phệ hồn huyết trùng càng ngày càng bỏng, càng ngày càng sao động. Nơi này không có tiên huyết có thể hút, cho nên Mạc Trần cần muốn tìm một chỗ, dùng Kim Vân Ma công áp chế một lần phệ hồn huyết trùng. Thế nhưng trong làng tóm lại quá mức gây chú ý, cho nên hắn giả ý đi nhà xí, trực tiếp hướng làng bên ngoài đi. Có thể là đi tới liền thấy phía trước Lạc Kỳ Nhi. Lạc Kỳ Nhi giống như là tại truy thứ gì, chạy rất nhanh, Mạc Trần vô ý thức đi theo. Liên tại sắp đến rừng cây thời điểm, Mạc Trần đột nhiên chú ý tới lâm bên trong một cái người chợt lóe lên. Hắc Y Nhân. Đúng lúc này, một đầu ám dạ thứ nhận báo liền từ hắc ám bên trong đập ra đến, nào về phía trước Lạc Kỳ Nhi. Tránh ra. Mạc Trần chỉ tới kịp kêu lên một tiếng. Lạc Kỳ Nhi nghe được thanh âm của hắn, không kịp nghĩ kỹ, bản năng triển khai Du Long Lăng Hư thân pháp, để khí lưỡng ngang, khó khăn lắm tránh đi ám dạ thứ nhận báo chí mệnh bổ một cái. Nhưng mà ám dạ thứ nhận báo dùng rào quyệt nổi tiếng, như thế nào hội tùy tiện để nàng tránh thoát. Đen nhánh báo thân bỗng nhiên hóa thành một đạo khói đen, thừa dịp bóng đêm phủ lên, dùng vô cùng quỷ dị tuyến đường hướng Lạc Kỳ Nhi truy kích qua đi. Lạc Kỳ Nhi toàn lực thi triển thân pháp cùng ám dạ thứ nhận báo cùng nhau, mặc dù khó khăn lắm né tránh hai lần công kích, cũng đã chật vật không thôi. Dù sao nàng hiện tại mới dẫn khí thất trọng cảnh, đối mặt để minh ngộ cảnh tu hành người đều đau đầu ám dạ thứ nhận báo, có thể đến bây giờ còn không có bị bắt lấy, còn toàn bộ nhờ nàng từng khổ luyện Du Long Lăng Hư thân pháp. Mạc Trần nhìn ra Lạc Kỳ Nhi nguy cơ, đang muốn trước trợ trận, không khí bốn phía đột ngột giống như thực chất hướng hắn trọng áp tới. Một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp truyền vào trong lỗ tai của hắn, đừng núp ních, chờ một lát, kia nữ hài nhi liền hội thành vì ngươi tiệc. Quả nhiên là Hắc Y Nhân. Mạc Trần hừ nhẹ một tiếng, vận khởi Kim Vân Ma Công, nguyên khí tại quanh thân bách hải bên trong thiêu đốt, bốn phía uy áp lập tức giảm bớt không ít. Ừm. Hắc Y Nhân hiển nhiên đối Mạc Trần biểu hiện rất là ngoài ý muốn, ngươi tu vi thế mà tăng trưởng nhiều như vậy. Mạc Trần không khách khí chút nào đánh trở về, ngoài ý muốn sao? Ta càng hy vọng, ngươi thành vì ta tiệc. Bên kia Lạc Kỳ Nhi tại bối rối phía dưới, lại là một đầu đâm vào trong rừng cây. Muốn hỏng việc. Đối ám dạ thứ nhận báo dạng này dùng quỷ dị hành tung tăng trưởng yêu thú đến nói, rừng cây quả thực liền là tốt nhất đi săn trận. Ở nơi đó, hắn sẽ trở nên càng thêm khó mà phát hiện, càng thêm khó có thể đối phó. Mạc Trần hai chân phát lực, giống một cái ra khỏi nòng đạn pháo bắn thẳng đến ra ngoài. Người còn chưa tới, trong tay đồng sức đã bay nhanh ra ngoài, đón gió hóa thành xoay tròn cấp tốc bù mẹ dạng. Lạc Kỳ Nhi không có thể mượn nhờ rừng cây hất ra ám dạ thứ nhận báo, ngược lại bị lâm bên trong căn nhánh ràng buộc, ngăn trở thân hình. Ám dạ thứ nhận báo một cái móng vuốt đã đắp lên Lạc Kỳ Nhi bả vai, sau một khắc liền muốn mở ra miệng lớn dính máu cắn đứt cổ của nàng. Bù mẹ dạng mang theo mạnh mẽ gió lốc đột nhiên mà tới, ở giữa xoắn đứt mấy cái nhánh cây. đêm tối sắc đâm lưới đao báo đã cảnh giác, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, bù mẹ giảng đúng là rơi vào khoảng không, xoay tròn lấy lại là xoắn đứt một đống nhanh cây. Mặc dù bước lui ám dạ thứ nhận báo, nhưng nó sắc nhọn đầu ngón tay nhưng vẫn là tại Lạc Kỳ Nhi chỗ cổ lưu lại một đạo thật dài vết thương. Tiên huyết lập tức từ vết thương phun ra ngoài, Lạc Kỳ Nhi tay che cổ, nhìn xem tiên huyết thẩm thấu ngực, đầu từng đợt choáng váng. Lúc này, ta không thể choáng a. Nhưng mà choáng huyết chuyện này, lại là nửa điểm không phải do chính nàng. Huyết tinh chi khí xông vào mũi, trước mắt đỏ tươi một mảnh, Lạc Kỳ Nhi một trận tay chân phát lạnh, tâm hoảng khí đoạn, rốt cục vẫn là hôn mê bất tỉnh. Té xịu trước đó, nàng nhìn thấy sau cùng hình ảnh, chính là Mạc Trần hình dáng rõ ràng gương mặt cùng kiên cố lồng ngực. Mạc Trần ôm chặt lấy té xịu Lạc Kỳ Nhi, nhanh chóng phong bế miệng vết thương huyết mạch, ngừng lại dâng trào tiên huyết. Hư, đêm nay tối thui, lại tại rừng cây bên trong, đối con báo này quá có lợi. Một tay ôm Lạc Kỳ Nhi, một tay nắm lấy đồng sức, Mạc Trần đem linh thức toàn bộ thả ra ngoài, bắt dư lấy bên người mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh. Có cây cối cùng bóng đêm yểm hộ, ám dạ thứ nhận báo tại hành động ưu thế mạnh hơn ta qua nhiều. Cho nên, ta cơ hội tốt nhất, chính là hắn xuất hiện thơ ý điểm, trực tiếp cùng hắn tiếp thân chiến đấu, không cho hắn bất luận cái gì biến mất cơ hội. Lâm bên trong cây cối quá nhiều, đồng sức hóa thành bú mẹ dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế, Mạc Trần đưa nó hóa thành chỉ một quyền bộ chỉ hổ, bọc tại hữu quyền phía trên, khiến cho nó càng thích hợp vật lộn. Trong rừng cây lâm vào một mảnh khó tả tĩnh mịch. Phảng phất liền thời gian cùng không khí, đều tại lúc này dừng lại. Mạc Trần không nhúc nhích, giống như là cùng cái này bóng đêm cùng rừng cây đều hòa thành một thể. Thế nhưng Lạc Kỳ Nhi thân máu mới hương vị, lại làm cho trong thân thể của hắn vệ hồn huyết trùng trở nên càng thêm cuồng liệt. Liên liên Kim Vân Ma Công đều có chút áp chế không nổi vệ hồn huyết trùng đối người huyết khát vọng. Từng đầu vệ hồn huyết trùng bắt đầu trở nên càng ngày càng nóng rực, giống từng cây nung đỏ bàn ủi, đem hắn thân thể thiêu đốt giống như lửa nóng hổi. Mạc Trần thân thể không có bất kỳ cái gì động tác, mồ hôi nhưng dần dần thẩm thấu quần áo. Tiên huyết khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh. Mạc Trần hai mắt cũng dần dần bắt đầu hiện ra quỷ dị lục quang. Ha ha, tiên huyết cùng khát vọng, thống khổ cùng dãy rủa. Hắc Y Nhân thanh âm lại lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Cần gì chứ? Làm gì áp lực chính mình đâu? Ngươi mong muốn, liền ở bên cạnh ngươi, liền tại trong tay của ngươi. Nhìn, cái này nữ hài nhi thật đẹp, máu tươi của nàng, cỡ nào cam thuần, cỡ nào tươi mát. Mạc Trần chậm rãi nhìn về phía bên người Lạc Kỳ Nhi. Mang một điểm thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, manh mối tinh xảo, đỏ thắm tiên huyết chẳng những không có ảnh hưởng dung nhan của nàng, ngược lại vì nàng bằng thêm một phần kinh tâm động phách xinh đẹp. Đúng, chính là như vậy, tiên huyết từ cổ của nàng bên trong chảy ra, ngươi chỉ cần nếm một cái, liền có thể từ liệt hỏa địa ngục, lên tới mỹ diệu thiên đường. Chỉ cần một cái, cảm thụ ngọt tiên huyết chảy vào trong cổ. Hắc Y Nhân thanh âm không ngừng dụ hoặc lấy Mạc Trần, đi bước về phía từ địa ngục đi hướng thiên đường mấu chốt một bước. Chỉ cần đi ra một bước này, Mạc Trần liền sẽ biến thành tiên huyết nô lệ. Mạc Trần hô hấp trở nên thô trọng, nắm đấm cũng cầm thật chặt. Ta nói, ngươi bộ này vụng về kích động ngữ thuật, thật làm cho ta nghe được buồn nôn. Mạc Trần thân thể đột nhiên tại chỗ bạo khởi, như thiểm điện nhào vào bên trái một vùng tăm tối bên trong. Vành. Quyền thị tương giao một tiếng vang trầm, ngay sau đó là một tiếng dã thú gào trầm thấp. Mạc Trần vậy mà tìm đến ám dạ thứ nhận báo ẩn nấp chỗ. Ừm. Ngươi là thế nào làm đến? Hắc Ý Nhân cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng. Ám dạ thứ nhận báo trời sinh tự mang ẩn nấp kỹ năng, đừng nói là minh ngộ cảnh, chính là động sát cảnh tu hành người, linh thức hơi yếu chút, cũng khó tùy tiện dò xét đến hành tung của bọn nó. Mạc Trần bất quá dẫn khí cảnh, nhưng lại như thế nào như vậy chuẩn xác tìm tới nó. Hừ, cái này, lưu cho chính ngươi nghĩ đi. Mạc Trần toàn lực gián sát vào ám dạ thứ nhận báo, không để nó có bất kỳ cơ hội thoát đi. Bị Kim Vân Ma Công từng cường hóa cứng như đá xanh thân thể. Cùng hữu quyền đồng sức biến thành quyền sáo chỉ hổ, chính là hắn bây giờ có thể dùng tối cường vũ khí. Chương 74, Mộ Dung Thanh Nguyệt cảm giác. Ám dạ thứ nhận báo răng nanh cùng lợi chảo so bình thường đao kiếm còn muốn sắc bén, là trong đêm tối nguy hiểm nhất vũ khí. Mạc Trần đem thân thể tận lực thu nhỏ, động tác tốc độ lại so bình thường chí ít nhanh 3 lần. Hóp bụng đỉnh khuỷu tay, túi lưng đề đầu gối, vung cánh tay run cổ tay, cánh cung đụng vai, vặn hông bắn chân. Hắn đem toàn thân mỗi một chỗ đều điều động, mỗi một cái khớp nối, mỗi một khối cơ bắp đều trở thành hắn điểm công kích. Mà cao tốc dẫn đầu động tác cam đoan hắn so ám dạ thứ nhận báo nắm giữ càng nhiều đả kích cùng phòng ngự số lần. Thình thịch thình thịch. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp trầm đục tại đen nhánh rừng cây bên trong vang lên. Bên trong còn trộn lẫn lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ám dạ thứ nhận báo tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải cái này trùng thiếp thân gấp rút lại cường hãn công kích, trong lúc nhất thời đúng là khó mà chống đỡ, bị đánh cho gân cốt vỡ vụn. Mạc Trần mặc dù cũng bị móng nhọn quét trúng hai lần, nhưng mà chịu thương cùng đối thủ so sánh, quả thực có thể bỏ qua không tính. Rốt cục, ám dạ thứ nhận báo một tiếng kêu thảm, trọng trọng đổ xuống mặt đất, mà hai mắt xanh lét toàn thân như lửa Mạc Trần cũng gầm nhẹ một tiếng, cắn một cái đoạn mất hắn trên cổ mạch máu. Ấm áp tiên huyết cửa vào, cuối cùng là đem thể nội sắp vỡ ra cực nóng chậm rãi hàng xuống dưới. Chờ hắn rốt cục hút xong tiên huyết, hắc y nhân đã lặng yên vô tức, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lau lau miệng, Mạc Trần hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới đi, ngươi bố trí cục diện, nhưng không nghĩ thành ta phá cục mấu chốt. Hắc y nhân nghĩ lấy ám dạ thứ nhận báo cắn bị thương Lạc Kỳ Nhi, dùng Lạc Kỳ Nhi huyết đạt tới kích thích Mạc Trần mục đích. Nhưng mà Mạc Trần tìm tới ám dạ thứ nhận báo manh mối, nhưng cũng chính là đến từ Lạc Kỳ Nhi lưu lại tại ám dạ thứ nhận báo trên vuốt một điểm vết máu. Cực nóng phệ hồn huyết trùng mang tới phệ huyết phản ứng, có thể Mạc Trần đối huyết tinh chi khí trở nên vô cùng mẫn cảm. Khi đó Lạc Kỳ Nhi, trong mắt hắn không khác một bàn tiệc. Nhưng tương tự, ám dạ thứ nhận báo vạch phá Lạc Kỳ Nhi cổ lúc, móng nhọn dính vào kia từng chút một vết máu, cũng trở thành hắn bại lộ mấu chốt. Liên la lần theo một chút huyết tinh chi khí, Mạc Trần tìm đến ẩn nấp tại hắc ám bên trong ám dạ thứ nhận báo. Nhưng nếu Mạc Trần không phải có lấy thân thể cường hãn cường độ, cũng không có biện pháp dùng cái này chủng liều mạng đấu pháp sinh sinh đem cái này tam gia yêu thú đánh chết. Dưới mắt không chỉ có thành công đem ám dạ thứ nhận báo đánh giết, càng dùng máu tươi của nó làm dịu chính mình bên trong khô nở kết quả. Chiến đấu như vậy vết tích, bất luận ai đến xem xét, đều chỉ sẽ cho rằng là bởi vì song phương tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt, Mạc Trần không tiếc dùng răng làm vũ khí, sinh sinh cắn chết con báo này. Không có người hoài nghi đến hút máu vòng này tiết bên trên, cái này đối với Mạc Trần đến nói là cực kỳ có lợi. Thế nhưng hắc y nhân cái này liên tiếp an bài tính kế, lại làm cho Mạc Trần cảm thấy một tia nguy cơ, một tia khó chịu. Lạc Kỳ Nhi sở dĩ lại đột nhiên cải biến tuyến đường hướng làng bên ngoài đi, không hề nghi ngờ, tự nhiên cũng là hắc y nhân tận lực hướng dẫn kết quả. Có thể suy ra, chuyến này ra, hắc y nhân tuyệt không có khả năng để hắn an an ổn ổn tuần cái sơn liền trở về. Dạng này bị hắn nắm mũi dẫn đi không thể được. Cái này một đường nếu như bị hắc y nhân làm một đống yêu thiêu thân ra, Mạc Trần nhất định sức đầu mẹ chán. Dưới mắt hắn cái gì còn không có làm đâu, Lâm Tấn bên kia liền đã để mắt tới hắn. Thật muốn tiếp tục như vậy, đằng sau tái xuất vài việc gì đó, chính mình cái này thân hiểm nghi tuyệt đối là càng rửa càng ô. Không được, ta không thể bị động như vậy, cái này khắp nơi thụ chế. Ta phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Mạc Trần đầu ngón tay đồng sức soát ngừng lại chuyển động. Lúc đầu ngươi có thể dùng thực lực tới áp chế, lại vẫn cứ muốn cùng ta chơi trí thông minh. Vậy ta liền đến cùng ngươi hảo hảo chơi một trận. Từ đường bên trong, Lạc Kỳ Nhi dựa lưng vào một cái sơn hồng trụ tử hưu hơi thở. Ánh mắt lại một mực xuyên qua đám người, rơi vào cửa vào người thiếu niên kia thân bên trên. Bên cạnh Trịnh Ninh thấp giọng nói với Mẫn Thanh Hà, từ trở về sau, nàng cũng vẫn xem lấy tên kia đâu. Mẫn Thanh Hà nhẹ nhàng thở dài nói, vậy thì có cái gì biện pháp, việc này để ai gặp đến không sợ. Cố ý người cứu nàng, còn là Mạc Trần tên kia. Gây chú ý lại nhìn một lần Lạc Kỳ Nhi, Mẫn Thanh Hà lặng lẽ tại Trịnh Ninh bên tai nói, kỳ thật ngươi cũng hẳn là chú ý tới, chuyến này ra, Lạc Kỳ Nhi giống như đối cái này Mạc Trần, không có như vậy đụng vào đâu. Trịnh Ninh không cam lòng nhéo miệng, nhìn nhìn lại cửa vào Mạc Trần, trên tay mặt còn lờ mờ mang theo vết máu, rốt cục cũng không nói gì. Từ đường bên ngoài kiếm quang lóe lên, Mộ Dung Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nguyện chuyển từ thiên diễm phi vũ bay xuống tới. Nhìn thấy Mạc Trần ngồi tại cửa ra vào, Mộ Dung Thanh Nguyệt hơi gật đầu, liền đi vào bên trong đi. Uy, Mạc Trần lại gọi được nàng, vừa rồi, tạ ơn ngươi. Mộ Dung Thanh Nguyệt không quay đầu lại, tạ ta cái gì? Mạc Trần nói, tạ ơn ngươi tại loại này tình huống dưới, còn nguyện ý tin tưởng ta. Mộ Dung Thanh Nguyệt thản nhiên nói, đã vốn cũng không phải là ngươi làm, cần gì phải đến tạ ta. Mạc Trần cười ha ha, có lý. Mộ Dung Thanh Nguyệt đi vào tư đường, Hứa Chí Minh liền tiến lên đây, đem tại rừng cây bên trong phát hiện tình trạng lại cùng với nàng nói lại thuật một lần. Mộ Dung Thanh Nguyệt tựa hồ cũng không có đối Mạc Trần đánh giết ám dạ thứ nhận báo biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ những này sớm đã tại nàng trong dự liệu. Hứa Chí Minh mặt lộ vẻ khâm phục nói, Mộ Dung sư muội mắt sáng như đuốc, một lần liền nhìn ra Mạc sư đệ cũng không phải là hung thủ, như vậy ánh mắt, thực sự để ta bội phục không thôi. Không biết Mộ Dung sư muội là từ chỗ nào mánh khỏe nhìn ra sự thật này. Ở trong mắt Hứa Chí Minh, Lâm Tấn suy đoán kỳ thật đã coi là cực kỳ chu đáo chắc chẽ, các loại chi tiết suy nghĩ đều phi thường có đạo lý. Thế nhưng sau cùng sự thật lại là chứng thực Lâm Tấn suy đoán là sai. Mà Mộ Dung Thanh Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn tin tưởng Mạc Trần. Thậm chí tại rừng cây bên trong, Mạc Trần dùng như thế một chủng gần như phương thức quỷ dị xuất hiện, chính là chính Hứa Chí Minh, trong lòng cũng không khỏi nghi vấn. Có thể Mộ Dung Thanh Nguyệt y nguyên không chút do dự tin tưởng Mạc Trần. có thể thấy được Mộ Dung Thanh Nguyệt nhất định so Lâm Tấn nhìn càng thêm tỉ mỉ, nghĩ đến càng xâm nhập thêm, phân tích đến càng thêm thấu triệt. Dạng này quan sát năng lực cùng thôi diễn năng lực, đúng là đáng giá khâm phục. Mộ Dung Thanh Nguyệt, quả nhiên là có thể cùng Vô Song công tử đánh đồng người. Bất quá Mộ Dung Thanh Nguyệt lời kế tiếp lại làm cho Hứa Chí Minh mở rộng tầm mắt. Ta tin tưởng hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, bất quá là bằng cảm giác mà thôi. Nơi nào có manh mối gì? Hứa Chí Minh không khỏi mắt tối sầm lại. Cái gì? Chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Ý là, Mộ Dung Thanh Nguyệt như vậy cường thế gắng gượng mặc trần, thậm chí không tiếc cùng đồng môn sư tỷ đỉnh đụng, cái này phía sau kỳ thật căn bản cũng không có bất kỳ chứng cứ duy trì. Cái này chẳng lẽ sẽ không quá qua loa sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, chúng ta người tu hành, trừ tu luyện ra, còn muốn ngộ thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo, mờ mịt vô tung, vô hình vô chất, vốn là bằng tâm mà cảm giác, bằng tâm mà ngộ. Nói rốt cuộc, không phải cũng liền là bằng cảm giác. Muốn là liền dưới mắt chút chuyện nhỏ này đều cảm giác không chính xác, còn cảm ngộ cái gì thiên đạo. Chương 75, Thiên cơ xiềng xích. Bằng cảm giác. Hứa Chí Minh lần đầu tiên nghe được cái này chủng luận điệu. Như vậy nghe lên đến là lạ, cùng bình thường sư tôn nói tới tu hành chi tinh áo đại nghĩa có sự bất đồng rất lớn. Tu hành đại đạo, liền là bằng cảm giác. Vậy Mộ Dung sư mọi người, hai năm này tiến cảnh nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng thế? Mộ Dung Thanh Nguyệt gật gật đầu, không tệ, ta cũng là bằng cảm giác mà thôi. Cảm thấy, tự nhiên là phá cảnh. Hứa Chí Minh há to miệng nhất thời không khép được tới. Cảm thấy liền phá cảnh. Đây coi như là cái gì phương pháp tu hành. Thế nhưng tế phẩm phía dưới, lại vẫn cứ lại tìm không thấy lời gì đến phản bác. Con đường tu luyện, xác thực giảng cứu là một chữ ngộ. Ngộ không đến, ngộ không thông, ngộ không thấu, hạ lực lượng lớn nhất tu luyện cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói tới cảm giác, theo Hứa Chí Minh, chính là một người ngộ tính. Có thể ngộ thường nhân không thể ngộ, dùng là tiến cảnh mới hơn xa bình thường. Bất quá hắn ý nghĩ này rất nhanh liền bị Mộ Dung Thanh Nguyệt đánh mặt. Ngộ. Ta không có ngộ cái gì, ta chỉ là cảm giác là như thế này, chính là dạng này, như thế mà thôi. Hứa Chí Minh lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Đối với Mộ Dung Thanh Nguyệt cảm giác, hắn cuối cùng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn lý giải. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao? Quay đầu nhìn xem Lâm Tấn, lại nhìn xem vẫn ngồi một mình ở cửa vào mặt trần, Hứa Chí Minh trong đầu đống nhiên thanh minh. Dẫn khí thất trọng cảnh liền có thể đột phá thanh hồng trạm tầng thứ 2 Lâm Tấn. Dẫn khí cửu trọng cảnh liền có thể lực khắc minh ngộ cảnh võ tu, đánh giết tam giai ám dạ thứ nhận báo mặt trần. Lại thêm cái này tu luyện hành sự đều chỉ bằng cảm giác Mộ Dung Thanh Nguyệt. Mấy người này, người nào không phải quái thai? Người nào có thể dùng lẽ thường mà nói? Thiên tài thế giới, quả nhiên, không phải ta bực này ngu dốt hạng người có thể lý giải. Dày vo hơn phân nửa đêm, chúng thanh ly đệ tử cũng đều đã buồn ngủ, dựa vào nhau, lần lượt thiếp đi. Lâm Tấn lại không có ngủ. Bị Mạc Trần đánh gãy trường kiếm nhét vào bên chân, hắn lại không có lại nhìn một mắt. Trung Tiểu Huyền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nói khẽ, thế nào không có nghỉ ngơi? Lâm Tấn nói, không có gì, liền là không buồn ngủ. Trung Tiểu Huyền nhìn một chút trên đất đoạn kiếm, nói, ta nương có mấy cái rất tốt linh kiếm, trở về sau, ta tìm nàng muốn một nắm cho ngươi. Lâm Tấn nói, không cần, ta cần, không chỉ có là một nắm linh kiếm mà thôi. Trung Tiểu Huyền hiếu kỳ nói, kia ngươi cần chính là cái gì? Lâm Tấn trầm giọng nói, ta cần, là một kiện có thể cùng nội tâm của ta sinh ra cộng minh vũ khí, chỉ có như thế vũ khí, mới có thể đem ta chân thực lực lượng phát huy ra. Trung Tiểu Huyền có một ít không quá có thể hiểu được, cái gì gọi là, có thể cùng nội tâm của ngươi sinh ra cộng minh vũ khí. Ý của ngươi là, có kiếm linh kiếm sao? Linh khí thông thường cùng linh kiếm chỉ có thể chăm chú nguyên khí, làm cho có thể bị tu hành người thao túng. Nắm giữ kiếm linh kiếm thì càng khó hơn, hắn mang ý nghĩa linh kiếm tự thân thức tỉnh linh trí. Cái này trùng linh trí có thể linh kiếm có thể cùng tu hành người đồng dạng, thông qua không ngừng tu luyện trở nên càng thêm cường đại, không cần nói công kích còn là phòng ngự, linh kiếm trừ thuận theo người thao túng ý chí, một số thời khác, thậm chí đều tự hành làm ra lựa chọn. Dạng này linh kiếm cực kỳ thưa thớt, mà lại bởi vì làm thức tỉnh linh trí, hắn sẽ còn chọn lựa thích hợp bản thân chủ nhân. Không bị kiếm linh công nhận tu hành người, chính là cầm tới linh kiếm, cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy lực. Theo Lâm Tấn ý tứ, có thể cùng hắn nội tâm sinh ra cộng minh vũ khí, không phải liền là nắm giữ linh trí linh kiếm. Lâm Tấn lắc lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là, trừ linh trí bên ngoài, cái này vũ khí còn muốn phi thường hiểu ta, minh bạch ta hết thể ý nghĩ. Tựa như là, một cái khác chính ta, một cái khác chính mình. Trung Tiểu Huyền không khỏi nở nụ cười, chính là ngươi ta như vậy ngồi cùng một chỗ, cũng không thể đem ý nghĩ của đối phương từng cái rõ ràng, huống chi là một kiện vũ khí. Lâm Tấn im lặng, ánh mắt lại nhìn về phía Đồng La Sơn vị trí. Hắn không có nói cho Trung Tiểu Huyền, từ Đồng La Sơn chấn động bắt đầu, hắn tổng hội cảm giác đến, nơi đó tựa hồ có một chủng lực lượng thần bí, đang hấp dẫn chính mình qua đi. Mà ra tông môn về sau, theo lấy cách Đồng La Sơn càng ngày càng gần, loại cảm giác này liền trở nên càng phát mãnh liệt. Cái loại cảm giác này, tựa như một cái thất lạc bạn cũ lâu năm, tại hô hoán chính mình đồng dạng. Loại cảm giác này, lại kỳ quái, lại kỳ diệu. Nhưng mà Lâm Tấn có thể xác định, Đồng La Sơn nơi đó, nhất định có đồ vật gì, cùng chính mình có lấy mật thiết liên hệ. Mạc Trần từ từ đường trước trên bậc thang đứng dậy, nhẹ nhàng đem quyển nhăn lại và tháo đập bình, xoay người lướt lên nóc nhà. Trên nóc nhà, Mộ Dung Thanh Nguyệt gánh vác thiên diễm phi vũ, tiêm lập mái hiên, tầng thứ rõ ràng một bộ lam sắc váy áo, ở trong màn đêm càng lộ vẻ thanh nhũ xuất trần. Ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi, ta đến thay ngươi phòng thủ. Mạc Trần nói với Mộ Dung Thanh Nguyệt. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy liền làm phiền Mạc sư đệ. Dứt lời, phi thân từ nóc nhà lướt xuống. Mạc Trần đi đến Mộ Dung Thanh Nguyệt vừa rồi vị trí ngồi xuống, cảm thấy có một ít không quá dễ chịu, dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Trong tay nắm lấy kia căn đồng sức, nhắm mắt lại, lặng im không lời nói. Qua một hồi lâu, cặp mắt của hắn mới chậm rãi mở ra. Ở trong tay của hắn, xuất hiện cái thứ hai đồng sức. Ngay sau đó, cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Cuối cùng sợ không ra hàng trăm cây. Những này đồng sức xuất hiện về sau, lại cấp tốc biến hóa hình dạng, lẫn nhau tướng đầu đuôi dính liền, khảm chuẩn cắn vào, tạo thành một đầu tinh tế thật dài kim sắc xiềng xích. Mạc Trần linh thức khẽ nhúc nhích, kia căn xiềng xích liền ở trong tay của hắn bắt đầu du động. Lúc đầu giống như là một đầu vụng về tiểu xà, sẽ chỉ cơ giới tả hữu uốn éo, theo lấy Mạc Trần đối xiềng xích trưởng khống dần dần thuần thục, đầu này vụng về tiểu xà cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt, theo lấy Mạc Trần tâm ý, thỉnh thoảng linh động như nước, thỉnh thoảng kiên cố như côn, thỉnh thoảng dày đặc như lưới. Mạc Trần thần sắc hết sức chăm chú học tập lấy tân điều khiển kỹ xảo. Đánh với ám dạ thứ nhận báo một trận, mặc dù kiểm nghiệm kim vân ma công sắc thực vô cùng cường hãn, thế nhưng cũng bộc lộ ra trong tay hắn cái này một cái đồng sức trong chiến đấu đơn nhất tính. Vẹn vẹn một cái đồng sức, biến hóa còn là quá ít, khuyết thiếu ứng đối phức tạp năng lực chiến đấu. Kỳ thật thiên cơ biến là một kiện cực mạnh mẽ lại cực kỳ phức tạp thần khí, chỉ là Mạc Trần hiện tại năng lực còn chưa đủ dùng cưỡi. Mặc dù không cách nào điều khiển toàn bộ thiên cơ biến, thế nhưng hắn có thể nếm thử thao túng càng nhiều đồng sức. Lần này hắn trực tiếp điều lấy 108 cây đồng sức, tạo thành cái này nắm giữ càng khó lường hơn hóa xiềng xích. Mạc Trần xoay người mà lên, tay phải vung khẽ. Đầu kia xiềng xích đột nhiên trở nên to như thùng nước, giống như kinh long bay thẳng bầu trời đêm, ít nghiêng, mỗi một tiết vòng xích đều dò xét ra một vòng thật dài gai nhọn, tựa như kinh long thân từng mảnh lóe sáng long lân. Mạc Trần miệng bên trong khẽ nhả khí tức, giữa ngón tay cấp tốc biến ảo, hơn 100 tiết vòng xích đột nhiên đều phân giải, hóa thành hơn 100 con mọc ra gai nhọn bù mẹ dạng, kích thích mãnh liệt tiếng ông ông, tại không trung mạn thiên phi vũ, cũng là một loạt vận sức chờ phát động máy bay chiến đấu. Theo lấy Mạc Trần linh thức dẫn dắt, cái này hơn 100 con bù mẹ dạng tạo thành trôi chạy chiến đấu đội hình, tại không trung hoặc là phân tán, hoặc là vây kín, hoặc là truy kích. Trong chốc lát, mạn thiên phi vũ bù mẹ dạng tụ làm một đường, xoạt 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 xoạt, đều hợp lại cùng nhau. Một lần nữa tổ hợp thành một cái xiềng xích, phút chốc bay trở lại Mạc Trần trong tay, cuốn ở cổ tay của hắn phía trên, hóa thành một cái sáng loáng hộ ảnh. Trong đường, Mộ Dung Thanh Nguyệt linh thức cảm nhận được đến từ nóc nhà đủ loại biến hóa, không khỏi thầm khen một tiếng, hảo thủ đoạn. Chương 76, Hứa sư huynh tiếng ca. Thu hồi xiềng xích, Mạc Trần lại lần nữa tại trên nóc nhà nằm vật xuống. Đối thiên cơ biến điều khiển đã có tăng lên trên diện rộng, cái này đối với hắn đến nói là một chuyện tốt. Thế nhưng trong lòng hắn còn đè ép hai kiện chuyện quan trọng. Một kiện là hắc y nhân trong bóng tối dở trò. Hiện tại liên tục xuất hiện sự kiện, đã hoàn toàn xác định là hắc y nhân tại phía sau màn thao túng. Hai lần hạ thủ đều không thể đạt tới mục đích, hắc y nhân tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay, đằng sau nhất định còn hội có liên tiếp không ngừng thủ đoạn xuất ra. Muốn đảo khách thành chủ, tại cùng hắc y nhân đo sư cờ bên trong chiếm cứ chủ động, Mạc Trần cần muốn một cái mở ra cục diện khế cơ. Cái này ra hỏa tu luyện kim vân ma công là một cái tàn thứ phiên bản, từ thân thể của hắn bên trên biểu hiện ra đủ loại dấu hiệu đến xem, đã cùng Kim Vân Ma Công lúc đầu công pháp đi hướng hoàn toàn khiêng hướng mà đi. Như thế tu luyện, hắc y nhân tu vi càng cao, nguy hiểm kỳ thật càng lớn. Có lẽ, cái này có thể làm Mạc Trần trong tay một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Cùng ám dạ thứ nhận báo thời điểm chiến đấu, hắc y nhân hẳn là đối Mạc Trần biến hóa trên người có đến phát giác. Dù sao như thế phương thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại một cái dẫn khí cảnh tông phái đệ tử thân bên trên. Mạc Trần biến hóa trên người nhất định sẽ khiến hắc ý nhân cao độ quan tâm. mà Mạc Trần liền vừa vặn có thể lợi dụng trong tay hoàn chỉnh Kim Vân Ma Công công pháp, đi kiểm chế một lần Hắc Y Nhân. Hắn tin tưởng, cái này thẻ đánh bạc đối Hắc Y Nhân đến nói, sức hấp dẫn nhất định sẽ không nhỏ. Một phương diện có thể để Hắc Y Nhân dắt ở phía sau giả thần giả quỷ, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cho mình trưởng thành còn tranh thủ một chút thời gian. Dùng Mạc Trần trước đây đoán chừng, Hắc Y Nhân tu vi hẳn là tại Kim Vân Ma Công tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa. Bởi vì Mạc Trần tu luyện công pháp cùng Hắc Y Nhân công pháp có lấy rất lớn khác biệt. Chính hắn phỏng đoán, làm hắn đột phá tầng thứ 3 nhân ma cố thể, đến tầng thứ 4 chân ma chấn hồn thời điểm, bằng mượn thiên cơ biến phụ trợ, hẳn là liền cùng Hắc Y Nhân có lực đánh một trận. Duy nhất để hắn không thể xác định là, Hắc Y Nhân chọn tại loại thời giờ nào, dùng loại phương thức nào đến tìm hắn. Một chuyện khác, chính là lần này Đồng La Sơn hành trình. Căn cứ hiện tại Lâm Tấn đủ loại biểu hiện đến xem, lần này Đồng La Sơn hành động, cùng Lâm Tấn hẳn là có liên quan rất lớn. Có thể, Đồng La Sơn bên trong dị biến, chính là tao lão đầu tử cho Lâm Tấn an bài một loại nào đó cơ duyên. Đối Mạc Trần đến nói, nếu như có thể đem Lâm Tấn cái cơ duyên này đoạt tới, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao hắn muốn đối mặt, không chỉ có riêng chỉ là Lâm Tấn một cái đại lão. Cái này tức hồn hển tao lão đầu tử, cũng không chừng cái gì thời gian muốn làm ra điểm yêu thiêu thân ra. Mò y thư sớm làm dự định, mới có thể có bị không ưu sầu. Trong đầu quay trở ra rất nhiều tưởng niệm, thẳng đến trời sắp sáng trắng, Mạc Trần mới ung dung tiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thanh Ly Tông chư vị đệ tử liền toàn bộ đứng dậy, thu thập chỉnh lý, chuẩn bị xuất phát. Lạc Kỳ Nhi hiện tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trừ trên cổ vẫn quấn lấy một vòng băng vải, tinh thần đã không sai biệt lắm khôi phục được 7-8 phần. Mộ Dung Thanh Nguyệt đã sớm ngồi tại Hỏa Hồng Thiên Diễm Phi Vũ bên trên, đối Lạc Kỳ Nhi mấy người nói, thu thập xong liền tranh thủ thời gian xuất phát. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh mau đem đồ vật thu thập thỏa đáng, nhảy lên phi kiếm vững vàng ngồi xuống. Lạc Kỳ Nhi rơi tại đằng sau, chậm chạp nghi nghi ngồi lên, ánh mắt lại tại tìm kiếm khắp nơi, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy muốn tìm người kia. Hắn tại trên nóc nhà ngủ đâu? Mộ Dung Thanh Nguyệt mạn thanh nói. Hỏa Hồng phi kiếm lập tức lên thẳng hơn 10 trượng, quả nhiên thấy kia từ đường trên nóc nhà, Mạc Trần tay chân bày thành một cái to lớn chữ lớn, đang nằm nga y ho ho. Ê! Mộ Dung Thanh Nguyệt nhúng tay vỗ Lạc Kỳ Nhi, đi thôi. Lạc Kỳ Nhi có một ít quấn bách nói, ta chỉ là muốn cùng hắn nói tiếng tạ. Khoe mắt nghiêng mắt nhìn một lần vẫn còn ngủ say Mạc Trần, lại rụt trở về, hắn còn đang ngủ đâu, còn là không nên quấy rầy hắn đi. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh nháy nháy mắt, thôi táng Lạc Kỳ Nhi nói, trước ngươi ở trước mặt hắn không phải như vậy phách lối. Hiện tại thế nào trở nên cùng con cựu nhỏ đồng dạng rồi. Lạc Kỳ Nhi tinh xảo gương mặt hơi đỏ lên, phản kháng nói, sự kiện kia, tự nhiên còn không có xong. Bất quá, hắn đã cứu ta, cũng là sự thật, hai chuyện này, làm sao có thể nói nhập là một. Mẫn Thanh Hà cách cách cười nói, kia liền dứt khoát dùng thân. Lạc Kỳ Nhi biết nàng muốn nói gì, cực kỳ lúng túng phía dưới tranh thủ thời gian ngăn trở nàng nói tiếp. Ngươi muốn chết đúng hay không? Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Ba người đánh thẳng náo, Hứa Chí Minh cũng lái phi kiếm thăng tới, nhìn thấy Mạc Trần bộ dáng, không khỏi cười nói, ta còn nói Mạc sư đệ đi nơi nào, hắn ngược lại là sẽ tìm địa phương ngủ. Hứa Chí Minh lái phi kiếm trực tiếp bay đến Mạc Trần trước mặt, kêu lên, Mạc sư đệ, chúng ta xuất phát. Mạc Trần nghe được gọi hàng, còn buồn ngủ kiếm đứng dậy đến, leo đến Hứa Chí Minh trên phi kiếm, ngã đầu lại ngủ xuống dưới. Hứa Chí Minh lắc đầu, lái phi kiếm ngự không mà lên. Mộ Dung Thanh Nguyệt Thiên Diễm Phi Vũ cùng Hứa Chí Minh đi song song, không nhanh, cũng không chậm. Hứa Chí Minh vụng trộm liếc mắt nhìn bên kia Hỏa Hồng trên đại kiếm vững vàng ngồi ngay ngắn Mộ Dung Thanh Nguyệt, âm thầm sinh vui. Quả nhiên, Mộ Dung sư muội đối ta vẫn là có đến hảo cảm. Không phải vậy vì cái gì như vậy chi kỷ cùng ta đồng hành. Nghĩ đến đây, Hứa Chí Minh lại trong bóng tối đem phi kiếm hướng bên kia tới gần một chút. Mộ Dung Thanh Nguyệt khỏe mắt quét một lần vẫn sau lưng Hứa Chí Minh nằm nga y ho ho Mạc Trần. Mặc cho Hứa Chí Minh dựa đi tới, hai thanh phi kiếm vững vàng song hành, nhìn qua cũng là ngồi tại cùng một trôi linh kiếm đồng dạng. Hứa Chí Minh trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Sát lại gần như vậy, Mộ Dung sư muội cũng không có cái gì bất mãn biểu thị, quả nhiên vẫn là đối ta nhìn với con mắt khác. Đã được đến cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không hảo hảo nắm chắc. Môi ruột gan nghĩ nửa ngày, Hứa Chí Minh mới rốt cục nói, Mộ Dung sư muội, lần này Đồng La Sơn hành động, hai chúng ta tổ, dứt khoát cũng kết bạn cùng một chỗ a. Mộ Dung Thanh Nguyệt trả lời phi thường dứt khoát, tốt. Một tiếng này đáp lại, rơi vào Hứa Chí Minh trong lỗ tai, giống như tiếng trời, chỉ nghe hắn một trận tâm hoa nộ phóng. Trước mắt đầy trời thải hà, phảng phất đều là lao thiên gia cho hắn sắp nở rộ ái tình chi lộ, bày ra lộng lây bối cảnh. Nhiều năm như vậy đối chuyện tình cảm suy nghĩ, quả nhiên không phải bạch bạch không nộ. Bằng không, Mộ Dung sư muội tại sao lại tại lúc này mới tuấn nhiều tông môn bên trong, vẹn vẹn chỉ đối với mình như thế ưu ái. Cảm giác đến phía trước vô hạn quang minh, Hứa Chí Minh hai mắt thả ra nhiệt liệt quang mang. Ngự kiếm làm lăng không, tiêu giao thiên địa bên trong. Hứa Chí Minh trong lồng ngực hào hùng tỏa ra, nhẫn không được lên tiếng hát vang. Tiếng ca một ra, đối diện trên phi kiếm mấy vị nữ hài nhi nhất thời mặt liền xanh. Cái này thanh âm, là muốn mô heo, còn là đòi mạng. Nhất là tiếng ca đến chỗ cao, quả thực liền là dung hồn đoạn phách cực hình. Hứa Chí Minh đối phản ứng của mọi người còn không tự giác, vẫn đắm chìm trong chính mình trong tiếng ca, gật gù đắc ý, hảo không sung sướng. Lúc này một tay nắm từ phía sau run run rẩy rẩy đưa qua đến, sờ đến cổ của hắn chỗ, dùng lực một nắm, đem hắn phía sau tiếng ca xinh xinh bóp chết tại yết hầu bên trong. Mạc Chân một mặt thành khẩn nhìn xem hắn. Hứa sư huynh, thượng thiên có đức hiếu sinh. Chương 77, lên núi. Một đám người vài lần đùa giỡn, cuối cùng đã tới Đồng La Sơn. Hồ Bất Vĩ, Lưu Đắc Thủy, Lý Nguyên Thành cũng sớm đã tại Phong Sơn pháp trận lối vào chờ đợi. Nhìn thấy Hứa Chí Minh cùng Mạc Trần, Lưu Đắc Thủy lúc này mới thở dài một hơi. Còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì, cái này lâu như vậy mới đến. Hứa Chí Minh gật đầu nói, đúng là trên đường ra một chút việc. Giản Yếu tự thuật một lần hôm qua ở trong thôn xảy ra sự kiện, Hồ Bất Vĩ các loại người nghe được vậy mà như thế thảm liệt, đều lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ. Lại có như thế phát dầu người. Nghe được Hứa Chí Minh nói lên Lâm Tấn cùng Mạc Trần biểu hiện, Lưu Đắc Thủy cùng Lý Nguyên Thành mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Mạc sư đệ cùng Lâm sư đệ vậy mà đều như thế ưu dị, tương lai chắc chắn thành vì ta Thanh Ly Tông lương đống chi tài. Hồ Bất Vĩ đối với cái này y nguyên lộ ra đến có một ít đạm mạc, nhất là nghe được Mạc Trần biểu hiện, mặt không tự giác toát ra một tia khinh thường chi tình tới. Nói chuyện ở giữa, Trần Uyển Di cũng mang theo Lâm Tấn, Trung Tiểu Uyển cùng cái khác tổ viên đến Phong Sơn đại trận lối vào. Mạc Trần ánh mắt xa xa cùng Lâm Tấn đụng vào nhau, trong không khí hình như có yếu ớt hỏa tinh chớp động. Lâm Tấn thần sắc mang theo lanh ý, lạnh lùng hừ một tiếng. Mạc Trần lại là manh mối nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi dương lên. Trong lòng hai người suy nghĩ lại là không dô nở dê nhau. Lâm Tấn, hôm nay nếu thật có thể thu hoạch được cơ duyên, ngày khác định đem Mạc Trần chạm dưới kiếm. Ta con đường nở dê tu hành, không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản. Theo lấy tu hành ngày càng xâm nhập, thể nội lực lượng không ngừng thức tỉnh, Lâm Tấn đã dần dần phát hiện, đạo tâm của mình nếu muốn thông suốt, liền muốn quét dọn hết thể trên con đường tu hành trở ngại. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Ngăn ta người, giết không tha. Mạc Trần nội tâm suy nghĩ lại là một phen khác bộ dáng. Tao lão đầu tử nếu là thật tại Đồng La cho Lâm Tấn an bài cơ duyên gì, quản nó là cái gì, có thể cướp đi tuyệt không nương tay. Hôm qua cùng Lâm Tấn vài lần trong lúc giằng co, hắn đã rõ ràng cảm giác đến, Lâm Tấn sát ý càng ngày càng nặng. Tại rừng cây bên trong ra kia một lần, Lâm Tấn cơ hồ đã là trực tiếp đối hắn hạ sát thủ. Liên tưởng đến chúng thần chi thư liên quan tới Lâm Tấn ghi chép, lúc trước bởi vì làm nhà gái hối hôn, cái này ra hỏa liền có thể cầm kiếm thượng môn, diệt nhân ra cả nhà hơn 130 miệng. Mạc Trần càng ngày càng tin tưởng, Lâm Tấn cái này ra hỏa, tuyệt đối là lãnh khốc vô tình, lấy sát chứng đạo điển hình. Mặc dù tại tao lão đầu tử an bài bên trong, chính mình hẳn là còn không đến mức tại khoảng thời gian này chết đi. Thế nhưng hiện tại phát sinh biến số một bộ tiếp một bộ, đã vượt xa tao lão đầu tử kịch bản, ai biết đằng sau hội thế nào phát triển. Vẫn là câu nói kia, sớm làm dự định. Trần Uyển Di bởi vì làm hôm qua cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt phát sinh qua tranh chấp, hiện tại cũng có vẻ hơi lãnh đạm. Ngược lại là Mộ Dung Thanh Nguyệt, bởi vì vẫn luôn là lạnh lùng khó mà thân cận bộ dáng, tại cái này một mảnh lãnh túc bầu không khí bên trong, ngược lại là tự nhiên nhất một cái. Trung Tiểu Huyền đứng ở một bên, cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương, liền tìm Lạc Kỳ Nhi câu có câu không tâm sự, hòa hoãn một lần lẫn nhau ở giữa xấu hổ. Hôm qua đã trên đường trì hoãn hồi lâu, hiện tại liền trực tiếp đi vào đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt không muốn tại lối vào dừng lại thêm, mang theo Lạc Kỳ Nhi mấy người trước đi hướng bên trong đi. Đồng La Sơn Phong Sơn trận pháp trô đã an bài có phủ môn đệ tử chờ, dẫn đầu một vị cũng đã tiến vào động sát cảnh, tên là Điền Vinh, nhìn thấy bọn hắn, liền chỉ huy đệ tử khác mở ra trận pháp, thả bọn họ đi vào. Đi vào trước đó, còn đưa cho bọn hắn một người một khối ngọc phù. Cái này là dẫn đường phù, có thể nhìn thấy toàn bộ Đồng La Sơn địa hình, cùng chính các ngươi phương vị. Lạc Kỳ Nhi nhìn xem trong tay ngọc phù bày biện ra hào quang màu vàng, có một ít kinh ngạc nói, ngọc phù này còn có nhan sắc phân biệt. Điền Vinh trả lời, bởi vì Đồng La Sơn diện tích khá rộng, vì để tránh cho đại gia xuất hiện hỗn loạn, cho nên dùng màu sắc khác nhau ngọc phù, phân chia bất đồng tìm kiếm khu vực. Lam sắc đại biểu mặt phía nam, màu lục đại biểu mặt phía bắc, màu vàng là phía tây, xích sắc là phía đông. Cầm tới bất đồng nhan sắc, liền đi phương hướng khác nhau tìm kiếm. Lạc Kỳ Nhi giật mình nói, thì ra là thế. vậy chúng ta cầm tới là màu vàng ngọc phủ, liền đi phía tây đi. Trung tiểu huyền cũng nói, chúng ta cầm tới cũng là màu vàng ngọc phủ, chúng ta tại một phiến khu vực đâu. Lạc Kỳ Nhi vụng trộm nhìn thoáng qua Mạc Trần bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn cầm tới thế mà là lam sắc ngọc phủ, mắt bên trong không khỏi lướt qua một tia âm thầm thất vọng. Hứa Chí Minh nguyên bản đã cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt trao đổi tốt, hai đội cùng một chỗ hành động, bây giờ thấy hai tổ phân phối khu vực lại là khác biệt, không khỏi có một ít ấm ức không nhanh. Điền Vinh hướng bọn hắn giao phó dặn dò, dẫn đường phù cũng có thể làm truyền âm chi dụng, nếu có nguy hiểm hoặc là phát hiện, kịp thời thông báo. Nếu là đi đến tầng thứ hai trận pháp chỗ, không cần xông vào, trực tiếp lui về tới. Mạc Trần cầm ngọc phù nhìn trong chốc lát, ngọc phù quả nhiên có Đồng La Sơn địa hình biểu hiện, đồng thời ghi rõ toàn bộ Phong Sơn đại trận vị trí. Từ đồ hình nhìn, Đồng La Sơn Phong Sơn đại trận tổng cộng có 8 tầng, tại trên địa đồ dọc theo sơn hình từ bên ngoài đến bên trong, vẽ ra 3 cái bất quy tắc vòng tròn. Phía ngoài cùng một vòng bên trong, có rất nhiều lấm ta lấm tấm điểm sáng, tại chậm rãi di động. Nghĩ đến những điểm sáng này chính là hôm qua đã đi vào đồng môn. Mạc Trần nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Điền sư huynh, chúng ta đi siêu tầm khu vực, có thể đổi sao? Điền Vinh có một ít khó hiểu nói, đổi. Mạc Trần chỉ vào dẫn đường ngọc phù nói, ngươi nhìn, cái này mặt phía nam đồng môn, kỳ thật so phía tây đồng môn muốn nhiều, chúng ta nơi này có tam tổ người, kỳ thật toàn bộ đều đi phía tây, cũng là không có vấn đề. Hứa Chí Minh em thầm đối Mạc Trần điểm một cái tán. Mạc sư đệ, quả nhiên là hảo huynh đệ, biết sư huynh trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc đầu kỳ thật đi khu vực nào đều tốt, cũng không có cái gì liên quan quá nhiều, dù sao đều là ra lịch luyện. Thế nhưng Hứa Chí Minh trung quy là đọc lấy Mộ Dung Thanh Nguyệt, có thể cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn làm dẫn đội sư huynh, lại không tốt ý tứ hướng Điển Vinh trực tiếp mở miệng. Mạc Trần lúc này đứng ra nói đổi khu vực, thể hiện rõ là vì cho hắn cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt tiếp xúc sáng tạo tốt hơn cơ hội. Mạc sư đệ, ngươi người huynh đệ này, cả một đời. Mạc Trần khỏe mắt nhìn thấy Hứa Chí Minh một mặt hân hân nhưng nhìn xem chính mình, nói thầm một tiếng hổ thẹn. Hắn làm như thế, thuần túy là vì mình suy nghĩ. Nếu như hắn đoán không tệ, Đồng La Sơn bên trong có tao lao đầu tử cho Lâm Tấn an bài cơ duyên. Cho nên nếu như hắn muốn hạ thủ cướp đoạt Lâm Tấn cơ duyên, kia liền không thể rơi quá xa. Nhưng cũng không có nghĩ tới làm Hứa Chí Minh trung thân đại sự suy nghĩ. Đến mức Hứa Chí Minh đối Mộ Dung Thanh Nguyệt tâm tư, ở trong mắt hắn xem ra, bất quá là một trận không không tương tư đơn phương thôi. Cho tới bây giờ, hắn còn không có cảm thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt đối vị nào nam tử có qua nhìn với con mắt khác. Bao quát chính Mạc Trần. Cho dù Mộ Dung Thanh Nguyệt từng tại Trần Uyển Di mặt trước mở miệng nâng đỡ hắn, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, cái này là Mộ Dung Thanh Nguyệt đối hắn lấy lòng biểu hiện. Bởi vì làm, mặc dù cùng Mộ Dung Thanh Nguyệt tiếp xúc không nhiều, nhưng mà Mạc Trần phát hiện, nàng là một cái người rất đặc biệt. Nàng đối với mình, đối với người khác, đối hết thể sự tình, đều có một cái phi thường tỉnh táo cùng rõ ràng bản thân nhận biết. Cái này trùng nhận biết, không liên quan tới thích, hoặc là không yêu thích, thậm chí không liên quan tới đúng và sai. Vẹn vẹn chỉ là nàng cho rằng là dạng này, chính là dạng này, như thế mà thôi. Cho nên nàng đối Mạc Trần duy trì, cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy Mạc Trần ở trong mắt nàng, có thế nào như thế nào bất đồng. Mà chỉ là nàng đơn thuần liền cho rằng, sự kiện kia không có quan hệ gì với Mạc Trần, như thế mà thôi. Chương 78, đổi. Điền Minh nghe được Mạc Trần đối phía Tây cùng mặt phía Nam nhân số không đồng đều đưa ra đề nghị, liền hồi đáp, từ nhân số đi lên nói đúng là dạng này, bất quá so với phía Tây, mặt phía Nam địa hình muốn phức tạp đến nhiều, siêu tầm độ khó cũng muốn lớn. Ngươi mặc dù nhìn thấy mặt phía Nam người so phía Tây nhiều, kỳ thật theo địa hình đến nói, hiện tại mặt phía Nam nhân số kỳ thật cũng còn không đủ. Chỉ bất quá, Điền Minh chỉ vào cái khác hai tổ nhân viên nói, chỉ bất quá cái này hai tổ đều dùng nữ tu làm chủ. Để các nàng đi càng thêm nhẹ nhàng phía Tây, càng thêm phù hợp. Điền Vinh cái này phiên giải thích cùng an bài hợp lý lại hợp tình, Mạc Trần mặc dù trong lòng có một ít tính kế, lúc này nhưng cũng không tốt lại kiên trì xuống dưới. Hứa Chí Minh cũng cảm thấy lúc này mạnh lắc lắc đổi khu vực cũng có một ít không ổn, trong bóng tôi hướng Mạc Trần khoát khoát tay, ra hiệu hắn từ bỏ. Lại chắp tay, hướng Mạc Trần biểu thị cảm tạ. Lúc này Lâm Tấn đỗng nhiên mở miệng nói, ta đi phía Nam. Trung Tiểu Huyền cùng Trần Uyển Di đều một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đi phía Nam. Điền Vinh không phải vừa mới nói sao. Mặt phía Nam địa hình so phía Tây muốn phức tạp đến nhiều, để các nàng những này nữ tu đệ tử đi phía Tây, kỳ thật là tông môn cho chiếu cố. Vì cái gì nhất định phải đi mặt phía Nam đâu? Lâm Tấn lời nói rất ngắn gọn. Các ngươi có thể không đi, nhưng mà ta nhất định phải đi mặt phía Nam. Điền Vinh nhìn xem Lâm Tấn mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Cái này Lâm Tấn, nhất định là cảm thấy mình thân là một cái nam nhân. không thể cùng nữ tu đồng dạng chôn nở ở càng thêm thoải mái dễ chịu địa phương lười biếng. Quả nhiên, đây mới là ta Thanh Ly Tông tốt đẹp nam nhi. Liên liên Trung Tiểu Uyển cùng Trần Uyển Di cũng phản ứng lại. Lâm Tấn ý tưởng như vậy, nhất định là không cam lòng đưa thân vào an nhàn hoàn cảnh, muốn đi càng thêm địa phương nguy hiểm, tốt hơn rèn luyện chính mình. Trần Uyển Di lập tức lên tiếng khen, không sợ gian nguy, vượt khó tiến lên. Lâm sư đệ quả nhiên nam nhi tốt. Ánh mắt trên người Mạc Trần quét qua, hư lạnh một tiếng nói, không giống một ít người, chọn nhẹ sợ nặng, sợ khó sợ hiểm, sẽ chỉ trộm gian ngang ngạnh. Mạc Trần hướng về phía nàng trực tiếp liếc mắt. Đối với Trần Uyển Di cái này chủng tử trung ngữ lời nói, hắn đã không sai biệt lắm sắp miễn dịch. Dù sao đối với mấy cái này tử trung phan đến nói, phan mãi mãi cũng là đúng, hắc mãi mãi cũng là sai. Cùng loại người này, không có cái gì đạo lý có thể giảng. Bất quá Lâm Tấn chủ động muốn đi mặt phía nam, như thế bất mặc Trần sự tình. Nói như vậy, Lâm Tấn cơ duyên, có khả năng liền tại Đồng La Sơn mặt phía nam vị trí. Hứa Chí Minh gặp Mạc Trần vì hắn không duyên cớ nhận ủy khuất, tranh thủ thời gian đứng ra nói, Lâm sư đệ có phóng khoáng chi khí, xác thực đáng giá tán thưởng. Thế nhưng Mạc Trần cũng là xem ở hai bên nhân số không bình quân tình huống dưới, đưa ra hợp lý đề nghị. Liên quan tới Tây Nam hai mặt địa hình, chúng ta những sư huynh này sư tỷ còn vẫn không có làm rất tinh tường. Mạc Trần lại như thế nào có thể biết mặt phía Nam so phía Tây phức tạp hơn đâu. Trần sư muội mở miệng chỉ trích Mạc Trần chọn nhẹ sợ nặng trộm gian dùng mánh lưới, lại là có chút vo đoán. Trần Uyển Di cười nhạo nói, có phải không, trong lòng mình rõ ràng nhất. Vung tay lên một cái nói, không cần phải nói, chúng ta toàn tổ đều theo Lâm Tấn cùng đi mặt phía Nam tìm kiếm. Cuối cùng còn kéo dài âm điệu nói, để những cái kia liền nữ nhân đều không bằng người, đi phía Tây hảo hảo chơi đi. Hứa Chí Minh nghe được nhướng mày. Mạc Trần đề nghị quả thật có chút tư tâm ở bên trong, thế nhưng hắn chỗ đứng tại nhân viên phân phối không đồng đều bên trên, tại còn không hiểu rõ địa hình điều kiện tiên quyết, đề nghị như vậy, bản thân cũng không có lỗi gì. Cái này Trần Uyển Di, mượn đề chính là một trận phát huy, dẫm người cũng không tránh khỏi dẫm đến quá mức. Bất quá Hứa Chí Minh tính tình dường như ôn hòa, mặc dù có chút khí muộn, lại là không muốn cùng Trần Uyển Di nhiều làm tranh chấp. Mạc Trần chộp lấy tay, vẻ vải vượt ngang hai bước, lại là ngăn trở Trần Uyển Di đường đi. Ta nghe được Trần sư tỷ nói, có người chọn nhẹ sợ nặng, sợ khó sợ hiểm. Mạc Trần quay đầu lại đối Điền Vinh hỏi, Điền sư huynh, cái này tầng ngoài cùng hộ sơn đại trận bên trong, yêu thú đều đến mấy giai a? Điền Vinh hồi đáp, bình thường đều tại nhất giai hoặc là nhị giai, tam giai cũng có, nhưng mà tương đối ít một ít. Bất quá các ngươi đều là tổ đội hành động, lại có động sát cảnh sư huynh sư tỷ bảo vệ, gặp đến tam giai, cũng là không cần hốt hoảng. Mạc Trần lại hỏi, không biết có hay không ám dạ thứ nhận báo dạng này yêu thú đâu. Điền Vinh biến sắc, nghiêm mặt nói, ám dạ thứ nhận báo cái này yêu thú, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Bởi vì nó bình thường đều tại ban đêm hành động phi thường quỷ dị, rất khó phát hiện. Cho dù có động sát cảnh sư huynh sư tỷ bảo vệ, tu vi thấp một chút đệ tử cũng có thể sẽ bị trong bóng tối đánh lén. Mạc Trần làm như có thật gật đầu nói, nguyên lai Trần sư tỷ như vậy khẳng khái kịch liệt ý chí chiến đấu sục sôi, muốn đối phó. Tối cao cũng bất quá tam giai mà thôi à. Còn có, nếu như nhìn thấy ám dạ thứ nhận báo dạng này yêu thú, nhớ kỹ mang theo đại gia trốn xa một điểm nha. Mạc Trần nhìn xem Trần Uyển Di con mắt, lộ ra một tia tràn ngập trêu tức tiếu dung, rất nguy hiểm. Điền Vinh nghe được lời này, lại là ngẩn ngơ. Cái gì gọi là cũng bất quá tam giai mà thôi. Trước mắt Mạc Trần, cũng mới dẫn khí cửu trọng cảnh, khẩu khí này liền đã cái này lại rồi. Tam giai yêu thú đều không để vào mắt rồi. Đêm qua ở trong thôn phát sinh sự tình, Điền Vinh tự nhiên không biết. Bất quá tối hôm qua tại chỗ Thanh Ly đệ tử đều rõ ràng, chuyện này có thể là nửa phần không có làm bộ. Mạc Trần dùng sức lực một người, liều mạng ám dạ thứ nhận báo, cứu Lạc Kỳ Nhi. Ở giữa tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt, thế nhưng Mạc Trần lại là thật sinh sinh đem con kia báo đánh giết. Giống Mạc Trần dạng này, có can đảm độc thân liều mạng ám dạ thứ nhận báo người, như thế nào sợ hai hạng người. Trần Uyển Di mỉa mai Mạc Trần các loại người chọn nhẹ sợ nặng. Sợ khó sợ hiểm, thật là có một ít không thể nào nói nổi. Mà lấy thực lực mà nói, vẹn vẹn một cái Mạc Trần, liền đã không sợ tam giai yêu thú. Hán tổ này người ra ngoài, tại cái này hộ sơn đại trận tối bên ngoài nhất tầng, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái gì cái khác yêu thú sao? Trần Uyển Di chế nhạo không thành, bị Mạc Trần đùa cợt một phen, sắc mặt nhất thời có một ít phát xanh. Cố ý Mạc Trần trong tay còn có một chương rất cứng át chủ bài, để nàng nhất thời căn bản tìm không thấy lời nói đến đánh hắn. Lâm Tấn lại tại lúc này mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ, bất quá chỉ là một đầu tam giai yêu thú mà thôi, còn cần thiên thiên treo ở bên miệng. Mạc Trần mỉm cười, xem ra, Lâm sư đệ cái này phiên đi vào, là muốn đại triển quyền cước nha, kia, chúng ta liền đều đi theo cùng đi xem nhìn chứ sao. Nhìn thẳng Mạc Trần con mắt, Lâm Tấn chữ chữ ầm vang, không sao, đến lúc đó đừng bị dọa lấy liền tốt. Lúc này đã đến Đồng La Sơn Hạ, Lâm Tấn cho tới nay cảm nhận được kia cỗ thần bí lực lượng, mang cho hắn lực trùng kích đã càng mãnh liệt. Cỗ lực lượng kia cùng hắn nội tâm sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, cộng minh, tựa như một cái khác chính mình, đang không ngừng hô hoán hắn qua đi. Hắn cơ hồ đã có thể xác định, đó chính là hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật. Mạc Trần biểu hiện mặc dù khiến người ngoài ý, thế nhưng cùng thân thể của mình bên trong thức tỉnh lực lượng so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng có gấp, ta rất nhanh liền đến rồi. Chương 79, chứng đạo thần binh. Trung tiểu huyện không khỏi khẽ thở dài một hơi. Mạc Trần cùng Lâm Tấn, hai người kia tựa như là trời sinh đối thủ một mất một còn. Hai người chỉ cần vừa thấy mặt, liền trong không khí tựa hồ cũng có thể sinh ra hỏa tinh. Lạc Kỳ Nhi nhìn xem không chỉ có Mạc Trần đi Đồng La Sơn mặt phía nam, hiện tại liền Trần Uyển Di bọn hắn tổ người cũng đi cùng mặt phía nam, đột nhiên liền cảm giác một trận không tự nhiên, cái này phía sau Tuần Sơn chuyến đi, lập tức trở nên thật là không có ý tứ. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn nàng một mắt, đi ra phía trước, cầm trong tay ngọc phù đưa cho Điền Vinh, bình tĩnh nói, phiền phức Điền sư huynh, chúng ta cũng đi mặt phía nam. Các ngươi cũng đi. Điền Vinh lúc đầu nghĩ đến đối tông môn nữ tu nhóm chiếu cố một chút, không nghĩ tới bọn nàng thế mà đều không linh tỉnh, đuổi tới đi về phía nam mặt chạy. Cái này, là ta đã lão, xem không hiểu người trẻ tuổi ý nghĩ sao. Ta cái này không liền 30 cũng chưa tới sao. Không đến mức lao thành dạng này a. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, Điền sư huynh không phải mới vừa nói, mặt phía nam càng thiếu nhân thủ sao. Vậy chúng ta liền đi mặt phía nam. Điền Vinh đối đám người này nhìn trái phải một chút, còn là từ bỏ, phân phó cái khác phủ môn đệ tử cho Mộ Dung Thanh Nguyệt thay đổi ngọc phủ. Được rồi, bọn nàng muốn đi liền đi đi. Đặc biệt là còn có Mộ Dung Thanh Nguyệt dạng này tông môn kiếm đạo kỳ tài tại, cũng ra không là cái gì vấn đề. Mộ Dung Thanh Nguyệt đem thay xong lam sắc ngọc phù đưa cho Lạc Kỳ Nhi, thay xong, đi thôi. Lạc Kỳ Nhi tiếp nhận ngọc phù, trầm thấp nói một câu, tạ tạ sư tỷ. Bên cạnh Mẫn Thanh Hà lặng lẽ bấm Lạc Kỳ Nhi một nắm, cười ha hả nói, cái này hạ vui vẻ không? Lạc Kỳ Nhi trở tay còn nàng một chảo, ta là vui vẻ có thể tốt hơn lịch luyện. Bên kia Hứa Chí Minh còn đang sầu mi khổ kiểm, chợt thấy Mộ Dung Thanh Nguyệt vậy mà chủ động đem tìm kiếm khu vực đổi đến mặt phía nam, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Giống như do xuân lượt Phật nhân gian, đầy ngập u ám quét sạch sành xanh, thay vào đó, là một chủng khó nói lên lời ngọt ngào tràn vào trong lòng. Mộ Dung sư muội, vậy mà đối ta như thế để ý. Trước đây hai người sóng vai ngự kiếm, đã để Hứa Chí Minh vô cùng mừng rỡ, hiện tại Mộ Dung Thanh Nguyệt vậy mà vì hắn, không tiếc đổi khu vực, theo sát. Cái này phải đặt ở lúc trước, quả thực để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này, đây chẳng lẽ là thật sao? Là giả. Mạc Trần hết sức chăm chú đối hắn nói y. Đều là giả tượng. Hứa Chí Minh mặt mũi tràn đầy do xuân vô Mạc Trần, Mạc sư đệ, cái gì cũng không nói, xuất phát. Mắt thấy Hứa Chí Minh càng lún càng sâu, Mạc Trần cuối cùng là có một ít không đành lòng. Tình một vật, một ngày lâm vào, muốn bước ra coi như khó. Nếu là Mộ Dung Thanh Nguyệt thật đối Hứa Chí Minh có ý, kia còn có thể chúc phúc bọn hắn người già đồng tâm. Có thể là dưới mắt Mộ Dung Thanh Nguyệt căn bản cũng không có bất luận cái gì đối Hứa Chí Minh động tâm dấu hiệu, hết thể đều là Hứa Chí Minh đủ loại lầm đọc về sau, mong muốn đơn phương bản thân say mê. Cùng hắn để Hứa Chí Minh tiếp tục ham sâu, còn là sớm đem hắn đánh thức cho thỏa đáng. Thế nhưng lời đến khoe miệng, cuối cùng là chưa hề nói phá. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, còn có Mộ Dung Thanh Nguyệt tại chỗ, người đại mặt lớn, điểm xuyên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tìm một cơ hội tự mình rồi nói sau. Một đoàn người xuyên qua Phong Sơn đại trận, rốt cục chính thức bước vào Đồng La Sơn địa giới. Vừa mới dẫm lên Đồng La Sơn thổ địa, Lâm Tấn liền cảm giác đến chân hạ truyền đến một cỗ ầm ầm chấn động. Đông ảnh. Cỗ này chấn động, tựa như là một trái tim khiêu động tiếng ý. Lâm Tấn không khỏi dừng lại, tả hữu nhìn sang. Thế nào rồi? Trung tiểu huyền chú ý tới Lâm Tấn phản ứng, mở miệng dò hỏi. Đông ảnh. Các ngươi, cảm giác đến cái gì không có? Lần này Lâm Tấn rất rõ ràng cảm giác được như là nhịp tim chấn động, kia khiêu động thanh âm, phảng phất liền vang ở bên tai. Trung tiểu huyện sửng sốt một chút, ngưng thần cảm giác trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, không có cảm giác được cái gì à. Trần Huyền Di nghe được bọn hắn đối thoại, cũng kỳ quái nói, ta cũng không có cảm giác được cái gì, Lâm sư đệ có thể là có phát hiện gì. Lâm Tấn suy nghĩ một chút, mỉm cười, không có gì, chúng ta đi thôi. Cái này chấn động thanh âm như thế tinh tường. Nhưng mà Trung Tiểu Huyền cùng Trần Huyền Di lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra chỉ có chính mình có thể cảm giác được. Lâm Tấn không khỏi bước nhanh hơn. Hắn rất muốn biết, phía trước chờ đợi hắn, đến tột cùng là cái gì. Bất quá bởi vì quá mức cấp thiết, hắn không có chú ý tới tại phía sau hắn Mạc Trần, mặt cũng hơi hơi cùng nhau. Mạc Trần cũng cảm thấy đến từ dưới chân chấn động, nghe được phảng phất nhịp tim thanh âm. Đông ảnh. Cùng lúc đó, linh đài bên trong chúng thần chi thư đột nhiên kim quang đột nhiên sáng, họ tên vòng tự động chỉ hướng Lâm Tấn danh tự, giải linh đài xanh thảm vòng xoáy ra tốc bắt đầu xoay tròn, đạo đạo hào quang từ vòng xoáy bên trong soi sáng ra. Cái này nhịp tim bị chấn động, lại có Lâm Tấn bản nhân khí tức. Cái này khiến Mạc Trần rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng Lâm Tấn đang ở trước mắt, mà cái này chấn động rõ ràng là đến từ Đồng La Sơn. Chẳng lẽ nơi này còn có Lâm Tấn một cái khác phân thân? Có thể là cái này không quá phù hợp tao lão đầu tử đối Lâm Tấn thiết lập a. Chôn một cái phân thân tại nơi này, để Lâm Tấn đến dung hợp sao? Cái này làm người ta sợ hãi an bài, không quá giống là tao lão đầu tử phong cách. Tao lão đầu tử rõ ràng là muốn đem Lâm Tấn dạng này đại lao chế tạo thành cao đại thượng vĩ quang chính tuyệt thế anh hùng. Không có khả năng cho Lâm Tấn làm cái giống tà ma ngoại đạo dung hợp chi thể. Lại hoặc là Lâm Tấn lúc trước sử dụng thần khí phong ấn tại nơi này. Cho tới nay, Mạc Trần đều cảm thấy Lâm Tấn trong tay thiếu ít đồ. Thiếu một kiện thần khí. Không có thần khí, không phù hợp hắn thiên giới đại lao thân phận. Nếu như nơi này kịch bản, là tao lão đầu tử dùng kỳ ngộ phương thức, để Lâm Tấn thu hồi chính hắn thần khí, tựa hồ cũng phi thường hợp lý. Đã lâu hùng hậu tiếng chuông vang lên, trang sách lật ra. Hồi lâu không có xuất hiện kịch bản lại lần nữa xuất hiện tại Mạc Trần trước mắt. Trang cảnh Đồng La Sơn. Kịch bản Đồng La Sơn bên trong xuất hiện dị động, Lâm Tấn cùng Mạc Trần theo tông môn tiến nhập dò xét, tại Nam Diện Sơn pha phát hiện không biết tên sơn động, trong động, bọn hắn phát hiện một thanh cắm vào nham thạch linh kiếm. Chúng thanh ly tông đệ tử trước nếm thử rút ra, đồng đều chưa thành công. Chỉ có Lâm Tấn đem linh kiếm rút ra, bầu trời chợt hiện dị tượng, linh kiếm nguyên là cổ thần binh bốn thanh huyền kiếm. Mạc Trần bất mãn Lâm Tấn được đến tuyệt thế thần binh. Trước cấp đoạn, Lâm Tấn nói rõ chỉ cần Mạc Trần có thể đem linh kiếm cầm lên, liền đem linh kiếm tặng cho hắn. Mạc Trần nhiều phiên nếm thử, lại vẫn cầm không nổi thanh huyền kiếm, trong cơn tức giận, hướng Lâm Tấn xuất thủ, lại bị công lực phóng đại Lâm Tấn đánh lui. Ra! Tao lão đầu tử cùng chúng thần chi thư liên hệ cắt ra về sau, Mạc Trần vốn cho rằng kịch bản đã sẽ không lại nhắc nhở. Hiện tại xem ra, hết thể kịch bản cùng an bài hẳn là tao lão đầu tử sớm liền tại trong sách dự thiết hảo. Thanh huyền kiếm A. Đối cái này thanh kiếm, Mạc Trần còn có ấn tượng. Lâm Tấn thành thần ghi chép bên trong, lúc trước giết chết hối hôn muội tử cả nhà thơ ý điểm, không phải liền là dùng cái này thanh kiếm. Nhìn cái này kịch bản, quả nhiên cùng Mạc Trần suy đoán cơ bản ăn khớp. Lâm Tấn chuyến này Đồng La Sơn chuyến đi, quả nhiên là tới lấy về chính mình chứng đạo thần binh. Chương 80, thất phẩm thần tướng. Không chỉ có như thế, nhìn kịch bản còn có trời hiện ra dị tượng cái này chúng thao tác, vô cùng phù hợp thần binh hàng thế thiết lập. Làm nhân vật chính tăng thêm huy hoàng thiên uy. Đồng La Sơn chấn động, yêu thú chạy, nghĩ đến chính là làm cái này thần binh tác phẩm đầu tay tiền kỳ làm nền. Đương nhiên, vì nổi trội nhân vật chính quang hoàn thuộc tính, tao lão đầu tử hoàn toàn như trước đây cho Mạc Trần an bài bị Lâm Tấn đánh mặt kiều đoạn. Đỏ mắt thần binh, nhưng lại vô đức chiếm chi, thẹn quá hóa giận, ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là đầy bụi đất thất bại tan tác mà quay trở về, thành làm nhân vật chính sặc sỡ lóa mắt thân ảnh sau một đạo bối cảnh tấm. Đây chính là tao lão đầu tử trước kia thiết kế kịch bản. Chỉ là, hiện tại kịch bản đi hướng, đã xa xa chệch hướng tao lão đầu tử thiết kế. Lên núi trong mọi người, chỉ có Lâm Tấn cùng Mạc Trần cảm thấy kia cỗ nhịp tim chấn động. Vậy cái này thanh kiếm, chỉ sợ cũng không chỉ là chỉ có một mình người có thể lấy lên được đến. Lâm Tấn một đường hướng về Đồng La Sơn mặt phía nam xuất phát. Cảm thụ được kia cỗ kỳ diệu nhịp tim chấn động, Lâm Tấn cảm thấy mình nhịp tim tần suất tựa hồ cùng hắn dần dần dung hợp lại QNZ nhau. Chậm rãi nhảy thành cùng một dạng tần suất. Đông ảnh. Đông ảnh. Đông ảnh. Lâm Tấn mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, dưới chân càng nhanh nhẹ. Lâm sư đệ, ngươi chậm một chút, chúng ta còn là tại nơi này hảo hảo tìm kiếm đâu. Chân Uyển Di ở phía sau kêu lớn. Lâm Tấn quay đầu lại nói, nơi này không có cái gì có thể sưu tầm, ta nghĩ trực tiếp đi vào tận cùng bên trong nhất đi. Chân Uyển Di suy nghĩ một chút, đồng ý nói, từ bên trong tìm kiếm ra cũng được, kìa. Chúng ta ngồi phi kiếm đi vào đi. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn xem Trần Uyển Di các loại người ngự kiếm hướng sơn bên trong bay đi, đối Hứa Chí Minh nói, các ngươi đâu? Hứa Chí Minh gặp Mộ Dung Thanh Nguyệt đến hỏi mình ý kiến, lại là trở nên kích động, cái kia, Mộ Dung sư muội nói đi, ta đều có thể. Mộ Dung Thanh Nguyệt nhìn về phía Mạc Trần. Mạc Trần không chút do dự nói, chúng ta còn là trực tiếp đi vào, trước từ bên trong bắt đầu đi. Dưới mắt chính là cùng Lâm Tấn cấp thời gian thời điểm, tự nhiên không thể rơi quá xa. Hồ Bất Vĩ đứng ở một bên, đông nhiên ngựa khí phẫn nộ nói, chúng ta cái này tổ, đến tột cùng ai là lĩnh đội? Hứa Chí Minh hơi ngây người, trả lời, là ta a. Hồ Bất Vĩ đưa tay chỉ Mạc Trần, nói, vậy tại sao tổng là hắn tại ra lệnh? Nói đổi khu vực là hắn, là trực tiếp đi vào cũng là hắn, ý là, chúng ta bây giờ một nhóm người này, là muốn nghe một cái dẫn khí cảnh sư đệ chỉ huy sao? Mạc Trần nhìn cái này Hồ Bất Vĩ. Chính mình không có chọc tới qua hắn nha, thế nào hoán khí lớn như vậy? Lời gì không thể hảo hảo nói. Hứa Chí Minh đối Hồ Bất Vĩ giải thích nói, cũng không phải Mạc sư đệ tại ra lệnh, hắn chỉ là đưa ra đề nghị. Mặc dù tổ này tông môn an bài ta đến lĩnh đội, nhưng mà đại gia có ý tưởng, đều có thể đề. Hồ Bất Vĩ hừ lạnh nói, đã đều có thể đề, vậy ta đề nghị, chúng ta từ bên ngoài đến bên trong, chậm rãi tìm kiếm đi vào. Mạc Trần không khỏi nhíu mày lại. Cái này ra hỏa là đến cản trở sao? Bất quá từ tình lý đi lên nói, Hồ Bất Vĩ lời nói này cũng không có cái gì vấn đề. Đang nghĩ ngợi lấy cái gì lý do đến thuyết phục cái này Hồ Bất Vĩ, Lưu Đắc Thủy ra hòa giải nói, kỳ thật từ nơi nào bắt đầu đều không có quan hệ, chúng ta là một cái tổ, đại gia chỉ cần đồng tâm hiệp lực liền hảo. Hồ Bất Vĩ ngữ khí cường ngạnh nói, Hứa sư huynh đã nói tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến, vậy ta đương nhiên muốn phát biểu một lần chính ta ý kiến. Chúng ta tổ này người, còn chưa tới phiên một cái dẫn khí cảnh tiểu sư đệ đến vung tay múa chân. Mạc Trần rốt cục phẩm ra một điểm lời nói bên ngoài hương vị đến, nhìn thẳng Hồ Bất Vĩ nói, Hồ sư huynh không phải là đối ta vốn người có ý kiến gì. Cái này người từ tại Phong Lôi Đượn NG phân tổ thời điểm, tựa hồ đối với mình có một chủng địch ý ở bên trong. Dưới mắt nói cái gì phát biểu ý kiến, kỳ thật bên trong còn là tại mâu thuẫn Mạc Trần. Chỉ là Mạc Trần cũng không nghĩ minh bạch, chính mình địa phương nào đắc tội qua hắn. Hồ Bất Vĩ lưng eo ưỡn một cái, ngang nhiên nói, Lâm sư đệ kỳ tài ngút trời, thiên hạ ít có, ta lại là nghe nói có ít người ba lần bốn lượt khó xử hắn, thậm chí còn trong bóng tối dở trò xấu, cho nên nội tâm rất là khó chịu. Mạc Trần nhìn Hồ Bất Vĩ, lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Cái này ra hỏa thế mà là đến ủng hộ Lâm Tấn. Lâm Tấn nhân vật chính quang hoàn đã đến nam nữ ăn sạch tình trạng sao? Hồ sư huynh đã nhìn ta khó chịu, vì cái gì phân tổ thơ ý điểm, không hướng tông môn thỉnh cầu đổi cái khác tổ. Mạc Trần cũng lười cùng hắn giải thích cái gì, trực tiếp sảng khoái tiến nhập chủ đề. Ta chính là muốn cùng ngươi nhất tổ, Hồ Bất Vĩ mặt hoàn toàn nghiêm túc chi sắc, hảo hướng Mạc sư đệ lãnh giáo một chút, ngươi trộm càn quét băng đảng quyền bản sự. Trộm càn quét băng đảng quyền. Là chỉ chính mình hẹn lên Vương Việt các loại người, Thanh Dương Phong đánh Lâm Tấn lần kia. Một lần kia đánh cho rất quang minh chính đại hảo không à nha. Liên mặt đều không có che giấu. Nhiều nhất liền là cái này nhân số nhiều mấy cái mà thôi. Lại nói, ta cùng Lâm Tấn giao thủ đâu chỉ một hai về. Trong này khúc mắc, liên quan gì đến ngươi? Mặc Trần khí thế trên người cũng dần dần dâng lên, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên đến. Nguyên lai Hồ sư huynh là nghĩ đến giáo huấn ta đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn xen vào nhàn sự, trước xem chính ngươi đủ tư cách hay không. Hồ Bất Vĩ hai tay ôm ở trước ngực, một mặt lãnh ý, chưa nói tới giáo huấn, chính là để ngươi biết một lần quy củ tông môn. Mặc Trần kỳ thật hiện tại một chút đều không muốn cùng Hồ Bất Vĩ động thủ. Lâm Tấn đã lên núi đi, chỉ cần để hắn tìm tới cái sơn động kia, hắn liền có thể một lần nữa cầm lại thanh huyền kiếm. Như vậy, Lâm Tấn thực lực tuyệt đối sẽ lại đột phá một mảng lớn. Mà quan trọng hơn là, Mạc Trần nếu như mất đi cái cơ hội này, rất có thể tại sau này cùng Lâm Tấn cùng cái khác đại lao đo sư cờ bên trong, khắp nơi lạc hậu, khắp nơi nguy cơ. Bởi vì làm tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong, hắn vốn nên là mãi mãi cũng bị đại lao nhóm dâm tại dưới chân. Muốn lật bàn, hắn chỉ có thể từng chút từ đại lao trong tay cướp đoạt cơ duyên. Cho nên Mạc Trần không có nhiều thời gian như vậy cùng Hồ Bất Vĩ đến giày vò khốn khổ. Chỉ có lợi dụng thiên cơ xiềng xích, trực tiếp đem cái này ra hỏa trói lại, hai ba cái đánh ngã, tranh thủ thời gian xuất phát. Bị người nói thủ đoạn không quang minh cũng không quan trọng. Dù sao thanh danh cái gì với ta mà nói, có cái lông tác dụng. Hồ Bất Vĩ kiến thức qua Mạc Trần tại Phong Lôi Đượn NG bên trong thân thủ, biết Mạc Trần thân trên có chút điểm đặc biệt. Thế nhưng hắn đối với mình cũng đồng dạng có lòng tin. Minh Ngộ thất trọng cảnh võ tu, thật không đơn giản chỉ là cường độ thân thể mà thôi. So tài quyết đấu, cũng tuyệt đối không chỉ là nện thạch đầu mà thôi. Hồ Bất Vĩ hai tay chậm rãi rủ xuống, toàn thân khí tức đột nhiên bùng ra, giống như kình phong nổi lên, trực bức Mạc Trần. Cảm nhận được Hồ Bất Vĩ mãnh liệt khí tức, Mạc Trần nắm đấm cũng đã nắm chặt. Tay phải hộ hoàn bên trên, một đầu tinh tế xiềng xích đã đang lặng lẽ hoạt động. Hắn đã hạ quyết tâm, xuất thủ liền là đánh lén, tốc chiến tốc thắng. Ngay lúc này, linh đài bên trong chúng thần chi thư đột nhiên sáng lên, họ tên đồng quyển bắt đầu khách 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 nhanh chóng chuyển động. Đinh. Họ tên đồng quyển dừng ở một cái tên bên trên. Hồ Thất. Cái tên này so với Lâm Tấn hoặc là Huyền Vũ vô song danh tự, đều muốn nhỏ rất nhiều, cơ hồ chỉ có hai vị đại lão một phần ba như vậy đại. Thế nhưng, cái tên này lại phát sáng lên. Hồ Bất Vĩ khí tức vẫn theo lấy hắn chiến ý liên tục không ngừng đánh tới, giải linh đài cũng tỏa ra ánh sáng. Cổ phát chúng thần chi thư lật ra. Hồ Thất. Thiên rơi thất phẩm thần tướng. Thần cách thiên nguyên 15.146 năm, ghi vào thần cách. Chương 81, danh tiếng xấu cũng có chỗ tốt. Mạc Trần trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Hồ Bất Vĩ, thế mà là Lâm Tấn thủ hạ thần tướng. Nguyên lai nhập thế không chỉ có đại lão, còn có đại lão nhóm tùy tùng. Nghĩ lại một lần cũng đúng. Những này đại lão nhập thế, sao có thể lẻ loi trơ trọi một người làm đơn độc. Cũng nên có ít người theo bên người gào to hát đệm. Ngươi không phải một người tại chiến đấu. Như là loại này. Khó trách cái này ra hỏa hội ủng hộ Lâm Tấn, nhắm vào mình. Nghĩ đến nhập thế thơ ý điểm, tao lão đầu tử sớm liền an bài tốt hắn chức trách. Bất quá Mạc Trần đang kinh ngạc lần, còn chú ý tới một sự kiện, lúc trước hắn giải phong Lâm Tấn phong ấn thời điểm, có thể là phí không ít khí lực, từ trên thân Lâm Tấn lại là tóc lại là huyết, làm một đống. Hiện tại giải phong Hồ Bất Vĩ phong ấn, thế mà không có phí bất luận khí lực gì, vẹn vẹn chúng thần chi thư cảm ứng được Hồ Bất Vĩ khí tức, liền tự động mở phong ấn. Cuối cùng là bởi vì những này thần tướng phong ấn bản thân liền không có đại lao nhóm nghiêm mật. Hay là bởi vì, cái này quyển sách vốn chính là cái này chủng giải đọc phương thức, chỉ là lúc trước tao lao đầu tử làm tay chân, mới trở nên như vậy phức tạp. Hiện tại Mạc Trần còn không biết đáp án. Bất quá có thể tân giải khai một đạo phong ấn, liền mang ý nghĩa Mạc Trần lại tăng thêm một tuyến tân khả năng. Thông qua chúng thần chi thư giải đọc, Mạc Trần không chỉ có thể tại đại lao thân thu hoạch được kỹ năng cùng nguyên khí, còn có thể dùng thu hoạch được những này tùy tùng thần tướng kỹ năng cùng nguyên khí. Từ hướng này đến nói, là một chuyện tốt. Nhưng mà cũng đồng thời mang ý nghĩa, Mạc Trần muốn đối mặt địch nhân, sẽ càng nhiều. Phương diện này đến xem, tương lai của hắn chi lộ sẽ càng tàn khốc hơn. Bên kia Lưu Đắc Thủy xem xét Hồ Bất Vĩ cùng Mạc Trần trận thế này, ngoan ngoan không có, hai người này là muốn thật động thủ tư thế à. Tranh thủ thời gian giữ chặt Hứa Chí Minh nói, Hứa Sư Minh, cái này còn chưa có bắt đầu hành động đâu, thế nào người một nhà trước hết đánh lên, ngươi có thể đến quản quản à. Hứa Chí Minh trầm mặt, cũng là có chút không vui. Hắn là nhìn ra, Hồ Bất Vĩ nói nhiều như vậy, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chân thực ý đồ, liền là đến gây sự với Mạc Trần. Tại Hứa Chí Minh nội tâm bên trong, hắn còn là khuynh hướng Mạc Trần. Dù sao hắn cùng Mạc Trần tiếp xúc mấy lần, ấn tượng cũng còn rất tốt. Tối hôm qua Mạc Trần dốc hết sức chém giết ám dạ thứ nhật báo, cứu Lạc Kỳ Nhi, càng làm cho hắn đối Mạc Trần hảo cảm tăng gấp bội. Đến mức Lâm Tấn, hắn tiếp xúc không nhiều, không tiện đánh giá. Thế nhưng có một chút, Mạc Trần cùng Lâm Tấn ở giữa, bất luận có quan hệ gì, bất luận ai đúng ai sai, đều hẳn là hai người mặt đối giải quyết. Vừa rồi lên núi thơ ý điểm, hai người này đã đánh qua đối mặt, rất rõ ràng, hai cái chính chủ đều không có cái gì biểu thị. Đã dạng này, còn cần ngươi Hồ Bất Vĩ đến lẫn vào sao? Hồ sư đệ, tông môn phái chúng ta ra, cũng không phải đến đánh nhau. Hứa Chí Minh rốt cục lên tiếng. Mạc sư đệ nếu như cùng Lâm sư đệ có khúc mắc, bọn hắn có thể tự mình giải quyết không, còn có thể trở lên báo tông môn trưởng lão, cần gì ngươi bỏ ra mặt. Hồ Bất Vĩ hồi đáp, Hứa sư huynh nói cũng phải, bất quá ta chính là không quen nhìn có ít người ỷ có mấy phần tu vi, liền đến chỗ lung tung khi dễ người. Lạc Kỳ Nhi đột nhiên mở miệng nói, Hồ sư huynh đã minh ngộ thất trọng cảnh, Mạc Trần chỉ có dẫn khí cửu trọng cảnh, các ngươi cảnh giới kém nhiều như vậy, ngươi cái này lại có tính không là ỷ vào tu vi khi dễ người đâu. Hồ Bất Vĩ nhất thời trì trệ, mạnh phân biệt nói, ta cùng hắn, há có thể nói nhập là một. Lạc Kỳ Nhi hừ một tiếng, lại truy vấn, nếu như ngươi hiện tại cũng chỉ có dẫn khí cửu trọng cảnh, ngươi còn dám hay không cùng Mạc Trần khiêu chiến đâu. Hồ Bất Vĩ nắm chặt nắm đấm, có gì không dám. Lạc Kỳ Nhi nhẹ xoẹt nói, ta nhìn chưa hẳn. Hồ Bất Vĩ cả giận nói, chúng ta chỉ cần ý chí chính nghĩa, cùng tu vi cao thấp lại có quan hệ gì. Hứa Chí Minh mỉm cười nói, tất cả mọi người là đồng môn, lại không có thâm cửu đại hận gì, chỗ nào cần muốn lên cương thượng tuyến đến cái này trùng độ. Mạc Trần trong lòng cấp thiết, không muốn ở đây làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, nói thẳng, Hồ Thất, không, Hồ Sư Huynh, không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian động thủ, ai đổ xuống tính toán ai thua, thua liền đừng kỳ kỳ vai vai, được hay không. Hồ Bất Vĩ ngạo nghễ nói, kia ngươi tốt nhất sớm đi nhận thua, nếu là bị ta đánh cho lấy tay, không cẩn thận. Cong. Mạc Trần không đợi hắn nói xong, trong tay bắn ra một đạo kim sắc xiềng xích, nháy mắt hóa thành lớn bằng cánh tay, hướng về phía Hồ Bất Vĩ mặt bay thẳng qua đi. Hắn thực sự là không có cái gì thời gian nghe cái này ra hỏa sợ sợ. Hồ Bất Vĩ căn bản không nghĩ tới Mạc Trần lại đột nhiên nổi loạn. Mà lại rõ ràng nhìn thấy Mạc Trần trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, cái này đầu xiềng xích lại là chỗ nào ra. May mà phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, buồn bực quát một tiếng, vũ kình chăm chú cánh tay, trực tiếp hướng kia căn xiềng xích chụp tới. Căn này xiềng xích nhìn qua thường thường không có gì lạ, Hồ Bất Vi đối với mình võ tu chi thể vẫn rất có lòng tin. Muốn đánh lén ta? Hừ. Xiềng xích vừa mới vừa đến tay, lập tức cảm thấy một trận nhói nhói. Hồ Bất Vi vội vã buông tay, đã thấy kia trên xiềng xích lại sinh ra vô số gai nhọn. Cái này đồ vật thế mà lại còn biến hóa. Mà lại chính mình võ thể so tu hành giả tầm thường mạnh hơn nhiều, vậy mà chống cự không nổi những này sắc bén gai nhọn. Không đợi hắn có nhiều ý nghĩ, xiềng xích đã giống như mãng xà đồng dạng hướng trên người hắn cuốn đi. Hồ Bất Vĩ vận khởi toàn thân vũ kình, ý đồ tránh ra xiềng xích, nhưng mà vừa mới động, trên xiềng xích sinh ra càng nhiều gai nhọn liền đâm vào thân thể. Hồ Bất Vĩ toàn thân nhói nhói, khó mà toàn lực dãy rủa, có thể trơ mắt nhìn xem xiềng xích đem chính mình một vòng trói lại. Người chơi lừa gạt, người hèn hạ. Mạc Trần không nói câu nào, đối diện liền là một quyền nện ở trên mặt của hắn. Hồ Bất Vĩ nhất thời bị nện đến choáng đầu hoa mắt, ngay sau đó bị Mạc Trần một cước đá vào ngực, bởi vì thân thể bị tỏa liên trói lại vô pháp động đậy, trực tiếp liền bị gạt ngã trên mặt đất. Mạc Trần vô vô tay, đối Hồ Bất Vĩ nói, đưa cờ dô y, ngươi thua. Hồ Bất Vĩ tức giận trên mặt đất gầm rú, có loại cùng ta quang minh chính đại đánh, đánh lén có gì tài ba. Mạc Trần ngồi xổm người xuống, hung dữ nhìn chằm chằm Hồ Bất Vĩ con mắt, nói, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ta có thể trực tiếp đem ngươi đánh thành bán thân bất toại. Thế nhưng, chúng ta nếu là đồng môn, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ cái này hung ác. Hồ Bất Vĩ giọng căm hận nói, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Mạc Trần một cái tắt đem Hồ Bất Vĩ phía dưới phiến vào bụng bên trong. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta nói nhiều một chữ, ta liền đem quần của ngươi đảo, tại ngươi đinh đinh chứng chứng hệ một cái phanh đà. Sau đó đem ngươi treo ở tại tông môn đền thờ bên trên, để hết thể ra vào tông môn người đều có thể nhìn thấy ngươi trần trùng trục bộ dáng. Ngươi nếu biết thanh danh của ta, liền hẳn phải biết, ta cái này người, chuyện gì xấu đều làm được. Hồ Bất Vĩ bị Mạc Trần khí thế chấn nhiếp, mặc dù còn tức giận trừng trong mắt, miệng bên trong lại cuối cùng là không dám lên tiếng nữa. Nếu là thật bị lột sạch treo lên, còn muốn tại kia cái gì hệ phanh đà, vậy đơn giản còn không bằng giết hắn. Nhưng mà Hồ Bất Vĩ xem ra, Mạc Trần thật đúng là có thể làm đến ra loại sự tình này người. Dưới mắt chính mình thất thủ, cái này ra hỏa lại vô sỉ như vậy, đành phải cắn răng không lên tiếng, mị hệ nở đến không duyên cớ chịu đủ. Mạc Trần đối Hồ Bất Vĩ biểu hiện biểu thị hài lòng. Một số thời khắc, danh tiếng xấu cũng có thể mang đến không tưởng được hiệu quả. Vừa rồi lời nói này muốn là Hứa Chí Minh đến nói, kia trên cơ bản liền sẽ không có người sẽ tin. Mạc Trần nắm tay lắc một cái, xiềng xích cả đất thu hồi, đối Hứa Chí Minh nói, có thể dùng, chúng ta đi thôi. Chương 82, tao láo đầu tự sai lầm. Hứa Chí Minh tế ra phi kiếm, Mạc Trần nhảy lên ngồi ở phía trên. Hứa Chí Minh nhìn xem Vưu Tự một mặt không cam lòng từ dưới đất bò dậy Hồ Bất Vĩ, có một ít không đành lòng nói, Hồ sư đệ. Hồ Bất Vĩ căm giận quay đầu nói, các ngươi đi, chúng ta tìm được đi ngang qua đi. Hứa Chí Minh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, lại nhìn về phía Lưu Đắc Thủy. Lưu Đắc Thủy vội vàng nói, ta vẫn là lái Hồng Linh thiếu, mang theo Lý Nguyên Thành sư đệ cùng một chỗ, đi theo phía sau ngươi. Hứa Chí Minh biết Lưu Đắc Thủy là ngự thú môn đệ tử, cũng không nhiều lời, ngồi lên phi kiếm, hướng sơn bên trong bay đi. Bay một trận, liền đến Phong Sơn đại trận tầng thứ 2 biên giới, nơi này là một mảnh khoáng đạt sơn lâm khu vực. Từ trên phi kiếm xuống tới, Mạc Trần cẩn thận cảm thụ được kia cố đông ngoảnh chấn động âm thanh, quả nhiên là gần rất nhiều. Kịch bản đã nói, Thanh Huyền kiếm ra thời điểm, hội thiên hiện dị tượng. Hiện tại bầu trời còn rất sáng sủa, không có phản ứng gì, xem ra Lâm Tấn cũng còn không có tìm tới Thanh Huyền kiếm chỗ sơn động. Mạc Trần nội tâm hơi hơi nuối lòng một chút, ngưng tụ lại linh thức, vừa cảm thụ chấn động tiếng phương vị, một bên tại núi rừng bên trong di động tới bước chân. Tựa như là bên này. Nô, lại nghe nghe. Hứa Chí Minh cảm thấy Mạc Trần biểu hiện có một chút kỳ quái, hỏi, Mạc sư đệ, ngươi là có gì phát hiện sao? Mạc Trần gật đầu nói, ta là cảm giác cái này một mảnh có một chút quái dị, bất quá, còn không có tìm tới nguyên nhân gì. Cảm giác. Hứa Chí Minh không khỏi nhìn nhiều Mạc Trần hai mắt. Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng là một cái bằng cảm giác người, nghĩ không đến Mạc Trần cũng là như vậy. Chính mình nghĩ không sai, thiên tài liền là cùng người bình thường không giống. Mạc Trần vừa đi, một bên lắng nghe chấn động âm thanh, thế nhưng đi lao đại một vòng, cũng không có thấy cái gì sơn động. Quái, nghe thanh âm hẳn là cái này một mảnh, thế nhưng nơi này căn bản không có sơn động a. Chợt nghe phía trước có chút động tĩnh, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Lâm Tấn xuất hiện tại sơn lâm bên kia. Chính trực thẳng theo dõi hắn. Ha ha, Lâm Tấn, trùng hợp như vậy a. Lúc này, Thiên Mệnh Luân Bàn bên cạnh, tao lão đầu tử vẻ mặt buồn thiu không ngừng đi lòng vòng, một cái khác gầy còm lão giả lại là thần sắc nghiêm túc. Chúng thần chi thư, thế mà bị tiểu tử kia cho phá giải, cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Tao lão đầu tử vừa vội lại khí. Gây quòm lao giả nhìn một cái thiên mệnh luân bàn, lại nhìn đỉnh thiên đạo chi nhãn, có một ít nghiêm nghị nói, ngươi có hay không nghĩ tới, lần này, có thể là đã chọn sai người. Tao lão đầu tử âm thanh kêu lên, không có khả năng. Thiên đạo chi nhãn, nhìn chung cửu thiên thập giới, thế nào khả năng chọn lầm người? Gây quòm lao giả nói, ta không phải nói nó tuyển người phạm sai lầm, mà là nói, ngay từ đầu, người hướng thiên đạo chi nhãn đưa ra lựa chọn trên điều kiện, chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Lựa chọn điều kiện xảy ra vấn đề. Tao lão đầu tử ngẩn ngơ, ta đề điều kiện là. Vì hạo cực thiên thất vị thượng thần nhập thế thể nghiệm, tìm kiếm không giống vai phụ đối thủ, phối hợp thất vị thượng thần chứng đạo trở về. Cái này không có vấn đề gì nha. Cái này mấy vị đại lão nhập thế, liền là muốn có không đồng dạng đối thủ, mới có thể thể hiện nhập thế ý nghĩa. Gây quòm lao giả nhìn xem tao lão đầu tử nói, vấn đề ngay tại ở, hạo cực thiên thất vị thượng thần nhập thế, mà thiên đạo chi nhãn thần ma không chọn, yêu quái không chọn, vẹn vẹn chỉ tuyển một phàm nhân, tới làm bọn hắn đối thủ, chẳng lẽ như vậy không giống, ngươi liền không có cảm thấy có chút quái gì sao? Nhắc tới một điểm, tao lão đầu tử lúc trước vẫn còn có chút kỳ quái. Đặc biệt là thiên đạo chi nhãn còn nhắc nhở muốn đem chúng thần chi thư cũng giao cho Mạc Trần, cái này tại thiên giới bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Không cẩn thận nghĩ về sau, hắn cho rằng là bởi vì Mạc Trần thân khả năng có một ít phương diện khác đặc dị tư chất, cho nên mới bị thiên đạo chi nhãn chọn chúng. Thực lực phương diện, hắn cơ hồ không có suy nghĩ qua. Mạc Trần cuối cùng chỉ là một phàm nhân, vô luận như thế nào tu luyện, cũng không thể siêu việt những này thiên giới đại lão. Hắn cho Mạc Trần viết thiết lập bên trong, sớm liền viết xuống Mạc Trần bị chúng nhân vật chính quần đầu kiều đoạn. Vai phụ nha, không phải liền là làm những chuyện này sao? Thế nhưng hiện tại tình thế phát triển ra hồ đoán trước, lại bị gầy còm lão giả điểm một cái, tao lão đầu tử rốt cục cảm thấy sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi nói là, cái này Mạc Trần, thật có thể dùng sức lực một người, cùng thất vị thượng thần chống lại. Đây không có khả năng a, hắn bất quá là một phàm nhân mà thôi. Gầy còm lão giả lắc đầu nói, thiên đạo chi nhãn lựa chọn hắn, chúng thần chi thư nhận hắn làm chủ, dạng này người, mặc kệ trước kia là ai, hiện tại cùng tương lai, cũng không thể là người bình thường. Tao lão đầu tử khỏe mắt lắc một cái, chúng thần chi thư, nhận chủ. Gây quòm lao giả nói, ngươi lưu trên chúng thần chi thư cấm chế đều bị kiếm nát, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Ngươi sẽ không thật tin tưởng, hồng ngông thiên tỏa là bị hắn giải khai a? Thiên giới đại lao nhóm đều phải tốn 10 và năm, mới có thể phá giải hồng ngông thiên tỏa, một phàm nhân thế nào khả năng dùng mười mấy năm liền giải khai. Tao lão đầu tử ánh mắt không ngừng lấp lóe, dần dần, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ròng ròng xuống. Có thể là, mặc kệ như thế nào, thân phận của hắn ý nguyên chỉ là một cái vai phụ a. Tao lão đầu tử rốt cục nghĩ đến mấu chốt một điểm. Mạc Trần nhập thế thân phận, chính là cho đại lao nhóm làm vai phụ đối thủ, điểm này là không có nghi vấn. Cho nên mặc kệ như thế nào, nhân vật chính, vẫn là đám này thiên giới đại lão. Đại lao nhóm y nguyên hội mang theo riêng phần mi nhờ nhân vật chính quang hoàn, hoàn thành một thế này thể nghiệm. Liên tính toán Mạc Trần hiện tại tồn tại một ít nghi vấn, kia lại có quan hệ gì đâu. Gây quòm lao giả thở thật dài nói, ngươi chẳng lẽ xem nhẹ, biến số à? Tao lão đầu tử ngẩn người, thần sắc trở nên hôi bại lên đến. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, biến số liền trên người Mạc Trần không ngừng sinh sôi. Mỗi lần đều sẽ có một chút, mỗi một chút cũng hội sinh ra tân biến số. Cho tới bây giờ, những này biến số đã bắt đầu để kịch bản dần dần chệch hướng hắn lúc đầu thiết kế. Nếu như lại cái này chệch hướng xuống dưới. Không được, không được. Hắn không thể nhìn đại lao nhóm nhập thế hành trình biến thành một chuyện cười. Hắn nhất định phải sửa đổi sai lầm. Ngươi muốn làm gì? Gầy quòm lao giả hỏi. Thiên mệnh luân bàn ứng thiên đạo vận chuyển, có thể là không thể tùy ý can thiệp, huống chi hắn hiện tại còn nắm giữ thần cách. Tao lão đầu tử trên thiên mệnh luân bàn tinh tế nhìn sang. Tấn đại lao thanh huyền kiếm lập tức liền muốn xuất thế, thanh huyền kiếm bên trong phong ấn hắn một nửa thần linh. Một ngày hắn cầm tới thanh huyền kiếm, thực lực tất nhiên phóng đại. Ta không thể xen vào thiên mệnh luân bàn vận chuyển, thế nhưng ta có thể dùng tại nơi này hơi điều chỉnh một chút. Chỉ cần từng chút một điều chỉnh, cầm tới thanh huyền kiếm tấn đại lão, liền có thể trực tiếp tại Đồng La Sơn giết Mạc Trần. Gây quòm lao giả ngăn lại hắn tay, chân thành nói, ngươi nghĩ rõ ràng, kia có thể là thiên đạo chi nhãn chọn người. Tao lão đầu tử một mặt khổ tướng, vậy thì có cái gì biện pháp? Dưới mắt ta còn có thể làm chút cố gắng, bị hàng thần cách cũng nhận. Muốn lại sau này mặt phát triển tiếp, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào vãn hồi. Gây quòm lao giả nhìn chằm chằm thiên mệnh luân bàn nhìn chăm chú hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi buông. Kia ngươi, làm được cẩn thận chút. Dứt khoát chút. Chương 83, vang lên là ai tiếng tim đập. Mạc Trần đem hai tay cờ lấy, mang theo một mặt mê chi tiểu dung, mỉm cười mà nhìn xem Lâm Tấn. Lâm Tấn lại không có cười. Không chỉ có không cười, hắn giữa lông mày còn trở nên càng lầm chậm. Đến vùng này về sau, kia cố nhịp tim chấn động rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng hắn nhưng thủy chung vô pháp định vị đến chính xác xuất xứ. Kia chấn động thanh âm phảng phất nhận cái gì quá yếu nhiêu đồng dạng, tổng là thỉnh thoảng có một chút phiêu hốt. Cái này khiến Lâm Tấn cảm giác đến có chút nôn nóng. Ngay tại lúc này, nhìn thấy Mạc Trần, thực sự không phải cái gì để người vui sướng sự tình. Mạc Trần lại là hoàn toàn giống chưa phát giác, còn lắc lắc cũng dung hướng Lâm Tấn bên kia đi qua. Thanh Huyền kiếm chính chủ ngay ở chỗ này, không đem hắn giám sát chặt chẽ điểm còn phải xem ai. Bất quá Mạc Trần trong lòng cũng có nghi vấn. Hắn kỳ thật cùng Lâm Tấn gặp phải khốn cảnh là đồng dạng, cũng là có thể nghe được kia cố nhịp tim chấn động, nhưng thủy chung tìm không thấy chính xác vị trí. Mà lại kịch bản rất rõ ràng nói, cửa vào là một cái sơn động. Có thể là hắn tại cái này chuyển lâu như vậy, lại vẫn luôn không nhìn thấy cái gì sơn động. Hắn còn chú ý tới một điểm, cái này một mảng lớn trong núi rừng, thế mà một con yêu thú đều không có. Cái này rõ ràng không bình thường. Tiến đến thơ y điểm, Điền Vinh liền nói, cái này ngoại vi yêu thú, nhất giai, nhị giai, tam giai đều có. Theo đạo lý nói, càng đến gần bên trong, yêu thú hẳn là đẳng cấp càng cao. Giống như vậy một mảng lớn khu vực, một con yêu thú đều không có, cơ hồ là không có khả năng. Xem ra Thanh Huyền kiếm vị trí tại vùng này không có sai, thần binh lực uy hiếp quá mạnh, mới đem những này yêu thú dọa cho chạy. Dưới mắt mấu chốt, liền là cái sơn động kia đến tột cùng ở nơi nào. Lâm Tấn nhìn xem Mạc Trần càng ngày càng gần, giữa lông mày âm vân càng dày đặc, cái này một mảnh chúng ta đã tới trước, mời Mạc sư huynh các ngươi đi địa phương khác tuần tra đi. Mạc Trần nơi nào sẽ tại thời gian này rời đi? Làm ta chùa không chùa vung. Đối Lâm Tấn lời nói mắt điếc hai ngơ, Mạc Trần tiếp tục lắc lắc ung dung đi lên phía trước, miệng bên trong còn thì thầm, vùng này cái này lớn, ta sợ các ngươi mấy người này nhìn bất quá đến, hội lọt mất chút gì. Đông. Vành. Một tiếng xa so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt chấn động tiếng vang lên. Mạc Trần cùng Lâm Tấn cơ hồ là đồng thời sững sờ. Đông. Vành. Đông. Vành. Đông. Vành. Không sai. Sắc thực trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà Lâm Tấn nhìn chằm chằm Mạc Trần ánh mắt lại trở nên đột nhiên bén nhọn. Mạc Trần thế mà đối cỗ này chấn động thanh âm có phản ứng. Cái này là trừ mình ra, một cái duy nhất có thể cảm ứng được cỗ này chấn động người. Mà lại, tại hắn hướng mình đến gần thời điểm, chấn động tiếng đột nhiên biến cường. Chẳng lẽ, cỗ này chấn động, cùng Mạc Trần cũng có quan hệ hệ. Mạc Trần cũng phát hiện biến hóa này, sững sờ về sau, lại đi về trước hai bước. Đông. Vành. Quả nhiên. Hắn cùng Lâm Tấn càng tiếp cận, cỗ này chấn động thanh âm liền càng mãnh liệt. Hai người đều phát giác cái này chấn động âm thanh bên trong bí mật, cùng nhìn nhau, mang theo cảnh giới cùng lệnh ý, chậm rãi, từng bước một hướng ở giữa rửa sát vào. Đông. Vành. Chấn động thanh âm đã không còn giới hạn tại bọn hắn hai người cảm ứng bên trong, mà là bắt đầu chuyển hóa thành thực chất, dưới chân mặt đất, đã theo lấy thanh âm bắt đầu phát ra hơi rung động. Kỳ dị chấn động lập tức dẫn tới tại phụ cận siêu tầm cái khác thanh ly đệ tử chú ý. Hứa Chí Minh, Lưu Đắc Thủy, Lý Nguyên Thành, Trần Uyển Di, Trung Tiểu Uyển, còn có tại cái này một mảng lớn khu vực tuần tra đệ tử, tất cả đều bắt đầu hướng cái này tụ tập đi qua. Cái này là, địa chấn sao? Không quá giống A. Các ngươi nghe, cái này chấn động thanh âm, còn đợi quy luật. Rất nhanh, đại gia liền thấy núi rừng bên trong đứng đối mặt nhau hai người. Đây không phải là, Lâm Tấn cùng Mạc Trần sao? Không chung một thanh hỏa hồng đại kiếm đột nhiên mà tới. Mộ Dung Thanh Nguyệt cùng Lạc Kỳ Nhi mấy người cũng đi theo chấn động thanh âm lại tới đây. A, Lâm Tấn cùng Mạc Trần. Hai người bọn họ lại muốn đánh nhau rồi. Mẫn Thanh Hà kinh ngạc nói. Hai người kia gặp mặt, trên cơ bản liền không có yên tĩnh thời điểm. Lâm Tấn đánh không lại Mạc Trần. Lạc Kỳ Nhi nhìn xem Mạc Trần, hồng nhuận khỏe môi nhẹ nhàng nâng lên, không có chút nào lo lắng. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh liếc nhau, đều là hiểu ý cười một tiếng. Mộ Dung Thanh Nguyệt lại khẽ cau mày nói, bất quá, cái này chấn động thanh âm là chuyện gì xảy ra? Nghe được một hồi, Mẫn Thanh Hà mê hoặc nói, cái này thanh âm giống như tim đập thanh âm đâu. Trong núi rừng, Mạc Trần cùng Lâm Tấn đã chỉ cách 10 trượng. Mặt đất chấn động đã hết sức rõ ràng, liền liền núi rừng bên trong cây cối cũng bị chấn động đến nhánh rung động lá rụng. Nhao nhao lá rụng từ đầu cành bay xuống, tại không trung vẽ ra vô số mỹ diệu đường cong, vây quanh đứng tại lâm bên trong Mạc Trần cùng Lâm Tấn, nhẹ nhàng lượn vòng nhảy múa. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào lâm bên trong, đem những cái kia rực rỡ tung bay lá rụng chiếu lên thông thấu tỏa sáng, chiếu rọi ra từng mảnh ngũ thải ban lan lộng lẫy. Cái này là như thế nào một bộ kỳ dị lại duy mỹ hình ảnh? Mà kia từng tiếng quy luật lại mãnh liệt đông hoành thanh âm, tựa như tràn ngập tim đập nhanh tiếng tim đập, vì cái này màn bức tranh tuyệt mỹ mặt phối hợp tối không thể bắt bẻ BGM. Trung quanh tất cả mọi người bị một màn này cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như trận kia bên trong hai người là một đôi tuấn nam mỹ nữ, vậy cái này một gia chậm rãi tương đối, tuyệt đối là sử thượng lãng mạn nhất ái tình chú giải. Có thể là hai cái đại nam nhân lại dạng này tràn ngập lãng mạn sắc thái hình ảnh bên trong, bốn mắt tương vọng, một bộ tình thâm ý nồng bộ dáng, bối cảnh còn vang lên không biết là ai tiếng tim đập, cái này hình tượng này sao mà không hài hòa? Hai người kia chẳng lẽ có long dương chuyện tốt? Rốt cục có người trầm thấp nói ra những người khác không chịu làm rõ ý nghĩ. Cái này kình bạo sao? Dù sao vẫn là có lòng người tồn hoài nghi. Dù sao, chuyện này quá cái này cái gì? Sững sờ một lát, bên cạnh một người ăn một chút mở miệng nói, nhìn trận thế này, chỉ sợ bọn họ tình cảm, đã cảm động thiên địa, đã như vậy, có cái gì không được chứ? Đám người vừa nghe, mặc dù vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận, có thể là nhìn thấy trước mắt hình ảnh, nhưng lại tựa hồ đương nhiên. Lao thiên gia đều bị bọn hắn cảm động, còn có thể nói cái gì đó? Kia, chúng ta liền chúc phúc bọn hắn a. Hứa Chí Minh càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Mạc sư đệ, Lạc sư muội xinh đẹp vô song, đối ngươi tình thâm một hướng, thậm chí theo đuổi không bỏ, ngươi đều không có nửa điểm động tâm, chỉ nói ngươi lòng có sở thuộc. Chẳng lẽ ngươi tâm chỗ thuộc lại chính là hắn? Hồi tưởng đến Mạc Trần đọc lên một câu kia thơ, đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Ở trong đó ai oán đau nhất tuyệt, nếu như không phải trải qua tình chi sâu nặng, yêu khổ sở, như thế nào viết ra như vậy si tình văn tự. Mạc sư đệ. Hứa Chí Minh nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần, đúng là ẩm ướt hốc mắt. Mẫn Thanh Hà nghe được đám người nghị luận, biến sắc, lặng lẽ hướng Lạc Kỳ Nhi nhìn qua đi, chỉ gặp Lạc Kỳ Nhi lại là cười đến thẳng lan lộn. Đám gia hỏa này, cũng thực xem nghĩ, kia hai cái đại nam nhân, gặp mặt liền là đánh nhau, khả năng sao? Mạc Trần cùng Lâm Tấn khoảng cách đã chỉ có ba trượng. Đại địa bắt đầu phát ra mãnh liệt chấn động, mặt đất bùn đất đều đã bắt đầu vỡ toang, lật ra phía dưới tươi mới thổ chất. Thô to cây cối đều không thể tiếp nhận giải địa chấn đến xung kích, bắt đầu lúc la lúc lắc, thô to rễ cây bắt đầu thoát ly đại địa trói buộc. Đột nhiên ở giữa, trong núi rừng phát ra một tiếng nô ma nhở. Ầm ầm. Một chỗ mặt đất ầm vang đổ sụp xuống dưới, kích thích tầng tầng bụi đất. Mà tại đổ sụp địa phương, bất ngờ lộ ra một cái cực lớn động sâu. Chương 84, ai mới là chủ nhân? Mặt đất đột nhiên đổ sụp, hiện ra một cái động sâu. Cùng lúc đó, trong động sâu xông ra một cỗ mãnh liệt cột sáng màu xanh, thẳng lên bầu trời. Theo lấy cột sáng màu xanh xông ra, mang ra lăng lệ khắc nghiệt chi ý tung hành, thiên địa ở giữa lập tức sinh ra một chủng không hiểu uy áp, lệnh vây xem một đám Thanh Ly Tông đệ tử đều có chút không dám nhìn thẳng. Mộ Dung Thanh Nguyệt bất ngờ động dung, thẳng tắp nhìn xem cái kia đạo chu nở dê thiên quang trụ, lẩm bẩm nói, cái này là thần binh xuất thế a. Lúc này trước kia người xem náo nhiệt mới rốt cục kịp phản ứng. Chỗ nào là cái gì tình thâm chậm rãi, cái này rõ ràng là tuyệt thế thần khí sinh ra dị tượng. Mà lại khí thế kia bên trong tràn đầy vô tận sát ý, rõ ràng là uống máu đạm phách thần binh. Nói như vậy, Đồng La Sơn bên trong dị động, kỳ thật là bởi vì có thần binh sắp ra mới đưa tới. Đám người lấy tay che mắt, ngăn trở ánh sáng chói mắt tuyến bắn vào mắt bên trong, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Đồng La Sơn trăm ngàn năm qua, tuy nói đều là Thanh Ly Tông địa giới, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có cái gì thần binh thần khí truyền thuyết. Nhiều số thời điểm, nơi này chỉ là Thanh Ly Tông thu thập linh thảo, đi săn linh thú nơi trốn. Ai có thể nghĩ tới, nhiều năm như vậy đến thường thường không có gì lạ Đồng La Sơn, lại vẫn ẩn sâu như vậy không dô nở dê bình thường nở dê thần binh. Chỉ là nhìn cái này sắp ra mà chưa ra thơ ý điểm khí thế, liền biết đồ vật bên trong nhất định không phải phàm vật. Mà lúc này lại nhìn kia hai cái còn vẫn tương đối Mạc Trần cùng Lâm Tấn, ánh mắt của mọi người lại có bất đồng. Cái này thần binh xuất thế, chẳng lẽ vậy mà là bởi vì hai người bọn họ mà lên? Phải biết, như vậy thần khí, tất có linh tính, chọn chủ mà sự tình. Lúc trước lớn như vậy động tĩnh, nếu như đều là bởi vì hai người này lời nói, kia ha không nói rõ, cái này thần binh đã vì chính mình tìm xong chủ nhân. Nghĩ tuy là như vậy nghĩ, có thể là tuyệt thế thần binh đang ở trước mắt, ai lại nhịn được cứ như vậy nhìn chúng hai mắt liền trở về đâu. Sau một nén hương, trong động sâu quang trụ mới dần dần nhạt xuống dưới, chỉ có cái này cửa hang lớn ý nguyên rộng mở, giống chờ đợi ai đi tìm kiếm. Vây xem Thanh Ly Tông đệ tử tả hữu lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên nhún người nhảy lên, lần lượt hướng kia cửa hang lao đi. Mạc Trần cùng Lâm Tấn Y nguyên lẫn nhau nhìn thẳng, hai người đều không có động tác. Mẫn Thanh Hà nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt, có một ít do dự nói, Mộ Dung sư tỷ, chúng ta muốn không phải cũng đi xem một chút? Mộ Dung Thanh Nguyệt ánh mắt rơi vào Mạc Trần cùng Lâm Tấn Thân bên trên, thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không rõ? Cái này thần binh, sợ là cũng sớm đã tìm được chủ nhân của mình. Mẫn Thanh Hà chưa từ bỏ ý định nói, quản hắn nhận ai là chủ nhân, chúng ta vào xem lại không có quan hệ thế nào. Mộ Dung Thanh Nguyệt vẫn y như là không hề bị lay động, ta càng muốn nhìn hơn nhìn, hai người kia, bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thần binh nếu là chọn chủ, cũng chỉ có thể lựa chọn một người. Có thể là vừa rồi cảnh tượng đến xem, tạo thành cái này chủng dị tượng, giống như cùng Mạc Trần cùng Lâm Tấn hai người đều có quan hệ hệ. Cái này liền để Mộ Dung Thanh Nguyệt càng sinh ra hứng thú lên đến. Hai người kia, đến tột cùng ai mới là món kia thần binh chủ nhân chân chính đâu? Thanh Ly Tông đệ tử một cái tiếp một cái xông vào động sâu, tranh nhau thấy thần binh phong thái, cũng ở trong lòng còn có một tia tưởng niệm. Vạn nhất, kia thần binh lựa chọn ta đây. Vậy chẳng phải là muốn một bước lên trời rồi. Mạc Trần cùng Lâm Tấn từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thế cũ không hề động qua. Nhưng mà nếu như tinh tế quan sát, có thể dùng phát hiện, hai người khí thế đã cùng lúc trước trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc trước hai người vẫn chỉ là mang theo để phòng lẫn nhau tướng cảnh giới. Hiện tại hai người, đã giống như thanh phong ra khỏi vỏ, trường cung dẫn tiễn, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Lúc này, bọn hắn lẫn nhau tướng đều đã minh bạch, vô luận cái nào động bên trong đi vào nhiều ít người, đều không bằng mặt trước cái này người mang tới uy hiếp lớn hơn. Lâm Tấn đã có thể cảm nhận được rõ ràng động bên trong thần binh mang cho hắn trận trận rung động. Đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh, thậm chí xâm nhập hồn phách rung động. Tựa như một vị thất lạc nhiều năm lão hữu, tại triệu hoán hắn, tại chỉ dẫn hắn. Lại phảng phất, tại từng tiếng tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu linh hồn, đi chiến đấu, đi chém giết, đi hủy diệt. Hắn cơ hồ liền nghĩ quay đầu xông vào động bên trong, đi ôm kia làm lòng người say khắc nghiệt chiến ý. Thế nhưng, đứng tại trước mắt hắn Mạc Trần, lại một mực để hắn tâm tư bất định. Mạc Trần nhìn qua, xa so với hắn muốn nhẹ nhõm. Có thể là Lâm Tấn rất rõ ràng, cái này là trừ mình ra, một cái duy nhất cùng trong động thần binh có cảm ứng người. Mà lại là Mạc Trần cùng hắn hai người đồng thời cùng lúc, mới có thể thần binh chui từ dưới đất lên xuất thế. Cái này khiến Lâm Tấn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thần binh đã chọn chủ, không phải hẳn là trực tiếp lựa chọn một người. Đồng thời lựa chọn hai người, đây là ý gì? Trên thực tế, Mạc Trần đối điểm này, cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Trước đó hắn vẹn vẹn chỉ là từ kịch bản biết Lâm Tấn hội ở trong sơn động này được đến Thanh Huyền Kiếm, hắn cũng chỉ là ôm cướp đoạt cơ duyên ý nghĩ lại tới đây. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này đem Thanh Huyền Kiếm, vốn chính là Lâm Tấn. Có thể là chính mình vì cái gì cũng có thể cảm ứng được Thanh Huyền Kiếm, cái này để hắn có một chút ngoài ý muốn. Mà lại từ Thanh Huyền Kiếm xuất thế kia phiên động tác đến xem. Rõ ràng là muốn đem chính mình cùng Lâm Tấn đồng thời triệu hoán tới, Thanh Huyền Kiếm mới xuất thế. Cái này phiên thao tác, liền có chút mê. Duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy có khả năng cùng chi có chút quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có chúng thần chi thư bên trên, Lâm Tấn phong ấn cái này một khối. Giải khai Lâm Tấn phong ấn, giải linh đài liền có thể giải đọc Lâm Tấn kỹ năng cùng khí tức. Cái này là trước mắt Mạc Trần có thể nghĩ tới duy nhất có thể nói tới thông một điểm lý do. Nhưng mà cái này y nguyên không thể hoàn toàn giải thích trong này cổ quái. Dù sao chúng thần chi thư chỉ là giải đọc Lâm Tấn khí tức, cũng không thể thành vì một cái khác Lâm Tấn. Cũng may chuyện này đi hướng, hẳn là đối với mình có lợi. Ngươi, không muốn đi vào sao? Mạc Trần nhẹ nhàng nhíu mày sao, mở miệng hỏi. Lâm Tấn lạnh lùng nói, đương nhiên muốn đi vào, tại đánh bại ngươi về sau. Có lòng tin như vậy. Mạc Trần khỏe miệng mang ra một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung. Lâm Tấn thần sắc như thường, đương nhiên. Á á á. Trong động sâu. Đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to. Một lát sau, một vị thanh ly đệ tử lão đảo từ bên trong lao ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. A a. Hứa Chí Minh trước đỡ lấy hắn, khẩn cấp hỏi, thế nào rồi? Chẳng lẽ bên trong có cái gì không đúng? Thần binh xuất thế, chẳng lẽ bên trong còn có bảo vệ thần thú loại hình? Tên đệ tử kia sắc mặt thanh bạch, trong mắt tất cả đều là, kiếm, kiếm, huyết, huyết. Ngươi tỉnh táo một điểm, từ từ nói. Hứa Chí Minh xuất liên tục mấy trường, đập tại tên đệ tử kia thần quan rõ ràng thiếu. Tên đệ tử kia rốt cục hòa hoan xuống dưới, y nguyên sắc mặt trắng bệnh, trọng trọng thở hổn hển, lúc này mới run giọng nói, thanh kiếm kia, là một thanh ma kiếm. Còn ở bên ngoài người nghe được, đều là lộ ra kinh ngạc. Không phải tuyệt thế thần binh. Thế nào hội lại biến thành ma kiếm rồi? Tên đệ tử kia mang theo vung đi không được ý sợ hãi, ta một nắm thanh kiếm kia, trước mắt, liền tất cả đều là thào thiên tiên huyết. Còn có. Vô số dây rùa tử linh. Chương 85, chuẩn bị ở sau. Gây quòm lao giả nhìn xem thiên mệnh luân bàn, lại nhìn xem tao lao đầu tử, tấn đại lao thanh huyền kiếm, sẽ cùng Mạc Trần sinh ra cộng minh, đây chính là kế hoạch của ngươi. Tao lão đầu tử mặt âm trầm gật gật đầu, kỳ thật Mạc Trần có thể nghe được thanh huyền kiếm chấn động, cái này là tiền kỳ sớm liền an bài tốt. Nhưng mà ta tuyệt không tại chúng thần chi thư bên trong viết rõ, cho nên Mạc Trần cũng không biết vòng này tiết. Mục đích làm như vậy, chỉ là vì để cho hắn nghĩ lầm an bài thiên mệnh đã sinh ra biến số, để hắn cảm thấy mình cũng có thể là cầm nhấc lên thanh huyền kiếm. Để Mạc Trần cho là mình cũng có thể cầm lấy thanh huyền kiếm, mới có thể cùng Lâm Tấn tranh đoạt, sau đó mới có thể bị Lâm Tấn 3333 một trận đánh mặt. Diễn kịch cấp độ cao nhất, chính là diễn kịch người đều cho là mình thấy suy nghĩ, đều là thật. Như thế mới có thể càng thêm chân thực, càng có sức cuốn hút. Mà bây giờ, ta chỉ là mượn đầu này tuyến, hơi làm sơ ra điều chỉnh, để hai người bọn họ đồng thời tại chỗ lúc, thanh huyền kiếm mới phá đất mà lên. Dạng này, có thể dùng tiến một bước gia tăng Mạc Trần cầm lấy thanh huyền kiếm lòng tin, một phương đỉ hệ nở khác cờ, dù cho Mạc Trần không cho rằng chính mình có thể lấy lên được thanh huyền kiếm, hắn cũng sẽ toàn lực ngăn cản Tấn Đại Lao thu hoạch được thanh huyền kiếm. Gầy còm lao giả có một ít nghe rõ. Thì ra là thế. Hai người tại thanh huyền kiếm vừa động thủ, thanh huyền kiếm cùng Tấn Đại Lao tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Dạng này, Tấn Đại Lao liền tính toán còn không có cầm tới kiếm, hắn kỳ thật đã thu hoạch được thanh huyền kiếm duy trì, dù sao ở trong đó phong ấn là hắn một nửa khắc thần linh, dùng Mạc Trần hiện tại năng lực, liền không có khả năng chiến thắng hắn. Tao lão đầu tử nói, không tệ, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, hắn nhất định chọn lợi dụng thể chất ưu thế triển khai cận thân chiến đấu. Có thể là, Mạc Trần mặc dù cường độ thân thể trên phạm vi lớn gia tăng, lại hấp thu có ta cho hắn một khối hỏa lam nguyên tinh, nhưng mà nếu bản về nguyên khí hùng hậu độ, làm sao có thể cùng đại lao nhóm thần linh so sánh. Làm Mạc Trần cảm thấy nguyên khí trên phạm vi lớn tiêu hao về sau, hai người chiến lực liền không còn cân bằng, lúc này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thanh huyền kiếm. Có thể là thanh huyền kiếm bên trong phong ấn Tấn Đại Lão một bán thần linh, Mạc Trần vĩnh viễn không có khả năng cầm lên, con đường này, đồng dạng là một đầu tử lộ. Mà làm Tấn Đại Lão rút ra thanh huyền kiếm lúc, Mạc Trần liền chắc chắn phải chết. Gây quòm lao giả tinh tế suy nghĩ một trận, tựa hồ cũng cảm thấy kế hoạch này cũng không có cái gì lớn lỗ thủng. Một cái duy nhất để hắn có chút yên lòng không dưới, chính là chúng thần chi thư. Chúng thần chi thư tại thiên giới thơ ý điểm, vẫn luôn có Hồng Mông Thiên Tỏa bảo vệ, ngươi có thể từng gặp, hắn nhận chủ về sau, là cái dạng gì? Tao lão đầu tử ngẩn ngơ, lắc đầu nói, chúng thần chi thư trước đây chưa hề nhận qua chu, liền ta cũng không biết hắn nhận chủ về sau là cái dạng gì. Gây quòm lao giả trầm mặc một hồi, thở dài ra một hơi nói, vậy cái này ở giữa, không phải vẫn có biến số. Tao lão đầu tử nghiêm nghị nói, ta nghĩ tới, cho dù chúng thần chi thư có thể giải chúng thần chi áo nghĩa, cũng tuyệt không có khả năng phòng chế ra một cái thượng thần thần linh, cho nên một trận chiến này, Mạc Trần tất thua không thể nghi ngờ. Hứa Chí Minh đem một luồng nguyên khí rót vào tên kia chấn kinh quá độ thanh ly đệ tử thần quan, ổn định hắn tâm thần. Làm xong những này, hắn sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Xem ra cái này động bên trong thần binh, cũng có rất nhiều huyền cơ. Thiên Diễm Phi Vũ bên trên, Mộ Dung Thanh Nguyệt lại là đối này lơ đễnh. Cái này thần binh sát ý như thế chi thịnh, há lại người bình thường có thể cưỡi. Ý chí yếu thành dạng này, còn dám đi rút kiếm. Cũng tính được cái giáo huấn đi. Lúc này, động bên trong lại là truyền đến một tràng thốt lên, hiển nhiên lại có người tiến hành nếm thử. Lúc này, Lâm Tấn xuất thủ. Trong tay hắn đã thay đổi một nắm tân trường kiếm, xuất kiếm chính là một đạo chói mắt thanh hồng. Cái này một đạo thanh hồng chạm xúc thế đã lâu, lại là Lâm Tấn toàn lực hành động, uy lực so sánh với Di Vãng, đúng là cường thịnh hơn hai lần. Lâm Tấn rất rõ ràng, cái này là một trận quyết định hắn cùng Mạc Trần hai người tương lai đi hướng quyết đấu. Ai đạt được thắng lợi, ai liền thu hoạch được trong động thần binh. Cho nên hắn lại không cao ý gì giữ lại, nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt động, đem chiêu số uy lực phát huy đến trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn. Thanh hồng chạm một ra, Mạc Trần ánh mắt liền hơi run lên. Lâm Tấn thần linh thức tỉnh tốc độ, thật đúng là nhanh. Cái này một cái thanh hồng chạm, cùng hôm qua so sánh, đúng là lại mạnh lên rất nhiều. May mắn hắn hiện tại đối thanh hồng chạm áo nghĩa hiểu rõ tại tâm, đối cái này một chiêu chất chứa chuẩn bị ở sau biến hóa cũng trong lòng biết bụng tên. Kim sắc xiềng xích giống như tiểu long từ Mạc Trần thủ đoạn bắn ra, nguyên khí dày đặc đạo đạo vòng xích, đón lấy đối diện cái kia đạo thanh hồng, mãnh liệt lan lộn, đem thanh hồng từng tầng xoắn thành toái phiến. Lâm Tấn trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng bằng mượn chính mình bàng bạc nguyên khí trèo trống, có thể lực gáp đối thủ, mau chóng giải quyết chiến đấu. Nào biết được Mạc Trần trong tay cũng lộ ra một chương tân át chủ bài. Cái kia đạo xiềng xích Lâm Tấn trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà nhìn nó xoắn nát thanh hồng chạm như thế, liền biết không phải là bình thường hạng người. Cái này ra hỏa trong tay linh khí, đến tột cùng là cái gì bảo vật, thế nào như vậy khó chơi. Càng là như thế, Lâm Tấn trong mắt sát ý liền càng là nồng đậm. Mạc Trần, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. tựa hồ cảm ứng được Lâm Tấn sát ý, trong động quang hoa cũng đột nhiên sáng lên. Lâm Tấn cảm thấy tựa hồ có một cỗ lực lượng quen thuộc tràn vào chính mình thân thể, tại trong lồng ngực mãnh liệt khuấy động, nhẫn không được gầm ý thét dài. Tiếng gào vang vọng sơn lâm, thẳng quan vân tiêu. Trên trường kiếm quang hoa sán lạn như đuốc, Lâm Tấn động thân trước, huy kiếm thẳng đến mặt trần. Mạn thiên rực rỡ lá rụng vừa rơi xuống đến Lâm Tấn bên người một trượng, đều hóa thành một mịn. Mặc Trần vận chuyển lên Kim Vân Ma Công, toàn thân mỗi một tế bào mỗi một đầu kinh mạch cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, toàn bộ thân thể giống dung lô bốc lên như hỏa. Những cái kia lắng đọng hòa tan tại làn da cơ bắp xương cốt kinh mạch nguyên khí, lúc này từng cái bị kích hoạt, giống như là bách xuyên hội tụ, quăng vào thân thể dung lô bên trong, đi qua ma công không ngừng thôi hóa, năng lượng cường đại bắt đầu ở hắn thể nội mạnh mẽ sinh trưởng. Kim sắc xiềng xích lại thô to nguyên một vòng, du động thơ ý điểm, càng là mang theo xoay tròn cấp tốc kinh phong. Cái này là hai người bọn họ mấy lần giao thủ đến nay, tôi không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó một lần. Hai người đều đem chính mình lập tức có thể thi triển sức chiến đấu cao nhất kích hoạt, chỉ vì cái này quyết định song phương vận mệnh nhất chiến. Vâng! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đại địa cũng phát ra rung động, phương viên mấy chục trượng sơn lâm đều tại kịch liệt lắc lư. Lâm Tấn không nghĩ tới chính mình như vậy một kích toàn lực, Mặc Trần vậy mà trực tiếp đón đỡ, không kém cỏi chút nào, không khỏi vừa sợ vừa giận. Gia hỏa này, đến tột cùng còn có bao nhiêu không có bày ra thực lực. Nội tâm tức giận tỏa ra, quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm sinh sinh lại chướng ba thước hào quang, lại lần nữa chém ra một đạo thế không thể đỡ thanh hồng trảm. Mặc Trần trong tay thiên cơ xiềng xích trước người tung hoành lan lộn, giống như là một đạo đồng tường thiết bích, mặc cho Lâm Tấn thế công lại mãnh, lại là phá không tiến mảy may. Mà theo lấy hai người nguyên khí tăng vọt, thế công như thủy triều, chúng thần chi thư bên trên, giải linh đài xanh thảm vòng xoáy cũng đột nhiên biến lớn hơn hai lần, manh chuyển không ngừng. Chương 86, sách lược. Lâm Tấn kiếm chiêu bên trong phóng xuất ra mãnh liệt nguyên khí. Một đạo bị xanh thảm vòng xoáy hấp thu đi vào, hóa thành trang sách một đoàn khiêu động nguyên khí đoàn. Theo lấy hai người duy trì liên tục không ngừng giao thủ, cái này một cái nguyên khí đoàn cũng tại không ngừng tăng lớn. Đối Mạc Trần đến nói, Lâm Tấn chiêu số nhìn uy thế mười phần, nhưng trong đó chí ít một nửa nguyên khí đều bị chúng thần chi thư hấp thu giải độc, cho nên bản thân hắn cảm nhận được áp lực cũng không có ngoại giới nhìn thấy như vậy đại. Mặc dù hắn cảm giác đến áp lực không lớn, thế nhưng trước mắt hắn cảnh giới cũng không cao bằng Lâm Tấn ra bao nhiêu. Cho nên song phương trước mắt có thể thi triển đi ra chiến lực kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Đây chính là phiền phức sự tình. Lâm Tấn trong thân thể có dần dần thức tỉnh thần linh, nguyên khí có thể nói dùng mãi không hết, cho dù hắn hiện tại cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, còn dùng không ra đại sát chiêu gì, thế nhưng bền bị sức chịu đựng lại là phi thường mạnh. Đánh bất tử kéo không đổ tiểu cường, không sai biệt lắm là mỗi cái nhân vật chính thiết yếu quang hoàn thuộc tính. Mặc Trần nếu là cảnh giới cao hơn Lâm Tấn rất nhiều, còn có thể hội tụ nguyên khí một kích cường sát, đem đối phương đánh bại. Nhưng khi hạ liền có chút xấu hổ, cảnh giới của hắn mặc dù cao hơn Lâm Tấn ra một đoạn, nhưng mà còn không có đạt tới có thể dùng trực tiếp nghiền ép độ. Chúng thần chi thư nguyên khí giải độc cam đoan Mạc Trần nắm giữ liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp, có thể là như vậy rông dài, kia đến đánh tới lúc nào đi. Cái này nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Hứa Chí Minh ở một bên lại là thấy tâm thần khuấy động, không khỏi rất là thán phục. Hai vị sư đệ niên kỷ cũng còn nhỏ như vậy, vậy mà đều đạt tới như thế độ cao. Thực sự là để người khó có thể tin. Hứa Chí Minh đã là động sát cảnh tu vi, mà lại trước đó đối hai người tu vi đều có chỗ nhận biết, đều đã là thấy như thế sợ hãi than. Những cái kia tu vi thấp hơn một ít, càng là bị hai người bày ra tu vi chấn kinh đến sắp nói không ra lời. Cái này làm thật chỉ là hai cái dẫn khí cảnh tại so đấu. Không ít người ở trong lòng đồng thời dâng lên một vấn đề như vậy. Mặc dù nhìn sang xác thực rõ ràng, Mặc Trần dẫn khí cửu trọng cảnh, Lâm Tấn dẫn khí thất trọng cảnh. Thế nhưng biểu hiện này ra huy thế, cái này chấn động đại địa quét ngang sơn lâm uy lực, điểm nào giống như là dẫn khí cảnh đệ tử có thể làm đến. Trần Uyển Di trong hai mắt sáng lên nóng bỏng hào quang, toàn bộ người đều giống như tại tỏa ánh sáng đồng dạng. Lâm sư đệ, thật sự là quá lợi hại, có thể tại cái tuổi này đạt tới tu vi như vậy, toàn bộ Thanh Ly Tông, cũng chỉ cái này một người. Liên La Mộ Dung Thanh Nguyệt khi 16 tuổi, cũng không đạt được như vậy cao độ. Trung Tiểu Huyền ở một bên nhắc nhở, Trần Sư Tỷ. Mặc Trần nhìn cũng không thể so Lâm sư đệ kém đâu. Dùng hai người trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, trên cơ bản là 5 năm bình mở, còn nhìn không ra thắng bại như thế nào. Trần Uyển Di mặt lộ vẻ căm ghét chi sắp nói, Mặc Trần làm sao có thể cùng Lâm sư đệ đánh đồng. Hắn bất quá chỉ là dựa vào trong tay có một kiện lợi hại linh khí thôi. Trung Tiểu Huyền bùi ngùi không nói. Là như thế này. Chưa hẳn đi. Lâm Tấn tốc độ phát triển có thể nói vô cùng kinh người, cơ hồ siêu việt tông môn hết thể đồng môn. Có thể là, theo Trung Tiểu Huyền, hắn từ đầu đến cuối, đều chưa từng vượt qua Mạc Trần. Mà lại, Mạc Trần hành sự cử chỉ, tổng là để nàng cảm thấy có nói không ra cao thâm mặt chắc. Mạc sư huynh, chẳng lẽ lần này, ngươi lại có thâm ý gì? Trần Uyển Di chợt nhớ tới cái gì, hưng phấn nói ra, tiểu Uyển, ngươi quên sao? Thanh La trưởng lão đã từng nói, lâm sư đệ khí hải rộng lớn vô ngân, hậu lực vô cùng vô tận. Trung tiểu Uyển gật đầu nói, ta nương đúng là đã nói lời này. Thanh La từng đối Lâm Tấn thân thể kinh mạch làm qua dò xét, lại phát hiện Lâm Tấn khí hải làm thật hạo như yên hải, không biết tiềm ẩn nhiều đại tiềm lực tại trong đó, đương thời cũng đã rất là chấn kinh. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Trần Uyển Di gật đầu mạnh một cái, cho nên, dù cho Mạc Trần bây giờ còn có thể trèo chống một hồi, thế nhưng hắn không có khả năng giống Lâm sư đệ như vậy, có vô cùng vô tận hậu kình. Nguyên khí của hắn cuối cùng hội suy giảm thời điểm, một ngày hắn bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, thắng bại cũng đã rốt cuộc. Thiên Diễm Phi Vũ bên trên, Mộ Dung Thanh Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt cũng hơi động một chút. Nguyên lai, Lâm Tấn còn có thiên phú như vậy. Người tu hành, không cần nói cảnh giới cao thấp, nguyên khí dự trữ đều là cực kỳ trọng yếu một cái cơ sở. Không có nguyên khí, chỉ có cảnh giới, chỉ là không bột đấu gột nên hổ, nhiều cường kỹ năng đều chỉ có thể không biết làm gì. Nếu là có sung túc nguyên khí làm hậu thuẫn, chiến đấu bên trong các loại chiêu số cơ hồ có thể dùng không hề cố kỵ đánh tung nát tạc, lực công kích tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lạc Kỳ Nhi cũng nghe đến Trần Uyển Di, nhẹ nhàng cắn móng ngón tay, đối Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi nghĩ đến, hai người bọn hắn ai sẽ thắng. Tại hai người đánh trước đó, Lạc Kỳ Nhi đối Mạc Trần vô cùng có lòng tin. Dù sao cũng là có thể liều mạng ám dạ thứ nhận báo người, nơi nào sẽ kém. Nhưng mà hai người đánh về sau, nàng cũng không thể không thừa nhận, dưới mắt Lâm Tấn biểu hiện ra ngoài chiến lực, cũng không thể so Mạc Trần kém. Lại thêm Thanh La đối Lâm Tấn đánh giá, nàng tại Hướng Dương Phong cũng là biết đến. Như vậy tưởng tượng, lòng tin của nàng liền không có lúc trước như vậy sung túc. Mạc Trần mặc dù xác thực lợi hại, có thể là, có thể giống Lâm Tấn như thế, có liên tục không ngừng nguyên khí dự trữ sao. Mộ Dung Thanh Nguyệt ánh mắt rơi trên người Mạc Trần, ngưng thần một lát, nói, Mạc Trần sẽ thắng. Mẫn Thanh Hà có một ít không tin nói, có thể là, theo Thanh La trưởng lao thuyết pháp, so đấu nguyên khí lực bền bỉ, Lâm Tấn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, ta không có gì có thể dùng để nói phục ngươi lý do, bởi vì ta chỉ là cảm giác mà thôi. Mẫn Thanh Hà lập tức ngậm miệng lại. Mộ Dung Thanh Nguyệt cảm giác, kia cũng là cực chuẩn. Nàng nói Mạc Trần sẽ thắng, kia Mạc Trần liền nhất định sẽ thắng. Không có cái gì vì cái gì. Trần Uyển Di âm thầm quay đầu nhìn Mộ Dung Thanh Nguyệt một mắt, lại lặng lẽ quay đầu trở lại đi. Lâm sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định mới là sẽ thắng một cái kia. Đứng ngoài quan sát đám người riêng phần mi nhờ ý nghĩ không đồng nhất, vào động Thanh Ly Tông đệ tử kinh hô tiếng kêu to lại thỉnh thoảng truyền tới. Rất hiển nhiên, cái này thần binh, xác thực không phải là cái gì người đều có thể cầm. Mà lúc này đây, trên sân thế cục lại có biến hóa mới. Nguyên bản Mạc Trần Thiên Cơ xiềng xích nảy nở đại hạp, thuộc về xa vũ khí đấu pháp. Thế nhưng hiện tại hắn tận lực đem xiềng xích thu đến bất quá năm thước, lại đem cùng Lâm Tấn khoảng cách không ngừng rút ngắn. Cận chiến. Cái này là Mạc Trần tân chiến lược. Cũng là Mạc Trần nghiêm túc so sánh phía dưới, hắn hiện tại ưu thế lớn nhất. Lâm Tấn lòng tin tràn đầy muốn đánh lâu dài. Thế nhưng Mạc Trần rất rõ ràng, theo trước mắt trạng thái đến xem, hai người bọn họ ai cũng kéo không đổ đối phương. Duy nhất có thể để cho hắn hình thành ưu thế tuyệt đối, chính là Kim Vân Ma công luyện ra ma thể. Từ bỏ so đấu nguyên khí cùng chiêu số, trực tiếp dùng cường độ thân thể nhất quyết thắng bại. Đây mới là nhanh chóng giải quyết chiến đấu thượng sách. Mạc Trần thủ đoạn nhẹ dùng, thiên cơ xiềng xích đột nhiên rung động, cuốn ra một cái hình cung, đột nhiên công hướng Lâm Tấn sau đầu. Lâm Tấn sai bước lướt ngang, trường kiếm mang theo chói mắt quang hoa, nhanh chóng mà chuẩn xác chạm tại xiềng xích mũi nhọn. Keng. Tiếng kim loại bạo hưởng, xiềng xích bỗng nhiên ứng thanh mà đứt. Lâm Tấn hơi ngây người, đã thấy kia cắt ra xiềng xích mỗi một cái khóa trừ đều tách ra, hóa thành từng cái cấp tốc chuyển động bù mẹ dạng, tại không trung giao thoa bay nhanh, nháy mắt phong bế hắn hết thể đường đi. Lâm Tấn trường kiếm trong tay nguyên khí bắn ra, thế đi như điện, mang ra một chuỗi tàn ảnh, chênh 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 liên tục điểm tại mấy cái bù mẹ dạng bên trên, thế đi không ngừng. Một đạo kiếm khí từ mũi kiếm dâng lên mà ra, một mảnh bù mẹ dạng đều bị đánh lui bắn bay. Cái này xiềng xích biến hóa thật đúng là đa đoan. Chưa kịp nghĩ xong, Đông Dương thấy hoa mắt, một thân ảnh đã giống như gang trọng thạch đột nhiên mà tới, xuyên qua trước ngực của hắn môn hộ, chính chính đâm vào lồng ngực của hắn. Vành. Chương 87, kiếm ý. Lâm Tấn ngực bị giáng đòn nặng nề, xương ngực đều bị cái này va chạm đâm đến rung lên kẹt kẹt, sinh ra mãnh liệt đau nhức ý. Cái này Mạc Trần, thân thể thế mà như vậy thiết thực. Mạc Trần một kích thành công, thiếp thân nhanh chóng theo vào, quyền cước liền không ngừng nghỉ chút nào chào hỏi. Lâm Tấn đem nguyên khí chìm vào eo chân, bước dẫm mê tung, nhanh chóng biến ảo thân pháp phương vị, ý đồ tránh thoát Mạc Trần tiếp thân chặn đánh. Hai người nếu là cách quá gần, trường kiếm liền vô pháp phát huy ra huy lực. Nhưng mà Mạc Trần quyền cước giống như là mở to mắt, tả hữu không rời Lâm Tấn thân nửa trước thước, thân hình quỷ dị ám dạ thứ nhận báo đều thoát không nổi hắn cận thân chiến đấu, huống chi là Lâm Tấn. Lâm Tấn chỉ cần hơi chút trì trệ, có thể phá nham đá vụn cường ngạnh quyền cước liền sẽ rơi vào trên người hắn. Thình thịch hoành. Mạc Trần thân thể tựa như biến thành một cái dung lô, đem mỗi một điểm nguyên khí đều thiêu đốt thành đồng bột lực lượng, huy sái ở giữa, kình khí bắn ra bốn phía. Lâm Tấn bị đánh cho kêu khổ không thôi, thân bị đa nhờ chúng địa phương đau tận xương cốt đều giống như sắp gãy mất đồng dạng, kém một chút ngay cả trường kiếm đều nắm bất ổn. Nội tâm hãi nhiên, nếu là như vậy đánh xuống, ta thua không nghi ngờ. Thoát không nổi Mạc Trần, chính mình lại không có chút nào trên thân thể ưu thế, quả thực liền cùng một cái hình người đống cắt không hề khác gì nhau. Tam gia yêu thú đều có thể bị Mạc Trần một đôi năm đấm đổ nhào, chính mình lại có thể đẩy lên qua bao lâu. Ta không thể bại bởi gia hỏa này. Cực độ không cam xông lên đầu, cùng đối Mạc Trần hận ý mãnh liệt đan vào một chỗ, hôn hỏa thành gần như sắp muốn dâng lên mà ra đầy ngập sát ý. Ta muốn, giết. Hán. Trong động sâu, đông dưng vang lên một tiếng bén nhọn kiếm minh thanh âm. Thanh âm bên trong tựa hồ tràn đầy vô tận sát lục thanh âm, cùng Lâm Tấn trong lồng ngực chiến ý hận ý sát ý sinh ra mãnh liệt cộng minh. Lâm Tấn hai mắt đột nhiên sáng lên tinh quang, khí thế toàn thân đột nhiên kịch liệt biến hóa. Trường kiếm hướng về phía trước đưa ra, sắp ra chưa ra. Phương viên ba trong phạm vi 10 trượng, lá rụng đầy trời giống như là thời gian tạm dừng đồng dạng bỗng nhiên tại không trung ngưng kết. Mấy chục con xoay tròn bú mẹ giảng cũng giống như nhận cực lớn lực cản, không chỉ có tốc độ phi hành trở nên cực kỳ chậm chạp. Liền liền tốc độ xoay tròn đều trở nên mắt Trần có thể thấy. Mạc Trần cảm thấy thân trước tựa hồ thêm ra một đạo bức tường vô hình, ngăn trở hắn hướng phía trước động tác, lại giống là lâm vào sền sệt bùn nhão, đưa tay cất bước đều trở nên phi thường phí sức. Mà ở cái này sắp ngưng kết trong không khí, lại tràn ngập lăng lệ khắc nghiệt chi ý. Sắc bén vô song, tung hoành thiên địa, tựa hồ muốn cái này thiên địa ở giữa toàn bộ cắt đứt ra. Mộ Dung Thanh Nguyệt rốt cục phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Cái đó là kiếm ý. Bằng mượn trong động thanh huyền kiếm duy trì, Lâm Tấn vậy mà tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ ra kiếm ý. Trần Huyền Di cũng không khỏi mặt thất sắc, vội vã truy vấn, Mộ Dung sư muội, ngươi có thể là thấy rõ ràng, kia thật là kiếm ý sao? Mộ Dung Thanh Nguyệt nói, không có sai, mặc dù vẫn chỉ là cựu phẩm kiếm ý, thế nhưng đúng là kiếm ý không thể nghi ngờ. Ngưng một chút, Mộ Dung Thanh Nguyệt mới lại nói, mà lại, hắn trực tiếp đột phá đến cựu phẩm kiếm ý tầng thứ 3. Mộ Dung Thanh Nguyệt lời nói giống như là một cái siêu đại số lượng nguyên khí tạc đạn, tại đám người bên trong ầm vang nổ vang, nhấc lên đảo thiên sóng lớn. Kiếm ý. Lâm Tấn tiểu tử kia, vậy mà ngộ ra kiếm ý. Còn là cựu phẩm kiếm ý tầng thứ 3. Như vậy khủng bố sao? Phải biết, có thể ngộ ra kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài. Giống như Hứa Chí Minh như vậy, đã 20 mấy tuổi, cảnh giới cũng đến động sát cảnh nhị trọng, nhưng mà đối kiếm chi nhất đạo cũng chỉ lĩnh ngộ được kiếm khí mà thôi. Đối kiếm ý lĩnh ngộ vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi, từ đầu đến cuối chưa từng đột phá. Mộ Dung Thanh Nguyệt 16 tuổi ngộ ra kiếm ý, liền tại tông môn thi đấu bên trong lực gáp quần hùng, mấy năm qua, một mực bị chuyển vì kiếm đạo bên trong thiên tài thiếu nữ. Thế nhưng lúc kia Mộ Dung Thanh Nguyệt, cũng chỉ ngộ đến cửu phẩm kiếm ý tầng thứ nhất mà thôi. Lâm Tấn thế mà trực tiếp liền đạt tới cửu phẩm kiếm ý tầng thứ 3, đây chẳng phải là trong truyền thuyết kinh thế chi tài. Thiên mệnh luân bàn chỗ, tao lão đầu tử hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thấy không? Thấy không? Rốt cuộc là thiên giới đại lão, chỉ cần nhiều thức tỉnh kia từng chút một năng lực, liền một tí kẹo như thế, liền có thể trực tiếp nghiền ép đám này ngu xuẩn phàm nhân. Ha 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 ha, tốt. Quá tốt. Gầy còm lão giả cũng liền liền mỉm cười gật đầu, như thế như vậy, ưu thế đã hết sức rõ ràng, một hồi lại đem thanh huyền kiếm một cầm, vậy liền đại công cáo thành. Lĩnh ngộ kiếm ý Lâm Tấn, tay cầm thanh huyền kiếm, nếu là còn giết không Mạc Trần, tao lão đầu tử nguyện ý biểu diễn dựng ngược uống liệu. Trần Huyền Di trên mặt chấn kinh chi sắc tối lui, rất nhanh liền đổi thành cực lớn cuồng hỉ, liền âm thanh đều trở nên bén nhọn cao điều. Lâm sư đệ à, ngươi thật sự là cái này thế gian hiếm có kỳ tài. Quay đầu nhìn xem Mộ Dung Thanh Nguyệt, không khỏi thốt ra, Mộ Dung sư muội, kia ngươi cái này Thanh Ly Tông kiếm đạo đệ nhất thiên tài danh hảo, sợ là muốn thay người đi. Ha 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 ha. Mộ Dung Thanh Nguyệt chắp hai tay sau lưng, tuyệt mỹ cái cằm hơi hướng nâng lên. Mang theo không gì sánh kịp tự tin nói, kia có thể chưa hẳn. Trần Uyển Di ha ha cười nói, ngươi như là đã chính miệng nói, Lâm sư đệ hiện tại đã ngộ đến cửu phẩm kiếm ý tầng thứ 3. Mà ngươi 16 tuổi lúc sơ ngộ kiếm ý, cũng chỉ đến cửu phẩm kiếm ý tầng thứ nhất, trong này khác biệt như vậy rõ ràng, còn có thể nói hắn không thể so ngươi lợi hại. Mộ Dung Thanh Nguyệt thản nhiên nói, nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi lại không hiểu kiếm. Trần Uyển Di không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Nguyệt như vậy gọn gàng dứt khoát, một cái không hiểu kiếm ném đi ra, hoàn toàn không có cho một điểm bậc thang, xinh xinh liền đem nàng cho đính tại giữa không trung. Như vậy bị làm đến nửa vời, Trần Uyển Di lung túng không thôi, chỉ hậm hư cờ nói, dù sao ta chỉ biết, Lâm sư đệ hiện tại ngộ đến kiếm ý, liền là so ngươi khi đó tầng thứ cao. Mộ Dung Thanh Nguyệt đứng chắp tay, lại là không muốn lại cùng Trần Uyển Di giải thích nhiều. Lạc Kỳ Nhi tinh xảo gương mặt thêm ra một vòng vẻ sầu lo, thấp giọng hướng Mộ Dung Thanh Nguyệt hỏi, kia, sư tỷ cảm thấy, tình huống hiện tại hạ, Lâm Tấn sẽ thắng. Mộ Dung Thanh Nguyệt rất khẳng định lắc lư đầu, sẽ không. Mạc Trần sẽ thắng. Trần Uyển Di sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong cũng hiện ra bất mãn mãnh liệt, âm thầm cắn răng nói, không phải liền là chiếm ngươi kiếm đạo đệ nhất thiên tài danh hảo. Vậy mà như vậy chửi bới Lâm sư đệ. Dưới mắt thế cục, mù lòa cũng nhìn ra được, Lâm Tấn kiếm ý mở ra, Mạc Trần thế công lập tức đại bị ngăn trở trệ, so sánh thực lực đã hết sức rõ ràng. Huống chi, Lâm Tấn linh ngộ, có thể là cựu phẩm kiếm ý tầng thứ 3. Lâm sư đệ, dùng ngươi thực lực, đánh bại cái tiểu tử thúi kia. Để hết thể chất vấn ngươi người hết thể ngậm miệng. Cái gì bằng cảm giác? Cái này thế đạo, bằng là thực lực. Mũi kiếm chỉ vào Mạc Trần, Lâm Tấn khỏe miệng rốt cục hiện ra vẻ mỉm cười. Cùng mỉm cười đối ứng, lại là mắt bên trong càng thêm sát ý lạnh như băng. Mạc Trần, hiện tại, ta liền muốn đưa ngươi chém giết tại kiếm hạ. Từ này đạo tâm thông suốt, thẳng chứng đại đạo. Chương 88, chấn động bát phương. Trường kiếm một tấc hướng về phía trước đưa ra, một tấc đâm về Mạc Trần ngực. Cái này trường kiếm nhìn như thế đi không có chút nào nhanh, mũi nhọn phía trên lại vang lên lăng lệ tiếng xé gió, rõ ràng là cực mạnh sát chiêu. Xoẹt. Lâm Tấn ánh mắt càng ngày càng lạnh, thiếu dung càng ngày càng thịnh. Cái này một kiếm, Mạc Trần chắc chắn phải chết. Trường kiếm khoảng cách Mạc Trần ngực đã chỉ có 3 tấc. Lạc Kỳ Nhi cảm thấy liền hô hấp đều dừng lại. Hắn muốn giết Mạc Trần. Mạc Trần thở phào một ngụm trọc khí, con mắt dị thường sáng ngời. Tay phải vươn ra, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tam chỉ mở ra, đem kia đưa tới mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt nắm. Lâm Tấn, ngươi chẳng lẽ quên đi, đêm qua lời ta từng nói sao? Lâm Tấn sửng sốt một chút, đêm qua ngươi đã nói cái gì? Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được phương nào không đúng. Ngươi thế nào có thể như vậy tiếp được ta kiếm? Kiếm ý đã ra, cái này phương viên ba trong vòng 10 trượng, đều bị kiếm ý bao phủ. Mặc chân dù là động khẽ động, đều sẽ bị kiếm ý đâm bị thương. Lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy tiếp được Lâm Tấn tối cường một kích? Mà lúc này, trường kiếm trên mũi kiếm chuyển đến mạnh mẽ chấn động. Keng. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lâm Tấn trường kiếm trong tay bất ngờ bẻ gãy. Thế nào khả năng? Trần Uyển Di trong mắt đều nhanh rơi ra đến, tiếng nói đều biến, hắn thế nào khả năng ở thơ y điểm này, còn có thể bẻ gãy Lâm sư đệ kiếm? Không ai có thể trả lời nàng. Chính là Mộ Dung Thanh Nguyệt cũng không được. Bởi vì nàng chỉ có cảm giác, không có lý do. Nhưng mà còn có một người so với nàng càng thêm chấn kinh. Mạc Trần vì cái gì còn có thể bẻ gãy Tấn Đại Lao trưởng kiếm trong tay? Tao lão đầu tử trọng trọng ngừng lấy chân, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Liên tính toán chúng thần chi thư có thể giải đọc Tấn Đại Lao chiêu số bên trong áo nghĩa, có thể là thực lực của hai bên chênh lệch, lại như thế nào có thể tùy tiện bổ khuyết? Hắn thậm chí liền một thanh kiếm đều không có. Gầy còm lao giả ôm lấy hai tay, không nói lời nào, thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trầm mặc về sau, gầy còm lao giả mới có hơi khó nhọc nói, có lẽ, chúng ta đối chúng thần chi thư hiểu rõ, căn bản cũng không đủ. Ngàn vạn năm đến nay, chúng thần chi thư chưa hề có nhận chủ cử chỉ. Bọn hắn lại như thế nào biết, cái này quyển sách nhận chủ về sau, như thế nào một phen cảnh tượng. Lâm Tấn một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm giống thập nguyện trời đông, trong tay nắm lấy gãy mất nửa thanh trường kiếm, đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Tiếng quát to này, giống như là đất bằng vang lên một tiếng sét. Trong động sâu kiếm minh thét dài, đông dương tuân ra ủ ủ nô ma nhở, một đạo thanh quang từ trong động sâu đột nhiên bay ra, lại là một thanh thanh quang dạng rỡ 3 y thước đại kiếm. Kiếm dài 3 y thước, rộng 3 thước, trên thân kiếm thanh văn quấn quanh, tựa như một đầu mặc vân phá nguyệt thanh long. Mặc Trần ánh mắt co rụt lại. Thanh huyền kiếm, rốt cục ra nhận chủ. Thần binh xuất thế. Giữa không trung, đột nhiên thêm ra rất nhiều hình bóng lay động bóng người, tất cả đều vào lúc này phát ra trận trận âm thanh kích động. Phía dưới đám người ngẩng đầu nhìn lên, Thanh Ly Tông 8 môn môn chủ, các phong trưởng lão, vậy mà tất cả đều đã toàn bộ trình diện. Lại ra bên ngoài một điểm, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặc bất đồng phục sức tu hành người, lái các loại pháp khí linh kiếm, chính hướng bên này xa xa nhìn quanh. Hiện tại Đồng La Sơn động tĩnh cực lớn, không chỉ có kinh động toàn bộ Thanh Ly Tông, thậm chí đem cái này phương viên mấy trăm dặm đi ngang qua tu hành người đều hấp dẫn đi qua. nhưng mà thụ câu nệ thế là Thanh Ly Tông địa giới, những này môn phái khác tu hành người cũng không dám sát lại quá mức tiếp cận, mị hệ nở đến dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Một vị duy nhất, mặc dù cũng ở ngoại vi, lại sát lại so cái khác ngoại tông phái tu hành người càng thêm tiếp cận, cũng muốn bay cao hơn. Kia là một vị bạch y công tử. Một bộ bạch y không nhiễm trần thế, tại ào ào kình phong quét hạ, chấn động rất xuống tuyệt thế phong hoa. Tóc đen tại trên trán tùy ý rủ xuống, như tơ bóng loáng, như mặt nước mềm mại, khoảng chừng đuôi tóc nhẹ nhàng kéo một cái phát kết. Dưới tóc đen là một trương tuấn mỹ đến cực hạn khuynh thế dung nhan. Áo như tuyết, nhẹ nhàng vân phi. Người như ngọc, lăng không đứng lặng. Vô song công tử. Huyền Vũ vô song. Tại chỗ nữ tu đệ tử nhóm lập tức phát ra một trận kêu sợ hãi thanh âm. Công tử thế vô song. Kia có thể là đương thời đệ nhất công tử a. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Ninh chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, một trận mê muội, kém một chút liền từ thiên diễm phi vũ song song rơi xuống. Vô song công tử a. Lạc Kỳ Nhi nhìn xem không trung cái kia đạo tuyệt thế vô song bóng người, tinh xảo gương mặt hơi nổi lên đỏ mặt. Nhìn qua, Lạc Kỳ Nhi nội tâm lại là có chút nghi hoặc, vì cái gì ta lần trước nhìn thấy vô song công tử, nhịp tim đến sắp ngạt thở, lần này nhìn thấy, lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Chẳng lẽ, là bởi vì, lần này cách có một ít quá xa sao? Mẫn Thanh Hà dùng sức trà sát Lạc Kỳ Nhi gương mặt, mặt tràn đầy xuân hoa nói, ngươi thế nào còn như thế chấn định? Ngươi thấy rõ ràng không có. Bên kia có thể là vô song công tử đâu. Trần Uyển Di nghiêng mắt nhìn cái này một mắt, phẫn nhiên khiển trách quát mắng, một ngoại nhân liền để các ngươi bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Chẳng lẽ ta Thanh Ly Tông không có người sao? Lâm sư đệ như thế kinh tài tuyệt diễm, so với kia vô song công tử, cũng tuyệt đối không kém nửa phần. Mẫn Thanh Hà cùng Trịnh Linh tự nhiên không dám giống Mộ Dung Thanh Nguyệt đồng dạng sinh đánh Trần Uyển Di, chỉ cúi đầu ầy ầy ứng hai tiếng, nội tâm lại là đại xem thường. Lâm Tấn mặc dù cũng ngày thường không tệ, lại làm sao có thể cùng vô song công tử so sánh. Kia há lại vẹn vẹn dùng tướng mạo có thể dùng khái chi. Kia là khí chất, là phong hoa, là tu vi, là dung nhan, là nội hàm, là mị lực, là vô số ưu điểm tổng hợp. Trên trời dưới đất, Huyền Vũ vô song. Trưởng lão viện bên trong thủ tịch Dài lão Ngụy Dài Long cất cao giọng nói, hôm nay Thanh Ly Tông có thần binh hiện thế, cảm tạ các con đường bạn ngàn dặm đến chúc. Thanh Ly Tông trưởng lão viện thủ tịch, Ngụy Dài Long, mang theo 8 môn môn chủ, chư phong trưởng lão ở đây tạ qua. Thanh âm mượn hùng hậu nguyên khí, giống như hồng trung đồng dạng xa xa tán ra ngoài. Có tu vi kia hơi thấp, bị cái này thanh âm một nhiếp, hạ thân ngự không linh kiếm đều có chút khẽ động. Vị trưởng lão này tu vi, vậy mà cũng không thể coi thường. Ngụy Dài Long cử động lần này một mặt là hướng các đường tu hành đồng đạo chào hỏi, biểu minh thân phận, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là cáo chi cái này thần binh chính là Thanh Ly Tông sở hữu, có kia sinh lòng mơ ước, thừa dịp đánh sớm tiêu suy nghĩ. Huyền Vũ vô song nhẹ nhàng trả lời, Thanh Ly Tông có thần binh xuất thế, là thiên hạ đạo môn chi phúc. Ngụy Dài Long xa xa hướng Huyền Vũ vô song nói, vô song công tử kỳ tài ngút trời, tự nhiên đã là không cần những này tục vật. Huyền Vũ vô song hướng kia trong núi rừng nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói, như thế thần binh, như thế nào tục vật. Chỉ là cái này thần binh đã có chu, người bên ngoài lại phí tâm tư, cũng là vô dụng. Ngược lại là cái này hai vị thiếu niên đệ tử, so với thần binh, càng có ý tứ. Cái khác tu hành người không khỏi lộ ra khâm ao ước chi sắc. Thần binh có linh, chọn chủ mà sự tình. Nhìn trận thế này, phía dưới hai vị so đấu đệ tử bên trong, tất có một người vì thần binh chi chủ. Trong vòng một ngày, Thanh Ly Tông không chỉ có ra một thanh tuyệt thế thần binh, còn bước lên ra lợi hại như thế hai vị thiếu niên đệ tử. Hiện tại đã phát sinh hết thảy, chắc chắn doanh động toàn bộ tu hành giới. Mà Thanh Ly Tông, cũng tất nhiên sẽ tại yên lặng hơn 10 năm về sau, lại lần nữa trở lại vinh quang. Chương 89 Khô nở kiếm. Chính Thanh Sơn cũng tại Thanh Ly Tông chư phong trưởng lão hàng ngũ bên trong, lúc này nhìn thấy Mạc Trần biểu hiện được như thế oai hùng, nội tâm cảm thấy khoái khỏa. Cười ha ha, nói, ta Thanh Ly Tông đệ tử từng cái đều là nhân trung long phượng, cái này hai vị nhà, tu vi còn vẫn không có trở ngại, liền là niên kỷ còn nhỏ chút, lịch luyện chưa đủ a. Trong lời nói, Minh Nhức Ngầm Dương, đã là tràn đầy do dự vẻ đắc ý. Giữa không trung môn phái khác rất nhiều tu hành người cùng nhau chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng. Chúc mừng. Những người tu hành này như thế nào nghe không ra Trịnh Thanh Sơn trong lời nói khoát chi ý. Món kia thần binh tử không cần phải nói, dùng như vậy thiên hiện dị tượng, sơn giao địa chấn phương thức ra sân, tuyệt đối không phải bình thường phàm phẩm. Mà kia núi rừng bên trong giao thủ hai vị đệ tử, vô luận tu vi hay là tư chất, đặt ở tu hành giới đồng dạng cũng đều là lông phượng nở dê sừng lân tồn tại. Thanh Ly Tông lại là ngàn năm đại phái, giống cái này hai vị như vậy tư chất tu vi đệ tử, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay mở số lượng. Nói đùa, muốn là Thanh Ly Tông đệ tử từng cái đều như vậy lợi hại, sớm đã không còn những tông phái khác nơi sống yên ổn. Bất quá trước mắt chính là nhân gia tông môn mở mày mở mặt thơ ý điểm, chính là thổi hai câu, những người khác cũng là không lời nào để nói. Dưới mắt, liền nhìn hai người này, ai có thể cái này tuyệt thế thần binh chân chính chủ nhân. Thế nhưng có thể suy ra, hai người này, không cần nói là ai được đến món kia thần binh, đều chắc chắn tại tương lai thành vì ánh sáng hạo cực đại lục, tung hoành thiên hạ vương giả. Tất cả mọi người đem lực chú ý lại lần nữa tập trung ở phía dưới quyết đấu hai người thân bên trên. Thanh huyền kiếm từ trong động sâu bay ra, hóa thành một đạo chói mắt thanh quang, thẳng đến Lâm Tấn mà đi. Lâm Tấn đem đoạn kiếm dứt bỏ, tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra. Hắn đã vô cùng tinh tường cảm ứng được thanh huyền kiếm cùng hắn ở giữa liên hệ, kia phảng phất là huyết mạch cùng thân quen, lại phảng phất là tâm thần giao hội cộng minh. Đối Lâm Tấn đến nói, thần binh nhận chủ, cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đừng có gấp. Mạc Trần cổ tay hơi rung, không trung ngưng lại bù mẹ dáng bỗng nhiên ra tốc, tại không trung hội tụ thành một cái chiến đấu đội hình, chấn động lên mãnh liệt tiếng ông ông, cấp tốc hướng chuôi này thanh huyền kiếm đụng tới. Cái thứ nhất bù mẹ dáng trọng trọng đụng vào trên thân kiếm, lóe ra một đạo hoa hỏa, thanh huyền kiếm cũng tại không trung nhoáng một cái. Cạch cạch cạch. Liên tiếp bù mẹ dáng liên tục không ngừng va chạm trên thanh huyền kiếm, tràn ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Nguyên bản chính hướng về Lâm Tấn bay đi thanh huyền kiếm, lập tức bị đâm đến lúc la lúc lắc. Đúng là sinh sinh chệ hướng phương hướng. Mạc Trần, ngươi cho rằng, như vậy liền có thể ngăn cản ta cầm kiếm sao? Lâm Tấn khe tờ dài một tiếng, tại chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình như mạc hoa chỉ bướm, một đầu đâm vào mạn thiên phi vũ bù mẹ dạng trong trận hình. Thanh huyền kiếm tựa hồ cũng đang cực lực muốn hướng Lâm Tấn dựa vào, trái đột phải cản, hỏa tinh bốn phía vẩy ra, lại là vô pháp xông ra bù mẹ dạng phong tỏa vây quanh. Mạc Trần trong tay món kia linh khí, đến tột cùng là cái gì? Tao lão đầu tử rốt cục chú ý tới những cái kia bù mẹ dạng điểm đặc biệt. Thanh huyền kiếm là Lâm Tấn chứng đạo thần binh, sao mà thần vũ, thế gian tìm thường linh khí tại trước mặt nó, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà Mạc Trần trong tay cái này linh khí, không chỉ có biến hóa khó lường, mà lại cùng thanh huyền kiếm mấy lần giao phong, đúng là nửa điểm cũng không mất mắt gì. Cái này chẳng phải là nói, hắn cũng chỉ ít tương đương với thần khí phẩm giai. Gây quòm lão giả đối với hiện tại thế cục phát triển cũng thật bất ngờ, lẩm bẩm nói, cái này ta cũng không biết ta. Phát sinh trên người Mạc Trần cái này rất nhiều biến số, đã thoát ly trong đầu của bọn hắn cố hữu nhận biết thể hệ. Tao lão đầu tử lại trở nên nóng nảy. Thanh huyền kiếm mặc dù đã nhận chủ, thế nhưng Lâm Tấn còn không có cầm tới kiếm. Giải khai thanh huyền kiếm đạo thứ nhất phong ấn mấu chốt, chính là Lâm Tấn cùng thanh huyền kiếm phải có trên thực chất tiếp xúc. Lâm Tấn muốn là một mực đụng vào không đến thanh huyền kiếm, cái này đạo thứ nhất phong ấn liền không có biện pháp giải khai. Mà đang gầy gò lão giả trong lòng càng là sinh ra mơ hồ bất an. Như vậy tính kế đều tiến hành đến như vậy gian nan, cho tới bây giờ, đều không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Thiên đạo chi nhãn lựa chọn người, quả nhiên không phải bình thường. Bây giờ Mạc Trần gia hỏa này mệnh lý, liền liền trên thiên mệnh luân bản, đều nhìn không ra đến tiếp sau chân thực đi hướng. Tựa như hiện tại, rõ ràng đã làm ra điều chỉnh, hết thảy đều hẳn là dựa theo kế hoạch đi, có thể sắp đến tiết điểm, lại sinh biến số. Thật chẳng lẽ có thể đi xuống hạ sách? Không để ý thiên đạo chi nhãn hậu quả, cưỡng ép can thiệp. Mạc Trần lúc này tự nhiên là không quản được cái này hai cái lao đầu tử nghĩ như thế nào, bù mẹ giảng trận vây khốn thanh huyền kiếm, hắn cũng đã nhào thân mà lên, quyền cước như gió, trực tiếp hướng Lâm Tấn thân chào hỏi. Lâm Tấn bị Mạc Trần bù mẹ giảng trận ngăn trở, lấy không được thanh huyền kiếm, đành phải trở lại cùng Mạc Trần triển khai chiến đấu. Kiếm đạo đột phá cũng để thăng bản thân hắn cảnh giới tu vi, mặc dù trong tay cũng không có kiếm, nhưng mà quyền trưởng ở giữa y nguyên mang theo lăng lệ nguyên khí kình, có thể hắn năng lực cận chiến so lúc trước lại để thăng đại một đoạn. Hô quát ở giữa, Lâm Tấn nắm đấm cùng Mạc Trần nắm đấm đụng vào nhau. Vành! Song quyền vừa tiếp xúc với, nắm đấm của hắn tựa như đâm vào một khối vô cùng cứng rắn trên tảng đá, xương ngón tay khớp nối đều rung lên kẹt kẹt, đau đớn tận xương. Lâm Tấn biết mình thân thể không có Mạc Trần cường hãn, thế nhưng lúc này, hắn cũng không đường thối lui. Thanh huyền kiếm đang ở trước mắt, hắn đã cảm nhận được trong thanh kiếm này chất chứa năng lượng cường đại. Hắn có lòng tin, chỉ cần có thể nam mờ trả tờ cái này thanh kiếm, hắn liền có thể nên đón một lần cực lớn bay vọt, thực lực đem lại đến một cái giai đoạn mới. Lúc này, hắn làm sao có thể nhượng bộ? Cảm giác đến Mạc Trần thân thể quá cường hãn, Lâm Tấn chiêu thức nhất biến, đem kiếm ý lĩnh ngộ dung nhập quyền trưởng ở giữa, ra chiêu thơ ý điểm, mang ra khắc nghiệt kiếm ý. Mặc dù dạng này cũng không thể chân chính phát huy ra kiếm ý uy lực, nhưng đối với hắn cận chiến lại là lại có đến tăng thêm. Mạc Trần Kim Vân Ma Công mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ 2, nhưng mà thân thể cường hãn độ lệnh minh ngộ cảnh võ tu cũng cảm thấy không bằng. tăng thêm lại có cùng ám dạ thứ nhận báo liều mạng đối chiến kinh nghiệm, so đấu cận chiến, hắn cũng không sợ hãi Lâm Tấn. Hai người phen này so đấu lại là một phen khác bộ dáng. Cận thân vật lộn, song phương công kích cùng phòng thủ tần suất đều lớn biên độ thăng. Trong không khí không ngừng vang lên liên tiếp trầm đục, mỗi một lần khẩn thiết đụng vào nhau, đều tuôn ra một đoàn mãnh liệt khí kình, đem chung quanh lá rụng cảnh khô từng cái chấn vỡ. Một trận chiến này, liền liền chu vi xem đám người đều thấy càng ngày càng khẩn trương lên đến. Thần binh tranh đoạt đã tiến nhập sau cùng gay cấn giai đoạn. Hai người kia tranh đấu cũng bắt đầu quyền quyền đến vật lộn. Ai thắng? Ai thua? Nhưng mà đến giai đoạn này, liền Trần Uyển Di sắc mặt rất khó coi lên đến. So cận chiến, Lâm Tấn cũng không có ưu thế gì. Quả nhiên, hơn 20 chiêu về sau, Lâm Tấn liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Lâm Tấn chỉ cảm thấy song quyền đau rát đau nhức, cắn chặt răng oán hận nói, Mạc Trần, ngươi cấp cũng vô dụng, cái này thần binh, chung quy là ta. Mạc Trần mặt hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười, ta đương nhiên biết là ngươi. Lâm Tấn nói, kia ngươi như vậy tốn sức tâm tư, lại là vì cái gì? Mạc Trần trong tươi cười tràn ngập thần bí chi ý, ngươi đoán. Chương 90, rút kiếm. Mạc Trần tiếu dung giống một cái sắc nhọn gai nhọn, thật sâu vào Lâm Tấn hai mắt, nhói nhói hắn nội tâm. Tự khai ngộ đến nay, mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm nhận được biến hóa của mình, cảm nhận được trong thân thể không ngừng thức tỉnh lực lượng. Hắn tu vi tại nhanh chóng tăng trưởng, cảnh giới không ngừng đột phá, trưởng thành tốc độ siêu việt hết thể tiền nhiệm đã cười nhạo người khác. Hắn cũng không tiếp tục là cái này nhất cảnh không phá phế vật. Cũng không tiếp tục là tất cả mọi người xem thường phế vật. Hắn thành vì trong tông môn từ từ bay lên tân tinh. Tông môn khai bắt đầu đối hắn ký thác kỳ vọng, đồng môn bắt đầu đối hắn nhìn với con mắt khác, hắn dùng lệnh người chố mắt phương thức nhanh chóng quật khởi. Hắn nhìn thấy những cái kia tiền nhiệm khinh thị người khác, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng e ngại, ánh mắt như vậy để hắn cảm giác vô cùng khoái ý. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn hội đứng tại thế giới này tối đỉnh phong, ngạo thị quần hùng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn sẽ đem tất cả người đều giẫm tại dưới chân, tay cầm thần binh, quyền sinh sát trong tay, chúa tể thiên địa. Hắn, Lâm Tấn, sẽ thành này trên trời dưới đất, tối trí cao vô thượng tồn tại. Những cái kia tầm thường người phàm tục, chỉ xứng phụ phục tại bên chân của hắn run lẩy bẩy, dùng hèn mọn cầu xin, đổi lấy hắn một kia ban cho thương hại. Đây mới thực sự là thuộc về hắn nhân sinh, là tương lai của hắn duy nhất chính xác mở ra phương thức. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại Mạc Trần trong tươi cười bắt đầu mơ hồ. Lâm Tấn rốt cục bắt đầu phát hiện, không cần nói hắn trưởng thành tốc độ có bao nhanh, Mạc Trần cũng giống như một tòa không bước qua được khảm, từ đầu đến cuối hoành cấn ở trước mặt của hắn. Đúng, là một đạo khảm. Mặc dù không giống một tòa sơn cao như vậy không thể leo tới, nhưng mà một đạo khảm này, nhưng thủy chung cao hơn hắn kia một điểm. Tu vi tăng vọt, kiếm ý linh ngộ, thần binh xuất thế, đây hết thể chung vào một chỗ, đủ để khiến toàn bộ tu hành giới vì thế mà choáng váng. Nhưng mà những này toàn bộ cộng lại, y nguyên vô pháp chiến thắng trước mắt cái này mang theo thần bí nụ cười thiếu niên. Hắn dùng hết cố gắng, lại như cũ bước không qua một đạo khảm này. Mạc Trần, tựa như là hắn mệnh trung chú định khắc tinh. Không. Lâm Tấn phát ra một tiếng cuồng nộ hét to. Tuyệt không cho phép. Ẩm. Mạc Trần trọng trọng một quyền ngã tại Lâm Tấn mặt bên trên, đem hắn gầm thét từ bên trong đánh gãy, đuổi theo một cước đem hắn đạp bay ba trượng có hơn. Trần Uyển Di kêu lên sơ hà y, Lâm sư đệ. Lạc Kỳ Nhi lại lộ ra vẻ vui mừng, cái này ra hỏa, quả nhiên thắng. Lâm Tấn lăn trên mặt đất hai vòng, xoay người đứng lên, miệng mũi chảy ra tiên huyết, hai mắt xích hồng, nhìn qua có một ít điên cuồng đáng sợ. Thần binh có linh, chọn chủ sự tình, ngươi liền tính toán đem ta đánh bại, cũng không có khả năng cầm lấy hắn. Mạc Trần khoát khoát tay, mạn thanh nói, không cần nhắc nhở ta đã biết. Bên kia bù mẹ giảng trận không ngừng co vào phạm vi, đem thanh huyền kiếm khô nở ở trong đó. Thanh huyền kiếm không ngừng chấn động bốn phía va chạm, lại cuối cùng là vô pháp tránh thoát khốn cảnh. Lúc này, từng cái bù mẹ giảng cũng bắt đầu biến hóa hình thái, biến hóa thành hoặc phương hoặc dáng dấp kim thiết bộ phận, một kiện trừ một kiện tổ hợp lên đến, tạch tạch tạch, kim thiết bộ phận kẹt tại thanh huyền kiếm trên thân kiếm, rất nhanh liền hình thành một cái cực lớn vỏ kiếm, đem rộng lượng thân kiếm một mực thực thực kìm ở giữa. Thanh huyền kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, rốt cuộc bất lực dãy rủa, theo lấy cực lớn vỏ kiếm từ không trung thẳng đứng rơi hạ. Cực lớn vỏ kiếm rơi ầm ầm trên mặt đất, lại sừng sững không ngã, giống như là một khối kiếm hình đại bia. Mạc Trần cất bước đi qua, duỗi tay về phía con kia thô to chua kiếm. Phen này đặc sắc kịch liệt so đấu, nhìn qua rốt cục hạ màn kết thúc. Cực kỳ kích động lòng người thời khắc đến, mặt đất, không trung, ánh mắt mọi người đều tại lúc này hội tụ. Không khí phảng phất đang vào thời khắc này ngưng kết. Liên liên hô hấp cũng giống như đã đình chỉ. Thiếu niên kia có thể lấy lên được cái này thần binh. Cao cao tại thượng vô song công tử lại nhẹ nhàng nhíu mày, thần binh xuất thế, trời sinh dị tượng, đó chính là tỏ rõ thiên mệnh sở quy. Đã như vậy, không phải là bị thần binh chọn chúng người chiến thắng sao? Thần binh chọn chúng người thất bại, không có bị chọn chúng người ngược lại chiếm thượng phong. Cái này, không phù hợp thiên mệnh chi đạo a. Ánh mắt rơi trên người Mạc Trần, Vô Song công tử mắt bên trong sinh ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, cái này một vị, đúng là nghịch thiên cải mệnh người. Trần Uyển Di mặt tràn đầy lại là đau lòng, lại là xót thương, Lâm sư đệ, thế mà, thất thủ. Rất nhanh, những này thương tiếc bi thương chi tình hết thể chuyển thành đối Mạc Trần phẫn hận. Cái kia thanh thần binh rõ ràng đã nhận Lâm sư đệ làm chủ, Mạc Trần liền tính toán trắng trợn cướp đoạt, cũng vô đức có phần, căn bản không có khả năng cầm lên. Lạc Kỳ Nhi nhíu tiểu xảo cái mũi, kia có thể chưa hẳn. Bất quá nói thật, thanh kiếm kia, ta cảm thấy còn không có Mạc Trần trong tay món kia linh khí có ý tứ. Theo Lạc Kỳ Nhi, Mạc Trần trong tay món kia linh khí, lại là xiềng xích lại là bù mẹ dạng, còn có thể biến thành vỏ kiếm vây khốn thanh kiếm kia, thật sự là lại thú vị lại chơi vui, so với kia thanh kiếm có ý tứ nhiều. Trần Uyển Di tâm tình cực kém, nghe được Lạc Kỳ Nhi còn như vậy ngồi trầm trọng, càng cảm thấy oán hận. Ngược lại là Trung Tiểu Uyển nhẹ nhàng giữ chặt nàng, ôn nhu nói, sư tỷ, thần binh hiện thế, thiên mệnh sở quy, ai cũng cưỡng cầu không được. Nếu như hắn thuộc về Lâm sư đệ, kia Mạc sư huynh mạnh hơn, cũng là cầm không đi. Trần Uyển Di trọng trọng hừ một tiếng, hắn đương nhiên là thuộc về Lâm sư đệ. Tất cần là, Mạc Trần tay đã nắm lấy con kia thô to chuôi kiếm. Cực lớn trên vỏ kiếm, lẫn nhau khảm trừ kim thiết bộ phận từng cái lần lượt bắn ra. Ken 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 ken, trong khoảnh khắc, vây khốn thanh huyền kiếm vỏ kiếm đều giải khai, một lần nữa biến hóa tổ hợp, hồi âm đến Mạc Trần trên cổ tay phải. Giang buộc vừa mới bị giải khai, thanh huyền kiếm bông dưng chìm xuống. Xoẹt. Thân kiếm hơn phân nửa thẳng vào mặt đất, chỉ lưu lại một đoạn nhỏ ở bên ngoài. Mạc Trần tay y nguyên giữ tại trên chuôi kiếm, đuôi lông mày lại nhẹ nhàng khẽ động. Muốn kháng cự ta nha. Thanh huyền kiếm là Lâm Tấn chứng đạo thần binh, điểm này Mạc Trần phi thường tin tưởng. Hắn cũng chưa bao giờ dự định từ Lâm Tấn trong tay cướp đoạt cái này thanh kiếm sở hữu. Dù sao trong tay hắn thiên cơ biến đã đủ phức tạp, cho đến trước mắt đều chỉ có thể vận dụng trong đó băng sơn một góc. Nơi nào còn có nhàn công phu đi chơi người khác vũ khí. Mà lại nói cái lời trong lòng, đối với cái này đem giết muội chứng đạo đồ vật, Mạc Trần trong lòng còn có chút mâu thuẫn. Nói không chừng trong này, còn có kia hơn 100 người oan hồn tại gào to đâu. Mạc Trần ý nghĩ rất trực tiếp. Thanh huyền kiếm bên trong khẳng định có Lâm Tấn phong ấn lực lượng, hắn tựa như Lâm Tấn một cái khác phân thân đồng dạng, nắm giữ cùng Lâm Tấn hoàn toàn giống nhau khí tức. Đã dạng này, lợi dụng chúng thần chi thư, đem thanh huyền kiếm bên trong phong ấn lực lượng lấy đi, liền đại công cáo thành. Đến mức cái này thanh kiếm, kia liền để cho Lâm Tấn hảo. Tay cầm chuôi kiếm y nguyên kiên cố mà ổn định, Mạc Trần nhắm mắt lại, nguyên khí chăm chú cánh tay, dùng lực vừa gảy. Thanh huyền kiếm không nhúc nhích tí nào. Mạc Trần cảnh tượng trước mắt chợt nhất biến. Bốn phía cây cối, ngọn núi, đám người, đột nhiên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đại địa hóa thành một mảnh màu đen đất khô cằn, đất khô cằn kẽ nước bên trong, lan lộn dung nham đỏ ngầu. Bầu trời là một mảnh nồng đậm âm vân, vô số hỏa tinh tại không trung phi vũ, liền liền hô hấp đều trở nên nóng rực. Rất nhanh, mặt đất đất khô cằn bắt đầu không ngừng nứt ra, dung nham đỏ ngầu từ dưới đất quần quận đi lên, giống như là từng đạo chạy xiết huyết hà. Cái gì Phương tiểu tử? Còn không lui xuống. Một cái thanh âm trầm thấp vang vọng bầu trời cùng đại địa, giống như là chân trời quần quận kinh lôi. Nơi này, không thuộc về ngươi. Chương 91, Dung Hỏa Thiên Địa. Nóng bỏng dung nham bên trong, bắt đầu bước lên ra cái này đến cái khác điên cuồng dãy rủa bóng người. Những bóng người này quanh thân đều chạy xuôi nóng hổi dung nham, hai mắt cùng miệng mũi đều phun ra hỏa hồng hỏa diễm, tứ chi cùng thân thể giống như là bị đốt cháy khét cây khô, thoáng như luyện ngục bên trong lệ quỷ, từng bước một hướng hắn tới gần. Đây chính là thanh huyền kiếm bên trong thế giới. Mạc Trần nhìn qua cái này một mảnh như đi a ngu cờ thiên địa, mỉm cười, là thời điểm triệu hoán chúng thần chi thư. Chỉ cần triệu hồi ra chúng thần chi thư, liền có thể đem trước mắt hết thảy toàn bộ giải đọc, chuyển đổi, sau đó thành vì có thể vì hắn sử dụng lực lượng. Lâm Tấn, ngươi không nghĩ tới sao, kế hoạch của ta, chỉ là muốn cướp lấy trong thanh kiếm này lực lượng. Chúng thần chi thư, linh đài, hả? Mạc Trần đột nhiên phát hiện, hắn linh thức tìm không thấy linh đài vị trí. Đây là có chuyện gì? Hắn linh thức vội vã hướng vào phía trong thăm dò, lại phát hiện chính mình không nhìn thấy chính mình lúc đầu thân thể, lại chỉ thấy một cái tỏa sáng quang cầu. Quang cầu này sáng long lanh tươi sáng, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua thật mỏng cầu bích, nhìn thấy phía ngoài dung nham cùng đất khô cằn. Cách một hồi lâu, Mạc Trần mới hiểu được tới. Cái này quang cầu, liền là chính hắn. Hắn thân thể, tứ chi, đầu, tất cả đều hết thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái tỏa sáng quang cầu. Bao vây lấy chính mình linh thức, tại cái này phiến dung nham trong biển lửa, lộ ra bất lực lại nhỏ bé. Sắt. Cái này là cái gì thao tác? Vừa mới còn tràn đầy tự tin chuẩn bị tiếp thu cái này bút lao thiên quà tặng, một giây sau liền gà bay trứng vỡ, lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Một cái quang cầu. Có thể làm gì? Hắn thậm chí liền một cái tay đều không có. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình cái này tân quang cầu thân thể, quả thực vô cùng yếu đuối. Dung nham giống mãnh liệt sóng lớn hướng Mạc Trần đánh tới. Này làm sao làm? Cái kia chỉ có chạy. Chạy. Có thể là hắn liền một chân đều không có. Không có chân, vậy cũng phải chạy. Mạc Trần bắt đầu cố gắng chạy trốn. Hô, hô, hô. Không có chân, hắn tốc độ di động tương đương chậm. Phí cửu ngưu nhị hổ chi lực, ước chừng di động một thước. Mà lúc này đây, những cái kia dung nham đã chạy xiết mấy chục trượng, cách hắn càng ngày càng gần. Này làm sao chạy qua? Chỉ có cút. Mạc Trần hô hô dùng dùng sức lăn lộn trên mặt đất, tốc độ xác thực so vừa rồi để thăng một chút, thế nhưng cùng lao nhanh dung nham so sánh, còn là lộ ra quá chậm. Bằng không đến trận gió đi, đem ta thổi đi liền hảo. Vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên nổi lên nóng rực kinh phong. Tốt như vậy. Kinh phong thổi qua, những cái kia tại không trung phi vũ hỏa tinh một lần cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Mạc Trần bỗng nhiên không lời nói. Trong lòng đất dung nham, không trung biển lửa, giữa chừng còn có một cặp lệ quỷ lại chạy, cái này là để người không đường có thể trốn a. Lúc này, không trung cuốn lên tầng tầng hỏa diễm đã đem Mạc Trần vây quanh, cực lớn ngọn lửa tại không trung cuồn cuộn, đem bầu trời đều đốt thành một mảnh xích hồng. Mạc Trần tránh cũng không thể tránh. Cái này thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, không biết tiến tối người, chết. Một đạo ngọn lửa đột nhiên phun ra mấy chục trượng, đem Mạc Trần nuốt hết. Xoẹt. Nhàn nhạt khói xanh dâng lên, cái kia đạo ngọn lửa lại biến mất. Mạc Trần còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, lại là mấy đạo ngọn lửa dâng trào tới. Xoẹt. 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 Ngọn lửa đụng một cái đến hắn quang cầu thân thể, liền bốc lên nhàn nhạt khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Ừm. Những ngọn lửa này đối ta không có cái tác dụng gì. Mạc Trần lập tức rất là an tâm. Đốt không chết, kia thì sợ gì. Mà lại, Mạc Trần còn ẩn ẩn cảm giác đến, hỏa diễm đốt qua về sau, khí lực của mình tựa hồ tăng trưởng một điểm. Từng tầng hỏa diễm cuốn qua đến, uy thế kinh thiên. Nhưng mà cùng phía trước đồng dạng, những cái kia hỏa diễm không cần nói nhìn cỡ nào bá đạo, chỉ cần cùng hắn cái này quang cầu đồng dạng thân thể tiếp xúc, liền khinh khinh phiêu phiêu hóa thành hư không. Mà Mạc Trần khí lực lại tại hỏa diễm bên trong từng chút bắt đầu ở tăng trưởng. Ta có thể hấp thu những ngọn lửa này lực lượng. Mạc Trần rốt cục có một chút kịp phản ứng. Mặc dù thân thể này bây giờ nhìn lại có một ít cổ quái, thế nhưng cũng may tựa hồ không phải quá phế. Mặt đất mãnh liệt dung nham cũng đã vọt tới thân trước, nháy mắt đem Mạc Trần vây quanh ở bên trong. Xoẹt 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 xoẹt. Dung nham bên trong dâng lên đạo đạo khói xanh, lao nhanh sóng lớn giống như là hòa tan tuyết động cấp tốc tan ra xuống dưới. Những cái kia tại dung nham bên trong hô gào bóng người, cũng toàn bộ theo lấy dung nham tan rã mà từng bước tiêu tán. Bầu trời thiêu đốt liệt diễm cùng mặt đất dung nham rốt cục va chạm hội tụ vào một chỗ, đem trọn phiến thiên địa đều thiêu trước thành chói mắt xích hồng. Mạc Trần liền dựng ở phiến thiên địa này ở giữa, quang cầu thân thể tại cái này mạn thiên xích hồng sắc thái bên trong, giống như là một cái tiểu tiểu tuyết cầu. Nhưng chính là cái này một cái tiểu tiểu tuyết cầu, cũng đang không ngừng hấp thu đến từ tứ phương liệt diễm cùng dung nham bên trong lực lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tốc độ hấp thu phi thường chậm chạp, về sau, hấp thu tốc độ liền bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sợ người, tới lần cuối, hình thành một cái cực lớn hỏa long quyển. Cái này cực lớn hỏa long quyển, không chỉ có đem bầu trời liệt diễm cùng trên đất dung nham thu nạp vào đi, càng bắt đầu thu nạp chung quanh tất cả mọi thứ. Đại địa, đất khô cằn, dung nham, hỏa diễm, toàn bộ bị cái này hỏa long quyển càn quét, xoắn thành vỡ nát, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng, chạy đến Mạc Trần thân thể. Làm càn. Cái này thanh âm trầm thấp chấn động trời cùng đất, hiển nhiên đã cảm giác đến một ít dị trạng, bắt đầu biểu lộ ra rõ ràng tức giận. Mạc Trần không có thời gian đi để ý tới cái thanh âm kia, chỉ cảm thấy theo lực lượng không ngừng tràn vào, cái này quang cầu thân thể cũng lại bắt đầu sinh trưởng, không chỉ có trở nên lớn một điểm, mà lại một nơi nào đó cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, giống như là có đồ vật gì muốn mọc ra. T. Quang cầu bước lên ra một cái tiểu tiểu cánh tay. T. T. Lại là một cái tiểu tiểu cánh tay. Tiểu tiểu chân, tiểu tiểu chân. Cuối cùng, quang cầu mới lại bước lên ra một cái nhỏ hơn viên cầu, lờ mờ có thể nhìn thấy có hai mắt mũi miệng ngũ quan ở phía trên. Bị liệt hỏa cùng dung nham đốt lâu như vậy, Mạc Trần mới rốt cục biến thành một cái hoàn chỉnh. Tiểu nhân nhi. Tứ chi đều phi thường tinh tế, thân thể cũng rất nhỏ, nhưng mà cuối cùng là giống như là một người bộ dáng. Hô. Mạc Trần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Làm cái cầu thời gian, xác thực không phải vui vẻ như vậy. Biến thành hình người về sau, Mạc Trần tốc độ hấp thu trở nên càng nhanh hơn. Cảm giác đến lực lượng tại không ngừng sói mòn, cái này chấn động thiên địa thanh âm rốt cục càng ngày càng phẫn nộ. Ta muốn, giết ngươi. Mạn thiên hỏa diễm cùng dung nham đột nhiên đều biến mất, đất khô cằn mặt đất đông dưng phát ra điếc thai tục điếc chấn động tiếng. Một cái dung nham cùng hỏa diễm tạo thành cự nhân từ dưới đất chui ra ngoài, hướng về phía Mạc Trần phát ra phẫn nộ gào thét. Người khổng lồ này phảng phất cùng thiên cao bằng, chân đạp đại địa, tựa như là một tòa thẳng phá vân thiên cự phong. So sánh dưới, Mạc Trần thân thể nho nhỏ, gần như sắp muốn nhìn không gặp. Dung hỏa cự nhân nâng lên vô cùng cực lớn bàn chân, trọng trọng hướng Mạc Trần đạp xuống. Chết đi. Oeng. Mạc Trần thân thể nho nhỏ giống một cái bụi bặm đồng dạng, bị dung hỏa cự nhân bàn chân bao phủ. Chương 92, hắc động. Dung hỏa cự nhân một lòng chỉ nghĩ một cước đem cái này sâu kiến dẫm thành mảnh vụn. Cái này là thuộc về hắn địa bàn, không ai có thể tại nơi này làm càn. Cái này vật nhỏ, nhìn rất là chói mắt. Bất quá, vì cái gì cái này không đáng chú ý tiểu gia hỏa, có thể dùng hấp thu mình lực lượng. Mà lại, còn hút không ít. Cái này không nên nên nha. Hả? Thứ gì quấn lại chân hắn tấm đau lòng? Dung hỏa cự nhân muốn nhấc lên bàn chân của mình, lại phát hiện bàn chân giống như là bị đinh trụ, căn bản để lên không nổi. Càng làm cho hắn sợ hãi là... lực lượng toàn thân đều tại từ lòng bàn chân cấp tốc sói mòn. Cái này không đang chú ý tiểu bất điểm nhi, thế mà còn không có bị dẫm chết. Hắn cái kia có thể so với trời cao thân thể, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhanh chóng. Ngao 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 ngao. Dung hỏa cự nhân phát ra không cam lòng gầm thét, lại không cách nào ngăn cản thân thể của mình bên trong lực lượng bị từng chút hấp thu hết. Ầm. Mu bàn chân ầm ầm vỡ ra, phá xuất một cái độc lớn, một cánh tay từ bên trong vươn lên ra. Ngay sau đó, là Mạc Trần đầu, sau đó là toàn bộ thân thể. Hắn thân thể so với vừa rồi rõ ràng tăng lớn rất nhiều, giống như là một cái ánh sáng sáng tỏ đoàn, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh hình thành một cái cường lực vòng xoáy, liên tục không ngừng đem hết thể chung quanh đều thu nạp vào tới. Dung hỏa cự nhân cực lớn bàn chân từng chút, từng khối sụp đổ, sau đó bị Mạc Trần vòng xoáy cho hấp thu đi vào. Hiện tại Mạc Trần, tựa như là một cái có thể thôn phệ hết thể hấp động. Ngươi đến tột cùng là ai? Cự nhân rốt cục cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Mạc Trần cười hắc hắc, nói thật, chính ta hiện tại cũng còn không có hiểu rõ đâu. Dung hỏa cự nhân phát ra không cam lòng bạo hống, đột nhiên túi người, khổng lồ nắm đấm đập ầm ầm hạ, muốn đem Mạc Trần cùng chính hắn bàn chân cùng nhau nện thành khối vụn. Mạc Trần hô một lần thả người vọt lên, đón dung hỏa cự nhân cự quyền xông tới. Ra quyền. Nắm đấm của hắn cùng dung hỏa cự nhân nắm đấm so sánh, quả thực tựa như là một cái tiểu tiểu hạt cắt cùng một tảng đá lớn so sánh. Thế nhưng làm cái này một cái cắt nát đụng vào cự thạch thời điểm, cự thạch lại ầm vang vỡ vụn. Dung nham cùng liệt diễm bốn phía bạ bay, tản mát khối vụn cấp tốc bị vòng xoáy cuốn đi, xoắn nát, cuối cùng toàn bộ đều bị Mạc Trần cái này hình người hắc động thôn phệ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, mang theo mãnh liệt kình phong hô hô rung động, không chỉ có đem dung hỏa cự nhân không ngừng nổ tung thân thể đều xoắn nát, càng làm cho toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu phát ra không thể thừa nhận rung động mạnh mẽ. Tạch 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 tạch. Long 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 long. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mạc Trần hắc động vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Bầu trời cùng đại địa rốt cục cũng nhịn không được nữa, dần dần bắt đầu băng liệt, phân giải, hóa thành vô số khối vụn, bị hắc động vòng xoáy vô tình xoắn thành bột mịn. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thiên địa biến mất không thấy gì nữa, hắc động vòng xoáy cũng dần dần ngừng. Chỉ còn lại Mạc Trần một người, một mình phiêu phủ ở một mảnh thanh sắc hư không bên trong. Đông nhiên ở giữa, phía dưới hư không vỡ ra, giống như là mở ra một đạo đại môn. Mạc Trần thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, trực tiếp rơi vào cái kia đạo mở ra trong cửa lớn. Một đạo thanh quang hiện lên, dưới chân của hắn lại lần nữa đạp lên kiên cố mặt đất. Nơi này bốn phía đều bị thanh sắc mê vụ bao phủ, bên cạnh có rất nhiều hơn trượng thô cực lớn cột đá thẳng tắp vươn vào trong sương mù, dưới chân là một mảnh lót gạch xanh thành sàn nhà. Nhìn qua, tựa như là một chỗ lơ lửng ở trong hư không không trung lâu vũ. Một đầu thanh sắc cự long từ trong sương mù xuyên ra, tại không trung chậm rãi tới lui. Vẹn vẹn chỉ là mê vụ bên trong như ẩn như hiện thân hình khổng lồ, liền đủ để có trên trăm trượng, mà đầu lâu của nó cũng có vài chục trượng lớn nhỏ. Mạc Trần hiện tại thân thể lớn nhỏ, thậm chí đều không bằng kia long cự long thân một phương long lân. Thanh sắc cự long cực lớn đầu lâu chậm rãi rơi hạ, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Trần, giống như là đang dò xét cái này khách không mời mà đến. Nhìn trong chốc lát, thanh sắc cự long rốt cục mở miệng nói, nơi này không phải ngươi hẳn là đến địa phương. Ngươi là ai? Mạc Trần mở miệng hỏi. Ta là Thanh Huyền Kiếm Kiếm Linh. Thanh sắc cự long hồi đáp. Mạc Trần không khỏi nhìn nhiều đầu kia cự long hai mắt. nguyên lai thanh huyền kiếm kiếm linh, vậy mà là một đầu thanh long. Nhìn cái này cự long khổng lồ như vậy, nghĩ đến cũng đi theo Lâm Tấn tu đến không ít chỗ tốt.